Chương 35, Hùng Lôi quyền hùng lôi lại gầm lên, lúc này hai mắt sáng như đôi đèn pha, tia chớp màu xanh lam lóe lên khắp người, thỉnh thoảng rít lên ken két và chạy dọc theo người nó. Cùng lúc sức mạnh và tốc độ cơ bắp đã được tăng lên nhiều lần, như thể nó sắp đạt đến đỉnh cao của cảnh giới tái thể trung kỳ vậy. Ngay sau đó, nó liền lao tới và tung liên tiếp những cú tát như sấm bổ. Đương nhiên với kích thước khủng bố như hiện tại, ảnh hưởng của nó đến môi trường xung quanh cũng là rất lớn. Về phần Vi Phạm, vì không tránh được nên chỉ có thể chống cự bằng huyết trảo. Hắn tạo dáng với cả hai tay đưa ra trước mặt, chặn đòn tấn công có sức nghiền ép khủng bố. Sau một loạt tiếng rắc rắc có lẽ móng vuốt đầy máu của Vĩ Phàm đã sắp gãy. Nhất thời, cặp móng vuốt huyết của Vĩ Phàm không còn có thể chịu thêm công kích được nữa, trực tiếp bị bẻ gãy. Tất nhiên Vĩ Phàm không dại gì nán lại chịu chết, nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngắn ngủi này mà lui ra xa năm thước, xem như suýt xoa tránh được một án tử. Nó quá mạnh. Hắn nhịp thở gấp gáp, cau mày nói. Nhưng so với giọng điệu đó, Vĩ Phàm lúc này lại không hề tỏ ra lo lắng mà cười lạnh một tiếng, sau đó lớn tiếng quát, kết thúc rồi phải không? Này, ngươi không phải là người duy nhất biết biến hóa chính mình đâu, ta cũng biết xem đây. Giọng nói vừa hạ xuống, Vĩ Phàm liền hét lên một tiếng huyết nộ, nhất thời đồng tử của hắn lập tức đỏ bừng, đồng thời nguyên khí chung quanh không ngừng ngưng tụ trong cơ thể, lóe ra một tia máu đỏ ngầu. Một tầng khí đỏ như máu vây quanh hắn, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, huyết khí nhàn nhạt. Tính cách của Vĩ Phàm bây giờ hoàn toàn khác, nhìn hắn trông như một người xa lạ vậy. Hắn nở một nụ cười đắc thắng, để lộ ra một cặp nanh giống như ma cà rồng, cũng thể hiện ra sức mạnh to lớn, tương đương với tái thể kỳ, nhưng có lẽ còn hơn thế nữa. Cuối cùng cũng kiểm soát được, ta đã thành công. Ha ha. Lại nói qua, huyết khai chu thiên tổng cộng có 3 quyển, trong đó huyết nộ là một trong 3 chiêu thức của quyển thứ 2. Huyết nộ chiêu thức dùng chính khí huyết để đổi lấy tu vi, người thi triển dùng khí huyết chuyển hóa càng nhiều, sức mạnh mang lại cho người thi triển cũng càng lớn. Trước đây bởi vì vẫn chưa thuần thục nên Vĩ Phàm không dám sử dụng chiêu thức này, giống như cái lần hắn đụng độ nhị vĩ hầu đột biến vậy. Chưa thuần thục mà đã vội thi triển khiến khí huyết của hắn bị tổn hại một cách nghiêm trọng. Đồng thời, nếu không kịp thời ngăn cản, có lẽ Vĩ Phàm lúc đó đã mất hết máu mà chết từ lâu rồi. Sau màn triển lộ thực lực của Vĩ Phàm, Hùng Lôi gầm lên một tiếng, nó gầm lên vì tức giận và phảng phất đâu đó là một sự dè chừng, một dấu vết của sự sợ hãi ẩn sâu trong huyết mạch của nó. Mà Thần Khải cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, không thể tin được lại có một môn huyết công pháp kinh khủng như vậy. Không ngờ còn có chiêu trò này, công dụng quá mạnh mà cái mùi này khiến ta cảm thấy khó chịu. Vĩ Phàm, ngươi có thực sự là một xích quỷ chuyển thế? Thần Khải thì thầm tự nói. Vĩ Phàm lúc này thì thào, hắn truyền âm đến Thần Khải, ngạc nhiên chưa? Một phần. Thần Khải trả lời một cách trống rỗng, sau đó im lặng. Hừm, bây giờ trận chiến mới thực sự bắt đầu. Ngay sau đó, Vĩ Phàm liền khom người song song với mặt đất, ánh mắt tràn ngập huyết vụ chăm chú nhìn lấy mục tiêu. Huyết trảo một bên lần nữa được thi triển, hắn cười chế nhạo, lập tức lao nhanh đến trước Hùng Lôi. Từ hướng ngược lại, Hùng Lôi nhất thời gầm thét, trung quanh thân xuất hiện những tia chớp màu lam, những hoa văn tia chớp trên người liên tục phát quang, tương tự như một dòng chảy của điện tập trung lên phía trên vậy. Móng vuốt tức khắc phát sáng, Hùng Lôi liền lao lên, đối chọi trực diện với Vĩ Phàm. Cả hai đồng thời tung ra những đòn trảo va chạm vào nhau, kêu lên răng rắc, tia lửa bắn ra khắp nơi. Tuy Vĩ Phàm có thân thể nhỏ bé nhưng vẫn không tỏ ra lép vế, hắn liên tiếp tung ra những đòn tấn công với uy lực lớn, bức ép Hùng Lôi phải lùi về phía sau. Đồng thời với thân hình chênh lệch, Vĩ Phàm dễ dàng luồn qua từng kẽ hở của Hùng Lôi, tung ra những đòn chảo hẳn sâu vào da thịt. Giờ, Hùng Lôi gầm gừ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú Vĩ Phàm. Nó không ngờ rằng, một phàm nhân nhỏ bé như vậy lại có thể đánh trên cơ nó. Tên phàm nhân này quá lợi hại, không chỉ mạnh và nhanh hơn, mà hắn còn vô hình tạo thành một phần thực lực áp chế. Ngay chính giây phút đó, Hùng Lôi há miệng và bắn liên tiếp những quả cầu năng lượng vào sát thân. Nó không quan tâm đến việc là những đòn công kích của bản thân cũng sẽ tự ảnh hưởng đến chính mình, hiện tại nó chỉ muốn nhanh gọn kết liễu được Vĩ Phàm bằng cầu năng lượng mà thôi. Cảm thấy sợ hãi rồi sao? Vĩ Phàm vẫn không hề tỏ ra nao núng mà vẫn trực diện lao đến, tuy những quả cầu liên tiếp bay đến trước mặt nhưng Vĩ Phàm chỉ dùng chảo và gạt nhẹ, liền đã có thể đánh bật chúng ra xa. Lúc này, đôi đồng tử của Vĩ Phàm sáng rực lên ánh đỏ như máu, cùng với móng vuốt đỏ thâm thì Vĩ Phàm hiện lên như một con quỷ và chỉ đang trực chờ để hủy diệt những thứ cản đường. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Hùng Lôi liền bất động thân thể nửa giây, nhất thời sợ hãi cái khí tức mà Vĩ Phàm bộc phát ra. Dường như là sự sợ hãi ẩn sâu bên trong huyết mạch, nó đang gào thét không ngừng. Chết đi. Xoẹt, xoẹt hai đường chảo đi qua, Hùng Lôi gầm lên đau đớn, phía trước ngực nó xuất hiện hai vết chém hình chữ X. Ngay sau đó, thân thể Hùng Lôi liền phân thành bốn và rơi bịch xuống đất, đồng thời máu tươi cứ thế lai láng chảy. Huyết nộ, à không, huyết khải chu thiên quả thật lợi hại. Hấp thu khí huyết để cường hóa huyết mạch bản thân, rồi dùng chính khí huyết để thi triển công kích. Quả thật là một loại công pháp hoàn hảo. Vĩ Phàm bình thản tiến đến gần, không quên hấp thu khí huyết của con Hùng Lôi quái dị này, mà trạng thái cơ thể của hắn cũng đã trở lại như bình thường. Thấy Vĩ Phàm không ngừng cảm thán như vậy, Thần Khải cũng liền lên tiếng, đã biết thì sau này nên hạn chế sử dụng, đừng để những kẻ có tâm địa xấu chú ý đến. Vì sự cường đại, ngươi có thể sẽ bị bọn chúng nhắm đến. Ta biết rồi. Vĩ Phàm gật đầu, nói tiếp, mà nếu kiểm soát được thì không biết quyển thứ 3 sẽ như thế nào. Thật là mong chờ. Nói xong, Vĩ Phàm lắc đầu gạt đi suy nghĩ và tiếp tục hấp thu khí huyết của Hùng Lôi, hắn muốn kịp thời bù đắp lại phần khí huyết mà bản thân đã tiêu hao. Được một lúc như vậy, Vĩ Phàm nhất thời phát hiện phía dưới thân thể của Hùng Lôi còn có một tia sáng nhỏ yếu phát ra. Bất chợt trông thấy cảnh tượng này, Vĩ Phàm liền phòng bị và tránh xa ba thước, rồi nhẹ nói, "Còn sống ư?" Thần Khải thấy vậy, liền quát lớn, "Phòng bị vô ích, ngươi lại ngốc sao? Nó đã chết đến nỗi không thể chết thêm, ngươi sợ cái gì?" Vi Phạm chỉ gật đầu và cười trừ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau đến xem thử. Nghe thấy Thần Khải Sai đi đến, Vi Phạm dùng tay tự chỉ vào bản thân, vội nói, ta đến xem. Nhớ đâu nó chuẩn bị phát nổ thì ta phải làm sao? An tâm, sẽ không. Mặc dù phân vân đôi chút nhưng Vi Phạm vẫn chậm rãi tiến đến. Tiếp sau hắn nuốt một ngụm trọc khí, đồng dạng đưa thẳng tay mà từ từ gạt đi những mảnh thịt và ngũ tạng bên trong của Hồng Lôi, muốn tìm thứ phát ra tia sáng. Sau một lúc mò mẫn, Vi Phạm nhìn rõ thứ đã phát ra ánh sáng chính là một cục trục lớn bằng một nắm tay. Thần Khải thấy vậy, nhanh chóng thúc giục, mau nhặt lên cho ta xem, mau đi. Về phần Vi Phạm, sau một hồi do dự thì liền nhặt lên cục trục. Hắn lau sạch đi những vết máu bám bên ngoài bề mặt, để lộ ra một cục trục màu trắng, có lẽ nó được làm từ một loại da thú, ngay phía trên còn có khắc một hàng chữ lạ lẫm. Hắn cầm cục trục trên tay, hiếu kỳ hỏi, chữ gì đây? Hùng Lôi Quyền. Nghe thấy một lời cứng rắn từ Thần Khải, Vi Phạm trừng lớn mắt kinh ngạc, cũng đội tốt lên, là công pháp sao? Nó là loại gì? Mạnh không? Ngươi có thể nói rõ. Vĩ Phạm không ngừng hỏi, khiến Thần Khải cực kỳ khó chịu, hắn liền lớn tiếng, im đi. Ngươi gấp gáp làm gì? Cứ mở ra xem rồi hắn hỏi, không được đặt câu hỏi thì ngươi sẽ chết hay sao? Vĩ Phạm nhận thấy bản thân phản ứng có phần thái quá, cũng liền đưa tay lên gãi đầu rồi cười trừ một tiếng. Ngay sau đó, theo chỉ dẫn của Thần Khải, Vĩ Phạm liền mở cuộn trục ra xem. Mà bên trong là vô số những ký tự khó hiểu, đồng thời ẩn chứa những hình ảnh trừu tượng như là thế võ. Mặc dù không thể hiểu được những chữ viết này, nhưng Vĩ Phạm vẫn mừng rỡ không thôi, sau đó liền nhẹ giọng hỏi, sao rồi? Ngươi đã xem xong chưa? Có thể nói cho ta biết một ít được không? Kỳ hỉ. Ừm. Đại khái nắm rõ. Thần Khải nhàn nhạt, liền nói tiếp, cuộn trục này ghi chép về một môn công pháp luyện thể, có tên cứ gọi là Hùng Lôi Quyền. Mà nó chỉ có duy nhất hai chiêu thức mà thôi, mang tên Lôi Quyền và Lôi Thể. Nói đến đây, Thần Khải ngừng lại một lúc thì mới chậm rãi nói tiếp, cách tu luyện có phần khó khăn, đó là phải có linh căn hệ lôi, nếu không, phải luyện hóa khí huyết của Hùng Lôi vào bên trong cơ thể, từ đó sinh ra linh căn hệ lôi thì mới tu luyện được. Nhưng cách này lại cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì người phàm với huyết mạch yếu kém sẽ không bao giờ luyện hóa được, nếu luyện chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Nó chỉ ghi chép đến đây. Vậy, ta có thể tu luyện nó không? Vi Phạm bội hỏi. Đương nhiên là được, mặc dù bản thân ngươi không có linh căn hệ lôi nhưng lại có thể dùng cách luyện hóa linh căn, sinh ra lôi linh căn. Ê y, ngươi bảo là cách đó nguy hiểm mà, bạo thể mà chết còn gì? Vi Phạm nhíu mày, nói. Hải, ngươi lại giả ngốc nữa sao? Ngươi đang tu luyện công pháp gì? Vi Phạm nghe Thần Khải hỏi như vậy, liền hỏi, ý ngươi là huyết khải chu thiên? Nó thì liên quan gì đến tu luyện linh căn hệ lôi? Ta mang ngụy linh căn với nhiều hệ, tu thêm lôi vậy sẽ càng phế hơn. Kỳ thật, ngụy linh căn mang nhiều đặc tính của ngũ hành sẽ gây ảnh hưởng về mặt thiên phú, đồng thời không ngừng xung đột nên rất hạn chế quá trình hấp thu nguyên lực của người tu hành. Mà Vĩ Phạm bản thân hắn là ngụy linh căn đã khó khăn hấp thu rồi, nên hắn sợ rằng nếu sinh thêm một linh căn nữa thì có nước dậm chân tại chỗ mà thôi. Thật sự lo lắng không thể đột phá, và lại Thần Khải có nhắc qua việc bạo thể mà chết nếu luyện hóa, nên hắn lại càng e sợ. Có vẻ như Thần Khải đang lắc đầu ngán ngẩm, nhất thời nói, "Hải, tức chết ta mà." Đúng thật việc luyện hóa huyết mạch của một sinh vật khác đối với phàm nhân là bất khả thi. Nhưng đó lại là một câu chuyện khác, bởi vì bản thân ngươi hiện tại có thể dùng cách gián tiếp để làm điều đó. Chính là hấp huyết của huyết khải chu thiên đấy. Hấp huyết? Luyện hóa sao? Vĩ Phàm sau ít phút liền bừng tỉnh thông suốt, cũng đội lên tiếng, ý ngươi là ta có thể thông qua hấp huyết, thay vì hấp thụ để cường hóa khí huyết bản thân thì dùng chính nó để luyện hóa linh căn hệ lôi. Ừm, đúng vậy. Nhưng không phải luyện hóa mà ngươi chỉ cần hấp thụ và dùng thứ đó để nuôi chính ngụy linh căn của ngươi, rồi từ đó sinh ra linh căn hệ lôi. Thần Khải tiếp tục giảng thuật, với khả năng từ hấp huyết, ta chắc chắn là ngươi có thể làm được. Nếu thành công, đồng dạng khả năng thiên phú của ngươi cũng sẽ được cải thiện. Thay đổi linh căn. Vi Phạm kinh ngạc mà thốt lên. Không phải thay đổi, mà là chỉnh sửa và thêm bảo. Nói dễ hiểu, chính là linh căn của ngươi sẽ được tiến giai thuộc tính. Mà ngươi trước mắt cứ hấp thụ khí huyết của con hùng lôi này đi, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách thực hiện. Thành công rồi ngươi sẽ tự hiểu ra mà thôi. Ừm. Ngay lập tức, Vi Phạm liền không chần chờ và ngồi xếp bằng xuống nền đất, đồng thời nhắm nghiền hai mắt, tiếp theo bắt đầu nghe kỹ hướng dẫn của Thần Khải mà thực hiện. Đương nhiên theo như lời Thần Khải, là việc một phàm nhân với thân thể trời sinh yếu kém thì rất khó hấp thụ huyết mạch của loài khác để luyện hóa. Nhưng Vĩ Phàm may mắn học được trước đó huyết khải chu thiên, một môn công pháp có thể hấp thụ khí huyết của mọi loài sinh vật. Nhờ đó, Vĩ Phàm là phàm nhân duy nhất có thể chịu đựng được điều này, thông qua hấp thụ khí huyết để nuôi dưỡng trực tiếp linh căn, thay vì là khí huyết của bản thân. Đồng thời Vĩ Phàm có ngụy linh căn, loại linh căn pha tạp giữa ngũ hành hệ, thì việc hắn có thể dùng chính nó để sinh ra thêm một linh căn nhỏ yếu khác mang hệ lôi, sẽ có thể làm thay đổi sự liên kết này. Nếu thành công, hắn sẽ không còn chịu sự hạn chế của quá trình linh căn xung đột nữa, mà linh căn bên trong hắn sẽ vẫn là ngụy linh căn, nhưng đổi thành 6 thuộc tính. Các loại sẽ liên kết trở nên hòa hợp, giúp hắn cải thiện thiên phú. Lại nói qua, linh căn của một người mang càng nhiều hệ, quá trình xung đột lại diễn ra càng nhiều, khiến tu tiên giả ảnh hưởng đến việc hấp thụ nguyên khí để tu luyện. Thần Khải còn giảng thuật thêm, bởi vì huyết mạch hùng lôi có lôi tính rất mạnh nên càng thích hợp luyện hóa lôi tính, đồng thời điều này cũng khiến Thần Khải nghĩ rằng, huyết thú này cứ như là được sắp đặt và xem như là một phần thưởng vậy. Một loại phần thưởng cho người đánh bại được nó. Xong rồi, đã thành công. Ha ha, mất gần nửa ngày Vĩ Phạm mới thành công trong quá trình nuôi dưỡng linh căn sinh ra hệ lôi. Quá trình diễn ra dễ dàng nhờ hấp huyết. Hiện tại bên trong thân thể Vĩ Phạm, ngoài ngụy linh căn mang ngũ hành hệ, đồng thời giờ đây đã có thêm một hệ khác, đó là lôi hệ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và lôi. chúng chia thành 6 nhưng cũng là duy nhất linh căn. Hắn cảm nhận sự thay đổi, không ngừng vui mừng mà nói, quả thật lợi hại, ta cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Kế đó Thần Khải cũng đội nói, ừm, xem như đã thành công mỹ mãn. Hiện tại nhờ quá trình sinh ra linh căn mới, việc xung đột giữa các hệ linh căn bên trong đã không còn tồn tại. Điều này ý nghĩa thiên phú của ngươi cũng đã thay đổi, ngụy linh căn nhưng lại tối ưu hơn cả dị linh căn. Một loại linh căn đồng nhất mang 6 hệ linh căn nhỏ yếu. Cảm ơn ngươi. Vi Phạm gật đầu, cảm kích nói, ừm. Nhưng ngươi từ nay về sau cũng không được triển lộ ra linh căn này, điều này sẽ khiến ngươi mất mạng, ngươi hiểu ý ta chứ? Thần Khải gần giọng. Vì sao? Hải, ngươi cũng đã rõ, việc một người được xem là phế vật chỉ khi họ có linh căn mang nhiều hệ, khiến quá trình tu luyện của người đó chậm đi cũng vì quá trình xung đột. Nhưng một khi người đó kiểm soát và khống chế được sự xung đột thì lại khác. Quá trình xung đột sẽ không diễn ra, thay vào đó, người đó còn được tăng nhanh khả năng tu luyện, có thể gọi là thiên phú cực cao. Thần Khải lần nữa gần giọng, như ngươi hiện tại, thiên phú phút chốc thay đổi sao? Vĩ Phàm một phần vui mừng nhưng cũng là kinh ngạc, sau đó liền tốt lên, vậy tại sao lại nguy hiểm? Bởi vì một khi biết rõ trên đời này có người kiểm soát được ngụy linh căn, thì sẽ có rất nhiều người muốn biết để mà cường đại, ngay cả việc phân thây người chỉ để tìm hiểu. Thần Khải giọng nói âm trầm, có chút lạnh lẽo nói. Nghe đến đây, Vĩ Phàm liền nuốt một ngụm trọc khí rồi tiếp tục hỏi, vậy làm sao để không bị phát hiện bây giờ? Hai, an tâm, ta sẽ truyền thụ cho ngươi cách để che giấu, sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy. Ngươi có muốn học không? Vĩ Phàm gật đầu lia lịa. Chương 36, Tịch Quang Huyền Tháp. Sau khi thấy Vĩ Phàm gật gật đầu muốn học, Thần Khải liền nhẹ nói, vậy thì trước khi rời khỏi khu rừng, ta sẽ hướng dẫn cho ngươi, nhưng ngươi nên đến gần tòa tháp xem thử trước. Tiếp đó Vĩ Phàm gật đầu, liếc nhìn tòa tháp 10 tầng cũ kỹ rồi sải bước tới gần. Đi được 10 bước, Thần Khải nhất thời lên tiếng, Tịch Quang Huyền Tháp. Tịch cái gì tháp? Nhìn rõ khuôn mặt ngơ ngác của Vĩ Phàm, Thần Khải giống lên, là Tịch Quang Huyền Tháp. Tòa tháp trước mắt ngươi đấy, đã rõ chưa? Tịch Quang Huyền Tháp thật sao? Rốt cuộc tất cả bí mật đều nằm ở nơi này, đúng không? Vĩ Phàm ngừng lại, nhìn tòa tháp cao sừng sững đứng thẳng, khẽ thì thào. Ừm. Thần Khải lại nói ngay, theo ta nhận định, tòa tháp này thực chất là một pháp bảo thượng cấp phàm khí. Pháp bảo? Thượng phẩm phàm khí? Ngươi biết được cái thứ này sao? Có thể nói cho ta nghe được không? Vĩ Phàm cả kinh và liên tiếp hỏi. Ngươi gấp gáp làm cái gì? Yên lặng và đừng làm phiền ta hành sự, làm xong ta sẽ nói. Thần Khải một lời nói thẳng, sau đó liền im bặt. Mà Vĩ Phàm nghe vậy mặc dù rất tò mò, nhưng cũng không dám hỏi thêm cái gì, tiếp sau chỉ yên lặng một chỗ chờ đợi. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, có thể Thần Khải đang nghiên cứu một điều gì đó, hắn chỉ việc im lặng một lúc và chờ Thần Khải, có lẽ khi tìm được sẽ biết đáp án ngay thôi. Tất nhiên, Vĩ Phàm là một phàm nhân mới bước đầu đi vào con đường tu tiên, trong một cái thế giới mà mọi thứ ấy đều là trí tưởng tượng. Nên mọi kiến thức về thế giới tu tiên, hắn biết rất ít, giống như là một đứa trẻ mới bập bẹ biết nói vậy. Mặc dù trước đây hắn từng xem qua những phim ảnh và truyện tranh, cũng đã có nhiều lần nhắc đến biết bao thần binh lợi khí, đan dược và võ kỹ, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của những con người mơ, không hơn không kém. Hắn hiện tại mới thực sự được trông thấy tận mắt, à không, phải nói là hắn mới lần đầu trải nghiệm qua cảm giác huyền diệu này. Từng giờ từng phút trôi qua, Vĩ Phàm vẫn đứng ngây ra đó, sắc trời lúc này dần dần chuyển sang một màn đêm u tối. Mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi màn sương u tối và lạnh thấu xương, những làn gió về đêm nhẹ nhàng thổi qua gáy của một con người đơn độc. Hắc xì hức. Sau một cái hắt hơi, Vĩ Phàm liền gạt đi cái thứ chất nhờn bám dính trên bộ râu rậm rạp của hắn, rồi đưa tay gãi nhẹ phần cổ. Cảm thấy thời gian đã trôi qua 3-4 tiếng mà không có động tĩnh, Vĩ Phàm liền thì thào tự nói, quái lạ. Mất nửa ngày mà vẫn không có một tia động tĩnh, có khi nào hắn đi ngủ từ lâu rồi quên luôn ta không? Bắt ta đứng yên lặng ở đây chờ, còn hắn? Ngươi đừng ở đó mà nói xấu sau lưng ta, có gì nói thẳng với ta đây này. Vĩ Phàm vẫn đang tự nói thì thanh âm của Thần Khải đột nhiên lên tiếng. Đương nhiên hắn cũng biết bản thân đã bị phát hiện, nên chỉ cười trừ, lại nói, ta đâu có ý đó, ta chỉ lo lắng, không biết là ngươi có gặp chuyện gì không thôi, kì hỉ. Suy, ta biết tính ngươi. Thực sự là vậy mà, ta quả thật không có nói dối. À, mà ngươi đã làm xong việc của mình chưa? Biết rõ là Vĩ Phàm đang muốn đánh trống lảng để quên đi lời nói, Thần Khải cũng không mấy để tâm, liền nhẹ nói, "Hải, vẫn chưa. Nhưng ta đại khái đã nắm rõ được một vài chuyện quan trọng." Vĩ Phàm nghe rõ liền nhướng mày, hiếu kỳ hỏi, "Ê y, là chuyện gì?" "Một vài bí mật về nơi này." Cứ như thế, Thần Khải bắt đầu giảng thuật một vài chuyện quan trọng cho Vĩ Phàm được rõ. Thần Khải thứ nhất nhắc đến, chính là tòa tháp 10 tầng này thực chất là một loại pháp bảo, được xếp vào loại thượng phẩm pháp khí. Mà bên trong tòa tháp lại tồn tại một chiều không gian khác, thường dùng để làm nơi tu luyện hoặc không gian chiến đấu. Cũng có thể dùng để vây khốn võ giả và cũng là nhất loại pháp bảo dùng để thí luyện. Thứ hai, mọi loại huyền thú trong khu rừng này thực chất chính là do bên trong pháp bảo này tạo ra, mà đây cũng là một loại khả năng khác của tòa pháp bảo này. Ngoài ra, lý do vì sao huyền thú chỉ xuất hiện về đêm và tan biến vào ban ngày, thực chất chỉ đơn giản là liên quan đến lượng nguyên khí phân bổ xung quanh, cũng như từ sự bức xạ của mặt trời. Nói một cách đơn giản, pháp bảo chỉ có một phạm vi triệu hồi nhất định, vì vậy khoảng cách càng xa thì lượng phân bổ nguyên lực lại càng giảm dần, đồng thời, bởi vì bức xạ từ mặt trời cũng một phần làm lượng nguyên khí dần tiêu tan trong không khí, nên sẽ khiến cho huyễn thú chịu sự bức xạ của ánh sáng mà yếu đi, dẫn đến tan biến. Đây cũng là lý do tại sao ở khu vực nguy hiểm 3 và trung tâm lại xảy ra tình trạng huyễn thú xuất hiện vào ban ngày, đơn giản là vì khoảng cách tại hai điểm này không bị hạn chế và nguyên khí dồi dào, nên huyễn thú có khả năng chống lại được bức xạ mặt trời và phát triển một cách an toàn. Thứ ba cũng lại liên quan đến huyễn thú. Ngoài những khả năng trên thì pháp bảo này còn được dùng làm một địa điểm thí luyện nữa. Đó là lý do vì sao lại có công pháp rơi ra từ trong bụng miễn thú, đồng dạng xem như là một phần thưởng, nhưng xác suất rơi cũng không cao và chỉ được 0,1% mà thôi. Kỳ thật, Vĩ Phàm gặp may nên mới gặp được cơ duyên này. Nói tóm lại, cái nguyên nhân cũng là do pháp bảo đã bị mài mòn, dẫn đến rối loạn cách vận hành nên mới xảy ra trường hợp hy hữu này. Đại loại, ban đầu được dùng làm chức năng phong ấn, nhưng lâu quá bị chạm mạch dẫn đến tự triển khai chức năng thí luyện, mà thí luyện thì sẽ xuất hiện những con thú mang phần thưởng trong người, cuối cùng theo như lời thần khải, pháp bảo này thực chất không phải là phàm khí thông thường mà được dùng để phong cấm một thứ gì đó ở ngay phía bên dưới. Đơn giản chỉ là do bị thời gian cả vạn năm mài mòn nên mới bị mai một đến tình trạng hiện tại, trở thành thượng phẩm phàm khí. 2. Mọi chuyện ta chỉ tìm hiểu được như vậy, thông qua cách đi sâu vào pháp trận ở đây. Thì ra là vậy. Vĩ Phàm gật đầu, sau khi đã nắm rõ được một vài thông tin, hắn lần nữa hiếu kỳ hỏi, "Vậy, pháp trận ngươi nhắc đến là gì và pháp bảo là gì? Ngươi có thể giải thích cho ta được không? Ta thật sự muốn biết." "Hai, được thôi, chú ý ghi nhớ. Trước đây ta dự định là sẽ giảng thuật cho ngươi khi ngươi rời khỏi thế giới này. Nhưng hiện tại bởi vì ngươi đã thấy qua pháp bảo, nên ta sẽ khái quát cho ngươi về mọi thứ cơ bản trong thế giới tu tiên này." Thần Khải tiếp tục giảng thuật, "Về cơ bản, trong thế giới tu tiên tồn tại hai đối trọng chủ yếu, đó là nguyên khí và linh căn. Có linh căn tu luyện mà không tồn tại nguyên khí thì một phàm nhân cũng không thể tu hành, ngược lại, một phàm nhân không có linh căn thì cũng không thể được, nhưng trường hợp này lại rất ít. Đồng thời, một phàm nhân nếu muốn hấp thụ nguyên khí để tu luyện bắt buộc phải dựa vào một môn hệ công pháp, nhưng đó chưa phải là tất cả." Nói đến đây, Thần Khải thi triển thần thông, khiến trong đầu Vĩ Phàm không ngừng xuất hiện vô số những hình ảnh, liên tục diễn hóa xung quanh và hết thảy đều có quan hệ đến quá trình tu tiên. Hắn tiếp tục giảng thuật, "Ngoài công pháp, tu tiên giả còn cần có đan dược, có pháp bảo hoặc pháp khí, cũng có cả trận pháp nữa. Đan dược ngươi cũng đã biết công dụng của nó. Còn về pháp bảo, nó tương tự như là một thứ vũ khí của tu tiên giả, được dùng để phòng vệ hay được sử dụng để tăng khả năng công kích, thi triển thần thông. Như tòa tháp này, công dụng của nó ta đã có nhắc sơ qua cho ngươi rồi. Nói tóm lại, trong thế giới tu tiên tồn tại chủ yếu những thứ sau, đó là công pháp, đan dược, pháp khí và cuối cùng là trận pháp. Vì mọi tu tiên giả đều luyện công pháp ngay từ lúc đầu nên thường được gọi là võ giả. Người chuyên luyện đan thường được gọi là đan sư, đồng thời như vậy, người tạo ra pháp khí được gọi là luyện khí sư, cuối cùng là trận pháp sư. Ngoài ra, đan dược và pháp khí được phân làm nhiều loại phẩm cấp, từ hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cuối cùng là cực phẩm." Sau một khoảng thời gian nhồi nhét những kiến thức cơ bản về thế giới tu tiên, Vĩ Phàm đã hiểu rõ được nhiều thứ, nhưng hắn vẫn còn điều hiếu kỳ mà vội vàng lên tiếng hỏi, "Vậy pháp trận, trận pháp lại là thứ gì?" "Quả thật, đối với trận pháp, bản thân ngươi không cần hiểu quá nhiều làm gì. Nhưng đại khái, một trận pháp được tạo thành từ nhiều pháp trận đồ và pháp trận đồ lại được tạo thành từ tập hợp vô số trận văn. Hừm, tương tự như là một ngôi nhà vậy, trận pháp là một ngôi nhà hoàn chỉnh, pháp trận đồ chính là sườn của ngôi nhà, đồng thời trận văn tương tự như là nguyên vật liệu để cấu thành vậy. Ngoài ra trận pháp được phân làm 4 loại cấp bậc, từ trận pháp cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cuối cùng là thượng cấp. Đã hiểu hết chưa?" Thần Khải im lặng không lâu, nhẹ nói. Vĩ Phàm chỉ chớp chớp mắt và nhẹ gật đầu. Mặc dù đã nghe hết thảy mọi thứ liên quan, nhắc đến tu tiên hắn cũng đã đại khái nắm rõ, vì dù sao bản thân hắn cũng đã tiếp xúc thông qua phim ảnh và truyện tranh. Nhưng hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, là vì sao lại trùng hợp đến như vậy? Mọi kiến thức từ trước đến nay chỉ là trí tưởng tượng nhưng chúng thực sự tồn tại, đồng thời là vì nguyên nhân gì mà lại có một mối liên kết như vậy? Những suy nghĩ muốn tìm câu trả lời, khiến Vĩ Phàm càng cảm thấy khó chịu hơn. Hai, thật khó để lý giải mớ rắc rối này. Thôi, mình cũng không có thời gian và hứng thú để tìm hiểu rõ những thứ liên quan đến năng lượng, pháp khí, hay là trận pháp gì gì đó. Cứ chú tâm vào công pháp, cứ bình thản mà tu luyện là được rồi. Mọi vấn đề rối rắm này không phù hợp với bản thân mình một chút nào. Sau khi gạt đi những suy nghĩ rối rắm, Vĩ Phàm liền rơi vào trầm tư. Sau khoảng vài phút thì hắn liền lên tiếng hỏi, "Vậy ngươi tính làm gì với tòa tháp này?" "Hai, bỏ qua nó vậy, bởi vì ta bị hạn chế năng lực nên cũng không thể làm gì hơn. Nơi này pháp trận mặc dù có vài phần suy yếu, nhưng cũng không thể một lần đánh gãy. Thôi, cứ bỏ qua vậy, cũng hết cách." Thần Khải lần nữa nhẹ nói, "Mọi chuyện cũng đã ít nhiều năm rõ, việc không lấy đi được pháp bảo xem như là chúng ta không có duyên vậy, biết nó phong cấm thứ gì lại càng không. Nếu như về sau ngươi đạt đến hóa nguyên kỳ thôi bỏ đi." Thần Khải định nói, mặc dù hiện tại không thể có được nhưng trong tương lai, nếu Vĩ Phàm đạt tới hóa nguyên kỳ thì sẽ khác. Mà đáng tiếc hay, hắn lại nhớ ra bích chướng ở thế giới này chỉ cho phép tu tiên giả từ tái thể cảnh trở xuống, nên mọi hy vọng giờ đây coi như đã không còn. Hóa nguyên kỳ sao? Hai, vậy chúng ta nên rời đi thì hơn, cũng không thể làm gì. Vĩ Phàm nhẹ giọng nói, trên mặt cũng lộ rõ vài tia tiếc nuối. Tiếp theo, Thần Khải chỉ ừ một tiếng và không nói gì thêm. Ngay sau đó, Vĩ Phàm quay lưng sải từng bước rời đi, kế tiếp di chuyển được vài bước chân liền quay lưng nhìn lại tòa tháp, trong lòng mang nhiều tiếc nuối, nhưng cũng bước xuống và liền rời đi ngay. Hóa nguyên kỳ sao? Phong cấm bên dưới sao? Phong cấm cái gì chứ? Vĩ Phàm thì thầm tự nói. Mặc dù Vĩ Phàm tiếc nuối vì không thể thu về được pháp bảo, nhưng hắn biết rõ một điều là Thần Khải còn không có cách thu phục lấy, vậy bản thân hắn lấy cái gì để làm được? Tiếc vẫn là tiếc, nhưng hắn cũng không thể, nên đành ngậm ngùi rời đi vậy. Cha mọi chuyện hiện tại xem như đã sáng tỏ, khu rừng bí ẩn chỉ là do một tòa tháp tạo nên mà thôi. Mà cũng đã đi đến cuối con đường rồi, nên bay về vùng an toàn vậy. Vẫn là nên rời khỏi, dù sao thời gian cũng đã được gần 3 năm rồi. Chương 37, rời khỏi bầu trời lúc này vẫn còn được bao trùm bởi màn đêm, trong cái không gian tĩnh mịch của khu rừng tối. Ánh trăng sáng trên cao thấp thoáng đâu đó là những thanh âm gầm rú, tiếng thét, tiếng gào thảm thiết còn đang vang vọng dưới cái màn đêm lạnh lẽo này. Từ xa nhìn lại, Vĩ Phàm một mình sải bước trên đường rừng tối tăm, cơ hồ đang liếc nhìn những cái xác chết khô quắt ở phía sau, khô quắt đến mức eo cứng hẳn lại, giống như quả táo bị hút cạn nước vậy. Sau đó hắn lao đi vết máu bám trên khuôn mặt, rồi tiếp tục sải từng bước chân bình thản tiến về phía trước. Sau khi đi đến vùng trung tâm của rừng huyết thú, Vĩ Phàm đã phần nào giải đáp được những điều bí ẩn ở bên trong. Mặc dù có một vài thông tin càng khiến hắn trở nên hiếu kỳ, nhưng đối với Vĩ Phàm lúc này, mọi thứ ở khu rừng này đã không còn cái gì khiến hắn vương vấn, vì vậy hắn quyết định bản thân sẽ rời khỏi, chuẩn bị trở về huyền cực gốc. Vĩ Phàm di chuyển ngay trong đêm, từ vùng trung tâm đi ngược trở về khu vực an toàn. Mà trên đường đi, hắn cũng nhiều lần bắt gặp một vài con huyền thú mà bản thân đã gặp trước đây, có bích độc xà, thú lưng gai và cả nhị vĩ hầu nữa. Tuy trước đây những huyền thú này luôn khiến Vĩ Phàm phải sinh lòng dè chừng, hoặc ít nhất là tốn thời gian để diệt sát, nhưng hiện tại trong mắt Vĩ Phàm, chúng lại không khác so với những loài động vật tầm thường là bao. Tất nhiên, bọn chúng hiện tại cũng không đáng để Vĩ Phàm phải tiêu hao đến nguyên lực. Nói một cách đơn giản, Vĩ Phàm giờ đây chỉ cần nhẹ nhàng thi triển một chiêu thì đã có thể diệt gọn được bọn chúng rồi. Vĩ Phàm lúc này vừa chậm rãi di chuyển vừa cảm nhận sự thay đổi mơ hồ bên trong thân thể của chính mình. Quả nhiên hắn đã dần thay đổi về nhận thức, sức mạnh cũng như khả năng kiểm soát nguyên lực, mà thật sự còn nhiều hơn thế nữa. Thật kỳ lạ, ta cảm nhận rõ bên trong cơ thể đã có một sự thay đổi mơ hồ nào đó. Cũng là luyện thể tầng thứ 9, nhưng nó lại mạnh hơn trước đây rất nhiều, cảm giác nó mạnh ngang bằng với tái thể sơ kỳ vậy. Nghe thấy những lời nói chứa đầy kinh hỉ từ Vĩ Phàm, Thần Khải gật gù, sau đó liền lên tiếng, linh căn đồng nhất dẫn đến sự thay đổi về cả chất và lượng, nhờ đó thiên phú của ngươi cũng sẽ ngày một tăng cao. Mà trừ cái ngu ngốc của ngươi ra thì cũng coi như là một thiên tài tu luyện rồi đấy. Thật. Vĩ Phàm thốt đúng một lời, đồng thời há lớn miệng ngạc nhiên. Mà Thần Khải thấy vậy chỉ xem Vĩ Phàm là phàm nhân hạng hẹp, sau đó nghiêm nghị nói, về sau ngươi sẽ hiểu được lời nói của ta ngày hôm nay, nhưng ta sẽ một lần nữa nhắc lại cho ngươi, chính là bản thân ngươi cũng cần phải cẩn trọng hơn nữa, nhất là không được để lộ ra việc linh căn của ngươi đã đồng nhất hay là có nhiều hơn 4 linh căn thuộc tính. Vĩ Phàm, ngươi cũng đã biết linh căn là gốc rễ của một tu tiên giả trong cái thế giới cấp bậc này, cái gốc càng tốt thì ngọn cây cũng sẽ hấp thụ nhiều dinh dưỡng hơn, cũng như phát triển càng cao. Hai, có những chuyện ta không thể giải thích rõ một lần cho ngươi được. Thân Khải thở dài, nói tiếp, sau này, nếu bản thân ngươi may mắn và có thể thăng thiên lên những vị diện thế giới cao cấp hơn, ngươi lúc đó sẽ hiểu rõ, linh căn không phải đơn giản chỉ là linh căn như ngươi biết. Có nhiều chuyện mà phàm nhân với suy nghĩ hạn hẹp sẽ không bao giờ biết hết được. Ngươi hãy ghi nhớ lời ta. Vĩ Phàm chỉ gật đầu và không hỏi gì thêm. Quả thật, Vĩ Phàm hiểu bởi vì Thần Khải đến từ thế giới của thần thánh, nên cái suy nghĩ và hiểu biết của hắn chắc chắn khác xa. Hắn tính cách cao cao tại thượng như vậy cũng chỉ đơn giản là vì hắn có quyền khinh bỉ những phàm nhân hiểu biết hạn hẹp như Vĩ Phàm. Mà Vĩ Phàm hiện tại chỉ mới đi được bước đầu, nên cái gì không biết thì tìm hiểu, cái gì trong tầm thực hiện được thì mới làm. Hắn thật sự cũng rất muốn như những nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết, một mình trọng sinh, kiến thức ngập đầu chấn nhiếp các đại lục thế giới. Nhưng biết phải làm sao, hắn ngu dốt, hắn mơ hồ, chỉ có thể cố gắng trong tầm kiểm soát để đi lên mà thôi. Trở thành luyện đan sư, trở thành tài ba luyện khí sư, thông thiên trận pháp đại tông sư, hay chỉ đơn giản bập thầy kiếm pháp mở ra một gói. Quả thật, những điều đó hắn thực sự không dám nghĩ đến, mà chỉ làm tốt phần mình đi lên là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Trở về vùng an toàn, ta nghĩ ngươi nên dành thời gian cho việc học cách che giấu nội tình bản thân, khoan hãy rời khỏi. Khi Vĩ Phàm vẫn tiếp tục di chuyển, Thần Khải nhất thời nhàn nhạt lên tiếng. Mà Vĩ Phàm lúc này liền gật đầu đồng ý kỳ thật, Vĩ Phàm biết rõ là Thần Khải thực sự đang nghĩ gì trong đầu. Hắn sợ sau khi trở về chẳng may bị người hữu tâm phát hiện ra được thiên phú, ác hẳn sẽ phải gặp họa sát thân. Vì vậy chi bằng dành thời gian nán lại nơi này học cách che giấu, để tránh được những phiền phức không đáng có sau này. Thần Khải chỉ đơn giản nghĩ, Vĩ Phàm không thân không thích, và lại hắn cũng chẳng có bằng hữu. Mặc dù hắn được nhận là đệ tử cốc chủ của Huyền Cực Cốc, nhưng đâu ai dám chắc rằng những người ở đó sẽ không ám hại hắn. Bọn họ đã thật sự tốt. Quyết định như vậy đi. Trở về ta sẽ hướng dẫn cho ngươi cách che giấu khí tức và nội tình căn cơ. Sau gần 4 tiếng thời gian đi đường, Vĩ Phàm cuối cùng cũng đã trở về vùng an toàn, quay lại hang động, cũng chính là địa điểm mà hắn chọn làm nơi cư trú trước đây. Hiện tại, quang cảnh xung quanh vẫn tương đối không có sự thay đổi nào, chỉ là một cái hang nhỏ ẩn sâu sau thác nước chảy cuồn cuộn, kế bên là một con suối nhỏ mà mặt nước lúc nào cũng trong xanh, lại thêm khu rừng, bãi đá và ngọn cỏ. Mọi thứ dường như vẫn giữ được nét vốn có, dù chỉ là một phần nhỏ đã thay đổi. Hà cuối cùng cũng đã quay về, hoài niệm quá đi. Nào, cùng vào lại hang xem thử. Vĩ Phàm giang rộng hai tay, hít thật sâu cái không khí quen thuộc ấy, sau đó khẽ cười nói. Ngay sau đó, Vĩ Phàm liền sải bước tiến vào bên trong hang, đồng thời thắp nhẹ một nguồn sáng từ nguyên khí rồi nhìn phía trước mà chợt cười nhẹ. Mặc dù có phần hơi bẩn nhưng đại khái vẫn như lúc ban đầu. Bên trong hang vẫn y như cũ, cái nơi hắn cất giữ lương thực, nơi hắn tu luyện, cả nơi hắn dùng để nghỉ ngơi, dường như chỉ bị dính bụi và mạng nhện bám vào, nhưng đa phần mọi thứ vẫn giữ được nét vốn có của nó. Như vậy cũng khá là mừng. Tiếp sau Vĩ Phàm thở phào một hơi, rồi nhẹ nhàng bắt tay vào dọn dẹp, gạt đi mớ mạng nhện và bụi bẩn. Không tốn quá nhiều thời gian thì đã xong. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, hắn liền lăn đùng ra thảm cỏ và nhanh chóng nhắm mắt mà thiếp đi. Sáng hôm sau, lúc này, Vĩ Phàm ngồi xếp bằng ngay ngắn ở một góc, đôi mắt nhắm nghiền và bất động thân thể. Có lẽ hắn đang tu luyện. Quay lại vài tiếng trước, sau khi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, Thần Khải ngay lập tức hướng dẫn Vĩ Phàm cách che giấu nội tình bản thân. Nói đúng ra là hắn đã truyền thụ cho Vĩ Phàm một loại công pháp đặc biệt, có khả năng che giấu và đánh lừa nội tình bản thân. Tuy môn công pháp này không có một cái tên cụ thể, nhưng theo lời thần hải, đây là một môn công pháp được sáng tạo và thường được sử dụng tại thần giới. Đối với những võ giả cùng cấp thì nó có thể che giấu hoàn toàn nội tình, đồng dạng đối với những võ giả cao hơn, nó có thể giúp người luyện đánh lừa nhận định và chỉ cho họ thấy nội tình được làm giả của bản thân. Đặc biệt, đến ngay cả pháp bảo cấp cao cũng không thể dò ra được nội tình thật sự. Vài giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, thân thể Vĩ Phàm có dấu hiệu cử động, bụng hắn bắt đầu kêu lên những âm thanh co thắt, đôi mắt rực rực, tiếp sau hắn liền rên rỉ mà nói, "Ui ra thôi, không luyện nữa, ta đói bụng sắp chết rồi đây này. Phải đi kiếm thứ gì lấp no cái bụng trước rồi tính sau." Lời nói vừa xong, Vĩ Phàm đội mở mắt và không người đứng dậy, rồi một đường rời khỏi hang. Thân Khải thấy vậy, hắn chỉ lạnh nhạt nói, "Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng đã không chịu nổi rồi, làm sao thực hiện được đại sự sau này? Ta không quan tâm, chuyện sau này để sau này hắn tính, bây giờ ta đói nên phải đi kiếm thức ăn. Ngươi đã nghe câu có thực mới vượt được đạo chưa?" Vĩ Phàm nghe vậy, cũng làm bĩu môi nói, "Ngươi nên nhớ, công pháp này phải mất thời gian rất dài mới học được thành thạo thôi, muốn làm gì thì tùy ngươi." "Được, được, được, ta hứa với ngươi, ngay khi ăn no rồi sẽ chăm chỉ tu luyện, được chưa?" Vĩ Phàm gật gật đầu, nhẹ nói, "Cứ như thế, quá trình tu luyện công pháp mới của Vĩ Phàm đã bắt đầu." Sáng hắn lao vào tu luyện, tối đến lại nghỉ ngơi lấy sức. Đương nhiên ngoài việc tu luyện công pháp mới, hắn còn dành thời gian tu luyện hùng lôi quyền nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách buồn tẻ, từng ngày từng tháng thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã trôi qua 7 tháng thời gian. Bên ngoài, bầu trời êm dịu, làn nước trong xanh chảy xuôi trên vùng đất phủ đầy cỏ nâu. Những tán cây cao chót vót, cành lá thưa thớt phủ nhẹ bởi một tông màu xanh nâu xen lẫn, dường như mùa thu đang dần hiện rõ qua từng cảnh sắc của khu rừng. Hình ảnh dần được xê dịch vào trong một hang động ẩn sau thác nước. Hình ảnh hiện ra là một người đàn ông để râu quai nón, cùng với mái tóc dài chạm đất, vết dính che kính cả khuôn mặt mà người đàn ông đó, lạ lùng thay lại chính là Vĩ Phàm. Dù ở góc độ nào thì Vĩ Phàm luôn hiện lên với cái nhìn thiếu đi sự sạch sẽ. Dường như chỉ trừ bộ y phục trên người là luôn giữ được sự sạch sẽ và tươm tất. Có lẽ hắn đang sắp xếp lại hành lý. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Vĩ Phàm nhẹ nhàng nâng chiếc túi vải thô trên vai, rồi sải bước rời khỏi hang động. Đã tròn 3 năm cũng nên rời khỏi. Sau một khoảng thời gian dài dùng để tu luyện hai bộ công pháp mới, Vĩ Phàm giờ đây đã luyện được thành thạo, nên hắn liền quyết định rời khỏi khu rừng huyền thú này. Đi được vài bước thì Vĩ Phàm liền quay đầu nhìn lại cảnh vật xung quanh, cùng với nụ cười nhẹ nở trên môi, hắn tiếp tục bước tới. Trở về nhà. Chỉ mất khoảng vài giờ để Vĩ Phàm rời khỏi khu rừng huyền thú, tiếp sau hắn sải từng bước rời đi khu rừng và xuất hiện ở một lối mòn thân quen. Cuối cùng ta cũng đã về nhà. Ha ha. Ngay sau đó, Vĩ Phàm đảo mắt nhìn lại chung quanh với nụ cười chờ mong nở trên môi, hắn vội sải từng bước lớn, nhanh chân tiến tới và một đường chạy về Huyền Cực Cốc. Chương 38, trở lại Huyền Cực Cốc, Vĩ Phàm dạng chân phóng đi như bay, xuyên qua rừng trúc cổ thụ, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Sắp đến rồi. Mà sau bao nhiêu năm, không biết là còn có ai nhận ra ta với bộ dạng này hay không. Bạch Lao sẽ nói gì với ta nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, Vĩ Phàm chợt nhớ ra điều gì đó, bước nhanh tới rồi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Hi hi. Hy vọng Bạch Lao đã quên đi lời hứa của ta, lời hứa là sẽ quyết tâm lên được tái thể kỳ mới chịu rời khỏi. Kỳ hỉ, chắc ông ấy đã quên rồi nhỉ? À, đúng rồi. Sư phụ Tiêu Thanh Phong có trách phạt mình không? Trách phạt mình vì đã tự ý rời đi mà không có sự cho phép. Vĩ Phàm trong lòng vừa động, vừa tưởng tượng cảnh gặp lại mọi người sẽ như thế nào, mọi người sẽ nói gì, trách móc ra sao khi thấy hắn trở về. Càng là suy diễn như vậy, Vĩ Phàm lại càng cảm thấy sốt ruột hơn. Cũng bởi vì mải mê với từng dòng suy nghĩ, Vĩ Phàm đã trở về Huyền Cực Cốc lúc nào không hay. Hắn lúc này đứng ở phía trước, cách cổng cung môn của Huyền Cực Cốc không xa, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi đây. Vô tình, Vĩ Phàm nhất thời đánh rơi hành lý xuống đất, hai mắt mở to không tin mà nhìn thẳng về phía trước. Đồng thời tay hắn khẽ run, gương mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc vì phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp phía trước. Trước mắt Vĩ Phàm giờ đây, không còn là hình ảnh của Huyền Cực Cốc như cái lần đầu hắn đến, không còn trông thấy những tòa sơn phong, không còn cung điện nguy nga, không còn mang đến sự huyền ảo nữa. Mà trước mắt Vĩ Phàm hiện tại chỉ còn lại là một đống tro tàn, sơn phong sụp đổ, quan cảnh tan hoang. Bình thường cung môn sừng sững cũng đã bị phá nát và đổ gục thành từng mảnh. Nửa khắc thời gian bàng hoàng đối với cảnh tượng trước mắt, Vĩ Phàm đột nhiên lóe lên như tia chớp, rồi chạy thẳng một đường thật nhanh lao về phía trước, trong đầu cũng không ngừng hiện lên những suy nghĩ tiêu cực. Huyền Cực Cốc đâu? Bị phá hủy rồi. Mọi người đều rời khỏi và bỏ rơi ta. Hay đây chỉ là trận pháp che giấu mới của sư phụ đã dựng nên? Cùng từng dòng suy nghĩ mơ hồ như vậy, Vĩ Phàm vừa lao nhanh vừa lớn tiếng gọi, "Thần Khải, ngươi có cảm nhận được kết giới của trận pháp phía trước hay không? Hay là cái gì khác tương tự?" Về phần Thần Khải, không cần kiểm chứng thì hắn cũng đoán được cảnh tượng sụp đổ phía trước là gì, nhưng vì không để Vĩ Phàm mang thêm ảo não nên chỉ hời hợt nói, "Không có. Thật sự là không sao. Ngươi đã cảm nhận kỹ hay chưa?" Vĩ Phàm lúc này suy nghĩ gấp gáp, thật không muốn Huyền Cực Cốc xảy ra mệnh hệ gì. Hắn từ lúc đầu đã xem nơi này là nhà, nên càng không muốn bi kịch xảy đến với nơi này. Thần Khải cũng hiểu một phần về suy nghĩ này của Vĩ Phàm, nhưng hắn đành phải để Vĩ Phàm tự mình xác minh. Con đường này là của Vĩ Phàm đi, mặc dù tàn nhẫn nhưng cũng là cách để khiến bản thân hắn trưởng thành hơn sau này. Tiếp sau một lúc thì Thần Khải mới nhẹ nói, "Ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ tìm kiếm thêm một lần nữa. Nhờ ngươi." Vĩ Phàm buông xuống một lời và lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Lúc này Vĩ Phàm giống như một tia sáng, hắn vẫn xuyên qua cánh cổng cung môn đã sụp đổ và chạy về phía đại điện Huyền Cực Cốc. Quả nhiên chỉ với 3 năm rèn luyện tại rừng huyền thú, Vĩ Phạm chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã đến được đích với cái tốc độ thực sự như là đã bán. Tiếp sau hắn dừng lại, đứng trên nền đất được lát bằng một lớp gạch phẳng làm bằng đá. Đây chính là nơi hắn từng từ biệt Tiêu Thanh Phong và những người khác rời khỏi trái đất vào 3 năm trước. Nhất thời hắn đứng ngây ra, đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Sau vài cái liếc mắt nhìn trái rồi sang phải, Vĩ Phạm hai tay run lên, đột nhiên quỳ xuống. Không thể, chắc chắn chỉ là một sự hiểu lầm, ta đang nằm mơ sao? Vĩ Phạm dường như không dám tin vào chính mắt mình và bắt đầu sinh lòng ngờ vực. Mà hình ảnh hiện tại của Huyền Cực Cốc không còn là một cung điện nguy nga, không còn được trang hoàng nữa mà thay vào đó lại là một mảnh tang thương. Trên núi xuất hiện dấu hiệu bị người phá tan, cung điện sụp đổ rồi cháy thành tro tàn, một đống đổ nát, mọi thứ dường như bị phá hủy hoàn toàn, nhìn thật sự là đau lòng. Mọi người đâu hết rồi? Vĩ Phạm này quay lại rồi đây. Sư phụ, Bạch Lao hai người muốn trêu ta đúng không? Bờ môi khẽ run, Vĩ Phạm thì thào tự nói. Mặc dù Vĩ Phạm đến Huyền Cực Cốc không được bao lâu, chỉ là gặp gỡ đôi lần những chúng đệ tử và tình thầy trò cũng chỉ vừa mới sinh ra. Nhưng đối với một người không thân không thích, đối với Vĩ Phạm mà nói thì nơi này lại giống như là ngôi nhà đầu tiên của hắn vậy. Người luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho hắn chỉ có rất ít người mà thôi. Đầu tiên là một nữ nhân dịu dàng quan tâm, kế đến là sư phụ và Bạch Lão, hết thảy những người đó Vĩ Phạm thực sự xem như là gia đình. Nhưng trong phút chốc Vĩ Phạm nhận ra, rằng những người mà bản thân xem như là gia đình thì tất cả đều rời bỏ hắn mà đi. Hắn đau lắm. Quang cảnh này là như thế nào? Tất cả có phải đều là thật? Tại sao lại ra nông nỗi này? Mọi người thật sự bỏ rơi ta mà đi hay sao? Tại sao chứ? Tại ta ư? Hắn gào thét và đặt lấy vô số những câu hỏi, giống như là hắn đang muốn chút bỏ mọi thứ, mọi cái suy nghĩ tiêu cực ở bên trong. Trong khi Vĩ Phạm vẫn còn đang khuỵu gối với những dòng suy nghĩ, từ phía đằng xa lại có bóng dáng của một lão giả với tà áo dài trắng bước đến. Lão giả sở hữu mái tóc bạc trắng như vân vụ, dáng người lòng con, làn da hồng hào và mang khuôn mặt phúc hậu như là tiên nhân. Lúc này lão giả sải từng bước chậm rãi tiến đến gần Vĩ Phạm. Nhất thời nghe thấy tiếng bước chân, Vĩ Phạm bất giác quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy hình ảnh của một con người quen thuộc, đồng thời ánh mắt nghi hoặc vẫn nhìn bóng dáng của người này không rời. Một lúc sau, Vĩ Phạm bờ môi khẽ run, bất ngờ thốt lên, "Bạch, Bạch lão chính là ngài đó sao?" Về phần lão giả, sau khi nghe thấy thanh âm của Vĩ Phạm bọc lại, ông liền khựng lại một chút và vội vàng mở lời ngay, "Là con đó sao, Vĩ Phạm?" Bạch lão vừa cất lời, Vĩ Phạm liền nhận ra đây chắc chắn không phải là ảo giác, hắn liền vội chạy đến và quỳ gối dưới chân Bạch lão. Mà Bạch lão sau 3 năm nhìn lại dung mạo lấm lem của Vĩ Phạm, lúc này khuôn mặt ông vui buồn lẫn lộn, đồng thời liền không thấp người, đôi tay khẽ run mà vén lên mái tóc che phủ, rồi sờ nhẹ lên gương mặt đất bùn của Vĩ Phạm. Mặc dù còn trong độ tuổi của thanh niên trẻ trung, nhưng nhìn Vĩ Phạm hiện tại lại như một người đàn ông trung niên vậy. "Đứng lên trước đi, thấy con vẫn ổn thì ta cũng an tâm nào, đứng lên đi." Bạch lão giờ đây giọng nói mang đôi phần yếu ớt, vội dịu Vĩ Phạm đứng lên. Nhưng sau khi vừa đứng lên, Vĩ Phạm đã nắm lấy hai tay của Bạch lão mà hỏi ngay, "Bạch lão, như vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sư phụ, mọi người và cả Huyền Cực Cốc đã xảy ra chuyện gì thế này?" "Hai chuyện dài dòng, chúng ta quay về trước hắn nói, cứ quay về nhà của ta trước." Sau một hơi thở dài, Bạch lão đặt nhẹ tay lên vai Vĩ Phạm, giọng nói như nghẹn lại, đồng thời quay người rời đi. Tiếp sau Vĩ Phạm nhẹ gật đầu, cũng là đi theo phía sau. Lúc này, Bạch lão và Vĩ Phạm đi qua một khu rừng trúc cổ thụ, trước mắt hiện ra một căn nhà đơn sơ, hắn vội vàng tiến lên và đỡ Bạch lão đi vào. Khi hai người vào nhà, Vĩ Phạm liền nhanh chóng đỡ Bạch lão lên chiếc ghế tre có tựa lưng và tay vịn. Bạch lão đã an vị trên ghế, Vĩ Phạm liền hỏi ngay, "Bạch lão, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Huyền Cực Cốc lại tan hoang như vậy?" Nghe thấy câu hỏi từ Vĩ Phạm, Bạch lão chỉ lắc đầu, ông thở dài một tiếng nặng trĩu, nhẹ giọng nói, "Hai chuyện dài dòng, không thể một câu mà nói hết được, con ngồi xuống trước đi." Nghe vậy, Vĩ Phạm lập tức ngồi xuống chiếc ghế gỗ đơn giản kế bên, sau đó hắn đặt tay lên đầu gối và yên lặng lắng nghe. Mà Bạch lão lúc này vẻ mặt buồn bã, ông nhìn về phía xa xăm và bắt đầu thuật lại. Mọi chuyện xảy ra cách đây 2 năm, và đó cũng là lúc Vĩ Phạm đang tu luyện trong khu rừng nguyên thú, vừa tròn 1 năm. Ngay hôm đó, thông đạo trên bầu trời lần nữa mở ra, nhưng kỳ lạ là không phải Tiêu Thanh Phong trở về, mà là nội môn võ giả Huyền Cực Tông. Bọn chúng đổ bộ sắp xỉ 300 người hết thảy, trên thân đều mang khải giáp và pháp khí, và đều là cảnh giới tái thể trung kỳ đỉnh phong. Ngay sau đó, chúng không một lời mà thẳng tay hạ sát với tất cả những người ở nơi này, không chừa một ai. Chúng nhẫn tâm hủy đi mọi thứ về nơi này, mặc cho nhiều người van xin trong tuyệt vọng. Bọn chúng truy sát và tận diệt những người liên quan. Sau khi đã trừ bỏ hết mọi hậu hoạn, chúng mới thực sự rời đi khi thông đạo mở ra vào 1 năm tiếp theo. Ta may mắn lẩn trốn được. Hai, cũng vì cái thân giả này không làm được trò chống gì, nên chỉ có thể nhìn cảnh mọi người ngã xuống và phơi thây tại mảnh đất này. Đôi mắt Bạch lão ngấn lệ sau khi giảng thuật lại cho Vĩ Phàm biết rõ mọi chuyện, dường như những hình ảnh mọi người ngã xuống lại một lần nữa xuất hiện bên trong tâm trí ông. Bạch lão gạt đi những giọt nước mắt, rồi thở dài nói tiếp, "Hải, cớ gì phải ra tay nhẫn tâm như vậy chứ? Không phải đều là người cùng một nhà hay sao?" Đồng thời nghe đến đây, lòng ngực Vĩ Phàm như muốn nổ tung, hắn hận, hắn buồn, thật sự rất hối hận vì đã không giúp được gì. Hắn vô tư sống trong khu rừng kia, mà không nghĩ đến kết cục thảm khốc đã diễn ra ngoài này. Ngay sau đó, hắn liền siết chặt lại nắm đấm, cúi đầu, hỏi, "Vậy sư phụ, Tiêu Thanh Phong vì sao?" Vĩ Phạm như đang muốn hỏi, "Giang Tiêu Thanh Phong ở đâu trong lúc nguy cấp như vậy, vì sao lại để nó xảy ra đến nông nỗi này?" Hắn có lẽ là đã chết trước đó rồi. Đã chết vào 3 năm trước, cũng ngay cái lúc hắn quay về Huyền Cực Tông. Bạch lão nhàn nhạt lên tiếng, "Chết? Là ai? Vì sao?" Vĩ Phạm như đang ngơ ngác nhìn, liên tiếp hỏi. Sau một cái phủi tay, Bạch Lao trầm giọng liền đáp, thật ra, ngay trước khi rời khỏi thì Thanh Phong đã một mình đến gặp ta. Mặc dù không nói rõ nhưng hắn đã đoán ra được, rằng bản thân sắp xảy ra chuyện. Nói đến đây, Bạch Lao chậm rãi đứng lên, rồi tiến đến lấy ra một chiếc hộp gấm và đưa cho Vĩ Phạm. Chiếc hộp hình chữ nhật phủ một màu đen bóng, có chiều dài khoảng 20cm, rộng khoảng 9cm, bề mặt được mài nhẵn và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Đây là cái gì? Vĩ Phạm liền nhận lấy với ánh mắt ngờ vực, hắn lập tức hỏi ngay. Con cứ nhận lấy, đây là thứ mà trước khi Tiêu Thanh Phong rời khỏi đã muốn nhờ ta đưa lại cho con. Nói xong, Bạch Lao tử tốn sải từng bước đi đến phía trước cửa nhà, đồng thời nhìn ra một lối đi và khẽ nói, theo ta. Vĩ Phạm nghe vậy, cũng liền đứng dậy và đi theo sau. Hai người băng qua một con đường dợp bóng che già, sau đó đi vào một con đường, và cuối cùng biến thành một bãi đất trống với vô số tụ đất nhỏ ở ngay phía trên. Mà nhìn thấy cảnh này, Vĩ Phạm lập tức quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt kinh ngạc, giống như không thể tin được những gì chính mình nhìn thấy. Trước mặt hắn giờ đây chính là những nấm mồ của tất cả những đệ tử Huyền Cực Cốc đã hy sinh. Bạch Lao đứng đó, chắp tay ra sau lưng và thở dài nói, "Hải, sống chết có số, ta cũng không dám chắc là Tiêu Thanh Phong có thật sự đã chết hay chưa, cũng không biết được vì sao Huyền Cực Tông lại hạ sát thủ với chúng đệ tử Huyền Cực Cốc. Nhưng ta chỉ mong con hiểu, chính là hãy tin tưởng Thanh Phong, bởi vì ta biết, nó không phải loại người có thể làm ra cớ sự này. Phía sau chắc chắn có nguyên do mờ ám. Mặc dù con vào đây không phải sớm, nhưng cũng đã là một phần của nơi này. Hiện tại nơi này đã không còn, nên ta không thể giúp gì được cho con. Mọi chuyện sau này con hãy tự mình nghĩ lấy, tự chọn con đường của con sau này, Hải." Nói rồi, Bạch Lão nhìn bóng lưng Vĩ Phạm một hồi, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, để lại Vĩ Phạm một mình với những nấm mồ đã nguội lạnh. Chương 39, quyết định tiếp theo. Bạch Lão đã rời khỏi từ rất lâu, nhưng Vĩ Phạm vẫn một mình quỳ gối tại nơi này, mặc cho bầu trời đã đổ mưa đêm. Lúc này trong đầu Vĩ Phạm không ngừng đặt ra những câu hỏi, đồng thời không biết bản thân phải làm cái gì tiếp theo. Nơi này dường như đã biến mất, hắn nên quay trở về nhà, hoặc làm cái gì khác. Quả thật hắn vẫn không chắc phải làm cái gì tiếp theo. Mà Thần Khải cùng lúc vẫn im lặng, hắn không muốn xen vào chuyện của phàm nhân, chứ đừng nói đến việc khuyên nhủ hay nhắc nhở Vĩ Phạm phải làm gì, vì hắn muốn Vĩ Phạm phải tự quyết định và lựa chọn con đường đi của riêng mình. Một mình quỳ gối gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mưa cũng đã tạnh. Vĩ Phạm vẫn ở đây, ướt sũng, râu và tóc dài ướt đẫm nước, tay hắn khẽ run, nhanh chóng lấy ra hộp gấm. Hắn quan sát hồi lâu, sau đó chậm rãi mở ra hộp gấm kiểm tra. Chiếc hộp gấm đen bóng không bị ướt bởi nước liền được bật mở. Mà bên trong hộp gấm có chứa 2 lá thư tay, được bọc lại bằng một loại phong bì có màu nâu sạm, và một trong số đó là dành cho Vĩ Phạm. Đồng thời, kế bên còn cất giữ thêm một lọ thủy tinh màu trắng đục. Tiếp sau, Vĩ Phạm nhanh chóng cầm lên một lá mà phía ngoài có ghi rõ dòng chữ gửi Vĩ Phạm. Ngay sau đó, hắn vội đặt chiếc hộp gấm xuống nền đất, nhất thời xé đi tấm phong bì và mở lá thư ra xem. Bên trong thư là loại chữ viết của thế giới này, nên Vĩ Phạm có thể dễ dàng hiểu được. Đôi mắt trừng lớn nhìn chăm chú vào, Vĩ Phạm đọc từng câu chữ, tất thể nội dung bên trong và không để sót một từ nào. Nội dung bên trong, gửi Vĩ Phạm, thời điểm mà con đọc được lá thư này thì có thể ta đã không còn và cũng có thể bản thân ta đã phải vướng vào một âm mưu nào đó đến từ tông môn. Xin lỗi vì không thể nói rõ với con, hãy bỏ qua cho ta. Ta lấy làm tiếc vì nhận con làm đệ tử, nhưng vẫn chưa dạy cho con một môn công pháp nào tử tế, đây là tắc trách của một người làm sư. Thứ lỗi cho ta. Mặc dù sư đồ ta gặp gỡ không phải là lâu, nhưng ta chỉ hy vọng là con sẽ sống thật tốt và thực hiện được tâm nguyện của chính mình sau này. Còn nữa, bên này là một lọ bồi thể đan, gồm có 5 viên và dùng cho võ giả tu luyện thăng cấp lên tái thể kỳ. Hãy nhận lấy và xem đây như là món quà từ biệt của người sư phụ ngắn ngủi này. Mà còn một điều ta muốn nhờ con, nếu sau này bản thân con đủ mạnh và rời đi nơi này, và nếu có cơ duyên gặp được gia đình ta, xin con hãy gửi giúp gia đình ta lá thư còn lại. Hãy chiếu cố bọn họ giúp ta, chăm sự nhờ con. Con không nên quá bi quan bởi vì sống chết đều có số. Hãy buông bỏ và đừng mang thù hận. Cuối cùng, ta chúc con mạnh mẽ để có thể đương đầu với khó khăn, trở nên cường đại, đồng thời uy chấn tứ phương. Ký bút, Tiêu Thanh Phong đọc xong lá thư, Vĩ Phạm liền đặt lại nó vào trong chiếc hộp, nhanh chóng đưa mắt nhìn lên trời và không nói một lời nào. Sau một hồi lâu, hắn liền cúi đầu bái lạy, đồng thời cứ lặp đi lặp lại động tác đó gần 100 lần mới ngừng. Ngay sau đó, hắn liền nắm chặt nắm đấm, nhìn lên trời và hét lớn một tiếng, "Ha!" Hắn hét lớn như muốn nhắc đến những điều quan trọng cần phải khắc ghi, những điều dù chết cũng không thể nào quên. Hắn chắc chắn sẽ cường đại. Vĩ Phạm xin ghi nhớ lời sư phụ. "Sư phụ an tâm, con sẽ mạnh mẽ, sẽ giúp ngài thực hiện nguyện vọng. Nhưng duy nhất một điều con không thể làm theo, xin ngài thứ lỗi." Nói rồi, ánh mắt kiên định nhìn lên cao, Vĩ Phạm nhanh chóng đứng bật dậy và quay lưng rời đi. Di chuyển được vài bước chân, hắn liền gần giọng kiên định, nói, "Ta quyết định rồi, sau khi đạt đến tái thể kỳ, ta sẽ lập tức tìm cách sang nhân giới. Ta phải mạnh hơn nữa, ta không thể mà yếu đuối. Hải, mặc dù tàn nhẫn nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt cho ngươi vững vàng một đường đi lên." Thần Khải trầm tư mà không nói thành tiếng, hắn không thể lên tiếng can ngăn hay là động viên Vĩ Phạm. Bởi vì mỗi người đều có một lối đi riêng, cũng như là một mệnh số riêng, nên hắn không có quyền quản. Mà trong chính cái đêm đó, Vĩ Phạm một lần nữa đến gặp Bạch Lao với một diện mạo hoàn toàn mới. Vĩ Phạm giờ đây trên khuôn mặt đã không còn để lại bộ râu quai nón, không còn những vết bẩn trên khuôn mặt. Hắn hiện tại để lộ ra gương mặt trắng sáng, tóc dài búi gọn lên, đồng thời ăn mặc kín đáo với cái quần jean đen và mặc một chiếc áo có mũ trùm đầu. Một phong cách như là trước đây nhưng mang một tư vị lạ lẫm, một chút chín chắn, một chút lãnh đạm. Đồng thời trông thấy bộ dạng này của Vĩ Phạm, Bạch Lao cũng đã ngờ đoán ra được điều gì, liền từ tốn lên tiếng hỏi, con đã quyết định rồi sao?
Dạ vâng.
Vĩ Phạm gật đầu kiên định.
Hải,
ta cũng không thể ngăn con.
Bạch Lao thấy vậy liền thở dài một hơi u buồn, nói.
Nói đến đây, Bạch Lao vội xoay người đi, ôn tồn dáng người và chỉ vây vây tay, nói, đừng ngược đãi bản thân là được, nhớ giữ gìn sức khỏe. Thân già này cũng sắp gần đất xa trời rồi, nên sau này không cần nhớ nhung tìm ta làm gì.
Vĩ Phạm lúc này im lặng, rồi nhất thời quỳ rạp xuống nền đất và thật mạnh khấu đầu ba cái. Ngay sau đó, hắn từ từ đứng lên, nhấc lên túi hành lý, không một tiếc nuối mà vội quay người rời đi. Hắn sẽ rời đi Huyền Cực Cốc, rời khỏi Cứu Huyền Sơn này.
Hai, số phận thật sự đã an bài hết thảy.
Vĩ Phạm đi được một đoạn xa thì Bạch Lão quay lưng nhìn lại, xa xăm nhẹ nói.
Nói rồi, ông vẫn đứng đó nhìn vào bóng lưng của người thanh niên đơn độc, vẫn đang chậm rãi khuất xa dần.
Cùng lúc này, Vĩ Phạm băng qua khu rừng băng tĩnh mịch, vượt qua những vách núi và nhanh chóng ra khỏi phạm vi của Cứu Huyền Sơn, rời đi ngay trong đêm. Hắn đi được một đoạn liền vội quay đầu nhìn lại, cảm kích lên tiếng, thời gian của ta tại nơi này có vẻ ngắn ngủi, có thể đây là lần cuối của ta nhưng thật sự cảm ơn vì tất cả.
Tiếp sau thần khải cũng liền nói, ừm,
như vậy sẽ tốt hơn cho cả ngươi cũng như nơi này.
Mà theo như lời ngươi nói, chúng ta không thể dùng thông đạo ở Cứu Huyền Sơn để đi qua nhân giới thật sao?
Nghe Vĩ Phạm hỏi như vậy, thần khải lạnh nhạt nói ngay, thật sự không thể dùng.
Thần khải bình thản nói tiếp, khả năng cao nó sẽ dẫn chúng ta vào hẳn bên trong lãnh địa của Huyền Cực Tông, mà ngươi nghĩ thử xem, nếu bọn chúng phát hiện ra có người tiến vào nhân giới từ nơi này, thì hậu quả gì sẽ xảy ra?
Chết chắc.
Vĩ Phạm nuốt một ngụm trọc khí, sau đó nói tiếp, nên hiện tại, ta cần phải lên được tái thể sơ kỳ trong thời gian sớm nhất và phải đi tìm một thông đạo khác.
Thần khải có lẽ cũng không phản đối.
Hiện tại mục tiêu là phải tăng thực lực lên, sau đó là tìm kiếm một lối đi mới và cuối cùng là tìm hiểu nguyên do Huyền Cực Cốc vì sao bị diệt.
Nói rồi, Vĩ Phạm siết chặt nắm đấm, đồng thời mang hết thể nỗi buồn chuyển thành hận thù.
Thay vì phiền muộn thì hắn có thể lấy đây làm động lực để báo thù,
đúng, hắn không cần mang theo phiền muộn,
chỉ cần trả thù là được.
Thôi, chúng ta quay về nơi đó tạm vậy.
Lời nói vừa xong, Vĩ Phạm tiếp tục lên đường.
Tất nhiên, nơi Vĩ Phạm muốn đến hiện tại chính là nhà của hắn trước đây.
Trở về thành phố.
Lúc này, trên một con đường lập ngựa, phía sau một chiếc xe tải.
Mặt đất rung lắc, âm thanh của các loại phương tiện giao thông chạy trên đường lớn, kèm theo sau là thanh âm của bầy lợn kêu inh ỏi bên hai.
Vĩ Phạm hiện tại nằm trên một thảm cỏ khô với đôi mắt khép hờ, toàn thân thả lỏng, cùng bầy lợn chậm rãi tiến về phía thành phố.
Quay lại thời gian trước,
bởi vì không còn một xu dính túi, và lại Vĩ Phạm cũng không có mang theo vật gì quý báu làm lộ phí đi đường, thẻ ngân hàng lại đánh rơi từ trước đó rồi, nên rơi vào đường cùng, hắn không còn cách nào khác và đành phải đi nhờ xe, chiếc xe đang vận chuyển một đàn lợn xuống thành phố.
Vĩ Phạm vẫn còn đang ngáy ngủ, mặc cho chiếc xe hắn đang đi nhờ không ngừng rung lắc, cộng với tiếng ồn vẫn vang vẳng bên tai.
Chiếc xe vận chuyển vẫn khởi hành trên những khúc đường quanh co, chạy vào làn đường cao tốc, chậm rãi tiến vào thành phố.
Vĩ Phạm đợi gần nửa ngày mới đến được thành phố, lúc này chợt tỉnh dậy, mệt mỏi vì hành trình dài.
Tiếp sau hắn liền bật dậy, nhảy ra khỏi xe, đưa mắt nhìn lại khung cảnh thành phố quen thuộc. Xung quanh là những tòa nhà cao tầng và những góc phố được trang hoàng hiện đại, không ngừng vang lên thanh âm nói chuyện ồn ào, người người lui tới và nói chuyện rôm rả.
Vĩ Phạm ngẩng đầu nhìn một hồi, sau đó cúi mặt, đồng thời mang lên mũ trùm đầu, đút hai tay vào túi rồi rời đi. Hắn tản bộ băng qua những khúc đường, rẽ qua những góc phố quen thuộc đã từng đi trước đây.
Vẫn như vậy, không biết từ bao giờ thì hắn đã về tới căn nhà trước đây của mình.
Vĩ Phạm vội đẩy cửa tiến vào bên trong, đi đến góc sân, nơi tảng đá ấy vẫn còn đang nằm đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn, rồi lại u buồn quay đi. Hắn tiến đến cánh cửa nhà sờ vào tay nắm cửa, đồng thời nhẹ nhàng kéo kẹt mở và tiến vào bên trong.
Hình ảnh bên trong hiện ra trước mắt, vẫn là ngôi nhà của hắn, những hình ảnh quen thuộc lại được phủ phía trên là một lớp bụi mịn, nhưng vẫn là ngăn nắp hơn cái lần đầu tiên.
Vĩ Phạm đứng một hồi lâu, có lẽ đang nhớ về những chuyện trước đây.
Một lúc như thế, hắn nhẹ nhàng từng bước đến trước phòng ngủ của mình.
Vẫn còn nằm đó, những vật dụng thường ngày của hắn, chiếc kệ sách cao 2 mét, được dùng để trưng bày những đĩa game và những mô hình bên trên.
Cạnh đó một chiếc bàn nhỏ được đặt phía trên là cả cuộc sống của hắn, đó là bộ máy tính mà hắn đã tốn hàng trăm củ để mua.
Vĩ Phạm đảo mắt nhìn qua một vòng, bước đến và đưa tay sờ vào màn hình máy tính, đồng thời lau đi vết bụi bám phía trên rồi mỉm cười nói, lâu rồi mới gặp lại mày, mà trông mày vẫn ổn nhỉ.
Tiếp theo hắn vội gạt đi một lớp bụi ở trên bàn, lại ở trên ghế rồi mới nhẹ nhàng an vị.
Vĩ Phạm vươn tay khởi động máy tính rồi ngả người ra phía sau.
Hai, tái thể kỳ rồi đến thông đạo mới sẽ là một chuyến đi rất dài đây.
Sau khoảng vài giờ đồng hồ ngồi đó, hắn nhất thời thở dài và nhìn vào màn hình máy tính vẫn đang phát sáng, nói.
Chương 40, cùng một ngôn ngữ lạch cạch,
thanh âm lạch cạch của bàn phím cơ liên tục phát ra từ trong căn phòng tối của Vĩ Phạm. Tiếp theo bước vào căn phòng tối om và chỉ có ánh sáng yếu ớt trên màn hình máy tính.
Hình ảnh hiện tại của Vĩ Phạm, ngón tay mải mê kéo thả con chuột máy tính, hai chân bắt chéo trên bàn, đồng thời nằm ngả lưng ra sau ghế biểu thị sự nhàn rỗi.
Vĩ Phạm trừng lớn hai mắt, nhét toàn bộ tâm hồn vào màn hình đối diện, quên cả thời gian.
Hắn lúc này chăm chú nhìn xem tin tức và tìm kiếm những thông tin thú vị từ khắp mọi nơi trên thế giới.
Tên này hắn muốn trở lại cái cuộc sống trước đây hay sao?
Trông thấy cảnh tượng này, dường như thần khải cũng đang ngán ngẩm lắc đầu.
Một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, thần khải bên trong dây chuyền dần dần cảm thấy buồn bực, sau đó liền mở lời nói ngay, đừng nói với ta rằng ngươi sẽ quay về với cái cuộc sống trước đây.
Hai, cứ ôm khư khư cái tính thế kia.
Phụt, đây là máy tính, chứ không phải là tính.
Với lại, ta không dùng nó để chơi, mà đang làm việc.
Vĩ Phạm nghe thần khải nói vậy liền bất giác phịch cười mà phun ra cả bọt nước, nói,
làm việc?
Cái này sao? Ta thường trông thấy ngươi chuyên dùng thứ này để chơi nhiều hơn là làm. Thân Khải hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
Đó là chuyện của quá khứ, của vài năm trước đây rồi. Ngươi còn nhắc tới chuyện cũ làm gì?
Vĩ Phạm thở dài một tiếng, lại nói, hiện tại ta đang dùng nó để tìm kiếm manh mối cũng như thông tin, thường, nói dễ hiểu là tìm mọi thông tin về những nơi có khả năng xuất hiện thông đạo.
Này, ta mất mấy ngày liền để làm việc, còn ngươi không biết lại bảo ta chơi game suy.
Quả thật, sau khi từ biệt Bạch lão rời đi, đồng thời quyết định từ Cửu Huyền Sơn trở về thành phố, một tình huống hết sức nhanh chóng như vậy. Vĩ Phạm đã có cho mình một hướng đi trong tương lai, đó là mạnh hơn, quan trọng nhất là hắn phải tìm một nơi cũng có khả năng tồn tại thông đạo như Cửu Huyền Sơn. Hắn quyết định sẽ rời khỏi và quay về thành phố, cốt cũng là vì mục đích dùng mạng lưới thông tin thế giới để dễ dàng tìm kiếm manh mối và thông tin hơn. Còn một điều nữa, hắn rời đi Cửu Huyền Sơn là vì nơi đó không còn an toàn và cũng không còn thứ gì để mà níu kéo. Mặc dù Bạch lão vẫn còn, nhưng có khả năng bên kia vẫn sẽ phái người chỉ để trừ khử vài con sâu còn tồn tại như hắn. Hắn rời đi cũng chỉ là để đảm bảo an toàn cho Bạch lão mà thôi. Mà Thần Khải nghe vậy chỉ ừ một tiếng, có lẽ là hắn ngại, sau khi biết bản thân đã hiểu lầm Vĩ Phạm. Thời gian trôi qua không lâu, lúc này Thần Khải mới hỏi, "Vậy ngươi tìm được những gì rồi?"
"Cũng đã tiến triển được một chút."
"À mà này, ta hỏi ngươi một vấn đề nhé."
"Cứ hỏi."
Thần Khải liền đáp. Vĩ Phạm thấy vậy liền nhanh chóng hỏi ngay, "Ngươi thật sự không đọc được chữ viết của thế giới này, đúng không?"
"Ờ cũng có thể thật là vậy ừ."
Thần Khải ho nhẹ mấy tiếng, ấp úng nói. Tiếp sau Vĩ Phạm lông mày hơi nhướng, đồng thời nhẹ giọng hỏi, "Vậy tại sao ta và ngươi lại có thể giao tiếp bình thường với nhau? Ngươi đã dùng kỹ thuật gì hay sao?"
"Không, không có chuyện đó.
Ngay từ đầu thì ta đã hiểu rõ ngôn ngữ mà ngươi nói, hay có thể hiểu là ngươi ngay từ đầu đã nói ý như ta rồi."
Thần Khải nhàn nhạt, liền hỏi ngược, "Sao?
Có vấn đề gì với nó sao?
Ngay từ đầu đã hiểu rồi sao?
Để cho chắc, ta nên kiểm tra xem thử."
"Ừ, vậy ngươi chờ ta một chút."
Nói rồi, Vĩ Phạm tức tốc gõ từng phím chữ, sau đó kích chuột vào một trang mạng nào đó, vào Google dịch nhé, rồi lại tiếp tục gõ tách tách thêm một lần nữa. Sau khi làm xong, hắn liền chỉ tay vào màn hình và lên tiếng, "Vậy ngươi giúp ta nhé. Ta sẽ phát một đoạn âm thanh từ cái này, nhiệm vụ của ngươi là đọc lại nếu như hiểu được."
"Ok chứ?"
"Ok à, ừ, được thôi." Nhất thời Thần Khải đáp, nhưng hắn vẫn không hiểu là bản thân vừa mới nói cái quỷ gì, hắn chỉ vô tình thốt lên sau khi nghe Vĩ Phạm nói mà thôi.
"Vậy chúng ta bắt đầu nhé."
Ngay sau đó, Vĩ Phạm kéo và thả con trỏ chuột vào dòng chữ, thực hiện một vài thao tác đơn giản, sau đó liền có rất nhiều âm thanh vang lên, nó là một câu nói nhưng được phát ra với nhiều thứ tiếng khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga. Rất nhiều thứ tiếng tồn tại trên thế giới. Thời gian cứ thế trôi qua, Vĩ Phạm cuối cùng vì quá mệt mỏi nên nhất thời ngáp lớn một cái, vẻ mặt nói, "Sao rồi?
Thứ tiếng cuối cùng rồi đấy, ngươi có hiểu một loại nào không?"
"Hai, vẫn không hiểu được."
Thần Khải thở dài một tiếng, nói,
"Về phần Vĩ Phạm, sau khi nghe rõ thì liền nhanh chóng buông chuột và đưa tay sờ cằm, nhẹ giọng nói ngay, "Vậy là đã rõ. Ngươi không dùng kỹ thuật để giao tiếp, không thần giao cách cảm gì ở đây, cũng không hiểu những ngôn ngữ khác ngoại trừ tiếng Việt. Tuy ngươi hiểu nhưng chữ viết lại không đọc được."
"Hừ, điều này chứng tỏ ngươi nói cùng thứ tiếng với ta và chỉ khác nhau ở mỗi chữ viết mà thôi.
Vậy có vấn đề gì với nó sao?"
Thần Khải hiếu kỳ, hỏi.
Lúc này, Vĩ Phạm phần mũi cứ như phòng lớn lên mấy phần, sau đó đắc ý nói, "Ngươi không thấy điều này thật sự huyền diệu sao? Cùng một ngôn ngữ thật là tự hào quá đi." Máu yêu nước bắt đầu trỗi dậy, tự hào. Nhận ra sự hời hợt của Thần Khải, Vĩ Phạm liền nhíu mày, nói, "Sao lại không tự hào? Ngươi là người, à không, ngươi chính là thần tiên, nhưng lại biết nói tiếng Việt. Như vậy chứng tỏ đất nước hình chữ S này cũng có nguồn gốc từ thần tiên còn gì?" Vĩ Phạm ánh mắt ẩn chứa quan mang, nhất thời cảm thán một câu, "Hại, vậy truyền thuyết là có thật. Con rồng cháu tiên, quả là thế."
Kỳ hỉ.
Đứng hình ngươi ngừng thể hiện ra cái biểu cảm diêm dúa đó đi.
Mà tiếng nói thì có vấn đề gì?
Theo ta được biết, ngoại trừ thế giới này thì toàn bộ đều dùng chung một thứ tiếng và chữ viết.
Mặc dù ngươi nói ta hiểu, nhưng chữ ta lại không thể hiểu được.
Lỗi sai là do cái thế giới của ngươi chứ không phải từ ta.
Thần Khải không nhanh không chậm, nhẹ nói.
Hừm, chính là vậy sao?
Vậy ta cũng nên dành thời gian học chữ viết của ngươi nhỉ mà để sau đi, tập trung vào việc chính trước.
Cuộc trò chuyện nhất thời bắt đầu, rồi lại vội vàng kết thúc.
Tất nhiên, những ngày tiếp theo Vĩ Phạm vẫn hoạt động như trước đây, cắm mặt vào màn hình máy tính để tìm kiếm một vài dấu hiệu nào đó. Cho đến một ngày.
Á, đây rồi.
Chính là nơi này, có khả năng lắm.
Vĩ Phạm lúc này lớn tiếng mừng rỡ, đồng thời bật người đứng lên.
Mà Thần Khải thấy do Vĩ Phạm xúc động có phần thái quá, cũng đội lên tiếng hỏi, người sao vậy?
Tàu hỏa nhập ma rồi sao?
Cũng bị chính Thần Khải cắt ngang niềm vui, nên Vĩ Phạm có chút ngoài ý muốn, sau đó hắn liền cau mày, khó chịu nói, này, như vậy là có ý gì?
Tìm được một nơi có khả năng là thông đạo, ta vui mừng một chút không được sao?
Tìm được rồi.
Nơi nào? Nói ta nghe.
Hiện tại Thần Khải còn là hấp tấp hơn Vĩ Phạm lúc nãy.
Thái độ này mới đúng chứ?
Nói rồi Vĩ Phạm gật gù ho lên mấy tiếng, thanh âm có vài phần tỏ ra nghiêm nghị, nói, ngươi nhìn vào màn hình máy tính này có thấy cái gì không?
Không.
Thần Khải một lời nói thẳng. Hắn không hiểu nổi chữ viết ở thế giới này, nên nhìn vào một đống chữ và hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thì hắn cũng không thể nào đoán ra được.
Ai ra, ta quên mất.
Ta quên là ngươi không đọc được chữ.
Vậy nhìn mỗi hình là được rồi, ta sẽ giảng thuật lại toàn bộ cho ngươi.
Vĩ Phạm gật gù đưa tay tự gõ vào đầu rồi ngồi xuống ghế, nói.
Tiếp theo, Vĩ Phạm đưa tay kéo thả con trỏ chuột, nhanh chóng chỉ vào những hình ảnh mờ phía trên màn hình, sau đó bắt đầu giảng thuật, mất nhiều ngày để ta tìm kiếm trên mạng thế giới, tìm đến những nơi thường xuyên xảy ra các hiện tượng kỳ bí. Đại loại như là có thứ xuất hiện trên bầu trời, nơi thường xuyên xảy ra những hiện tượng mất tích không rõ nguyên nhân, hay là những nơi có mức độ từ trường kỳ lạ trên trái đất. Mặc dù kết quả tìm được rất nhiều, nhưng liên kết với những thông tin chúng ta từng chứng kiến thì những hiện tượng tương tự như thông đạo lại không được nhiều cho lắm. Trên thế giới này ngoài Cửu Huyền Sơn thì có gần chục cái đều có hiện tượng tương tự như vậy, nhưng đa số chúng nằm ở nước ngoài. Nếu vậy, chúng ta mau mau chuẩn bị lên đường. Thần Khải vội cất lời. Nhất thời Vĩ Phàm nghe vậy, hắn liền lắc đầu nói, không thể. Bởi vì đất nước của ta hiện vẫn còn giãn cách xã hội, nên không thể ra nước ngoài được. Chỉ có thể di chuyển trong nước mà thôi. Do cỏ bất 19, nếu không đi được, sao ngươi lại vui mừng đến vậy? Thần Khải hiếu kỳ, hỏi. Kế đó Vĩ Phàm nết mép gật gù cười, liền đáp, hì hì, nhưng rất may, Việt Nam này có đến tận hai nơi tương tự như vậy. Một là Cửu Huyền Sơn thần bí và hai là tại Đà Lạt mộng mơ. Ừ, quả là đất nước con rồng cháu tiên mà, điều gì cũng tới tay. Ha ha. Hắn lần nữa kéo thả con trò chuột, nhanh chóng chỉ tay vào màn hình máy tính rồi nói tiếp, ngươi nhìn cái hình này đi, tại đây, vùng sườn núi này. Ở đây mỗi năm một lần, nơi này thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ bí, sương mù dày đặc, đôi lúc lại có những tia sét màu tím, từ trường theo chu kỳ mỗi năm cũng tăng mạnh vào một ngày cố định, đôi lúc người ta còn trông thấy hoặc nghe thấy những âm thanh và những thứ kỳ lạ trong sương mù nữa. Như vậy không thấy mờ ám hay sao? Ừm. Có lẽ là Thần Khải đã gật đầu đồng ý, nói, quả nhiên là giống nhau, có khả năng. Có thấy không? Đất nước của Vĩ Phàm này mà. Ha ha. Vĩ Phàm đắc ý cười lớn. Đứng hình cái tên lưu này. Thần Khải suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy tiếp theo ngươi quyết định như thế nào? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên phải đi đến tận nơi kiểm tra. Theo như chu kỳ hàng năm, hơn 11 tháng nữa sẽ lại xuất hiện cái hiện tượng này. Tiếp theo Vĩ Phàm hít sâu một hơi, vươn vai nói, hiện tại chúng ta đến đó chờ đi, 11 tháng nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Ừm. Thần Khải lập tức đồng ý, hắn không nói gì thêm. Hai, lại phải chuẩn bị lên đường thôi. Đến Đà Lạt và chờ đợi. Hy vọng ta có thể đạt đến tái thể kỳ trong vòng 1 năm tới. Nói rồi, Vĩ Phàm từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nhỏ và nắm chặt trên tay, sau đó ánh mắt kiên định nhìn thẳng. Chương 41, à ừ, cuối năm. Bầu trời như mặt nước biển trong xanh, không một gợn mây, cùng với mặt trời trên đầu chiếu hạ những tia nắng ấm áp. Cái không khí thoáng mát và trong lành này, cùng làn gió dịu nhẹ, quả nhiên là một ngày đẹp trời để rời đi đâu đó. Đồng thời bên trong một căn phòng nhỏ, Vĩ Phàm vẫn đang loay hoay chuẩn bị, cơ hồ hắn đã sẵn sàng chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Cùng với thân thể cơ bắp ẩn hiện, Vĩ Phàm trên người bận một cái áo phông có màu đỏ, phía dưới là một chiếc quần jean dài sẫm màu. Kế đó là với một chiếc áo khoác dài tay màu đen bóng, cũng được hắn chậm rãi khoác lên người. Hắn đứng nhìn bản thân trước gương một hồi lâu, tiếp sau nhấc lên túi hành lý có phần nặng nề nằm bên dưới, bên trong là tất cả những vật dụng thiết yếu của hắn. Tiếp theo hắn sải bước tới lối ra, khóa chặt cửa rồi rời đi, nhưng được mấy bước thì đột nhiên dừng lại trước sân, quay đầu và lần nữa hướng cặp mắt nhìn một vòng chung quanh nhà. Lần cuối, tạm biệt. Vĩ Phàm nói xong một lời liền tiếp tục rời đi. Trên vai khoác lấy một chiếc túi vải thô, hắn bình tĩnh sải từng bước đi về phía trước, đôi lúc đưa mắt nhìn quanh trên con đường vắng, thỉnh thoảng lại nhìn lên trời như là hồi tưởng. Đây là lần cuối rồi nhỉ? Cũng là nên tạm biệt một tiếng. Nói rồi Vĩ Phàm vài bước ngược lại, có lẽ là hắn nên đến một nơi nào đó trước khi rời đi. Nghĩa trang thành phố. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, đồng thời mang theo cái không khí nặng trĩu tang thương. Vĩ Phàm lúc này từng bước dừng chân tại nghĩa trang thành phố. Hắn nhìn xung quanh những ngôi mộ đã cũ bên trong, rồi sải từng bước nhỏ tiến đến một ngôi mộ giản dị có màu lam nhạt. Vĩ Phàm dừng chân phía trước ngôi mộ nhỏ, nhìn vào khung hình trước mặt, trong lòng đôi chút được buồn. Mà trước mắt hắn là hình ảnh của một cô gái trẻ sở hữu khuôn mặt hiền dịu, đáng yêu, đồng thời lúc nào cũng mang bên mình là một nụ cười tỏa nắng. Bên trên tấm bia mộ ấy còn là tên và cả cái ngày mà cô đã ra đi, vào một đêm mưa đổ. Lúc này, Vĩ Phàm trầm mặc nhìn dung nhan phía trước không rời, gương mặt cũng không còn biểu lộ vui buồn. Hắn cứ như vậy một hồi lâu, dường như vẫn đang tự nói ra những ưu phiền tâm lặng. Lần cuối có thể anh sẽ rời khỏi nơi này, đến một nơi lạ lẫm và vẫn không người quen thuộc. Anh đến để tạm biệt em lần cuối. Anh, đi nhé. Ngay khi giọng nói Vĩ Phàm vừa rơi xuống, một cơn gió nhất thời thổi qua tai, dường như nó mang một mùi hương thoang thoảng mà quen thuộc. Mà Vĩ Phàm bất giác không hiểu vì sao lại cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ hắn đã được an ủi chăng? Điều này là không ai biết rõ. Nhất thời, trên đôi môi khẽ mỉm cười, Vĩ Phàm liền quay người rời đi, từng bước không quay đầu. Sân bay Nội Bài. Chuyến bay mang số hiệu 05MH, di chuyển từ Hà Nội đến thành phố Đà Lạt sắp đến giờ khởi hành, xin quý khách chú ý đến thời gian di chuyển. Một thanh âm nhẹ nhàng và rõ ràng, từ loa phát thanh vang lên khắp tiền sảnh. Lúc này trên máy bay, Vĩ Phàm là người duy nhất bên trong hạng thương gia cao cấp, dáng ngồi thoải mái, tựa lưng vào chiếc ghế sofa sang trọng. Hắn một góc nhìn chằm chằm ra cửa sổ, vẫn đang chờ đợi chuyến bay cất cánh. "Quý khách, ngài có muốn gọi thêm đồ dùng không?" Một nam nhân viên khuôn mặt điển trai, mặc trên người là bộ đồng phục sắc đỏ biển vàng, hắn tiến đến ghé sát vào tai Vĩ Phàm và hỏi. "Cảm ơn, hiện tại tôi không cần gì." Vĩ Phàm nghe thấy liền đáp. "Dạ vâng, nếu cần gì thì ngài có thể bấm một bên chung để gọi tôi. Chuyến bay cũng sắp sửa khởi hành, hy vọng ngài có một chuyến bay thoải mái." Ngay sau câu nói của người nhân viên, Vĩ Phàm chỉ cảm ơn một cách hời hợt rồi đeo khẩu trang lên mặt, đồng thời nhìn thấy điều này, người nhân viên cũng lập tức không người và nhẹ nhàng rời đi. "Ta đã cố gắng chọn hạng thương gia để không đụng phải người, mà tên đó lại tới sát hỏi han muốn ta đi cách ly hay gì." Sau khi người nhân viên rời đi, Vĩ Phàm đã tự mình lẩm bẩm như vậy. Và lại nói qua, cũng vì để đến được Đà Lạt, nên Vĩ Phạm quyết định di chuyển bằng đường hàng không để tiết kiệm thời gian. Mặc dù trong tình huống bình thường, hắn sẽ chọn khoang công cộng cho đơn giản, nhưng vì vẫn đang trong thời gian có dịch nên hắn phải chọn khoang cao cấp để tránh những rắc rối không đáng có. Vì vậy cho nên, khi được người nhân viên đến gần hỏi thăm, đã một phần nào đó khiến Vĩ Phạm cảm thấy không vừa lòng. Tất nhiên ngay sau đó, hắn có vẻ hơi bực mình nên đã đeo lên bịt mắt mà ngủ thiếp đi, chỉ để thời gian trôi nhanh. Bằng cách này, cùng với tiếng nhạc du dương, chiếc máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh. Vài giờ trôi qua, chuyến bay đã đến cách đây được vài phút, tại thành phố Ngàn Hoa. Lúc này Vĩ Phạm, với khẩu trang che mặt, hắn bình thản sải bước rời khỏi cái sân bay chật chội người. Vừa ra khỏi cổng sân bay, một giọng nói chào đón bất ngờ vang lên bên kia đường, "Này cậu gì ơi, cậu có muốn đi đâu không?" Người lên tiếng là một nam thanh niên trẻ trạc tuổi 25. Hắn ăn mặc tương tất với một cái áo sơ mi trắng dài tay, thắt phía trên là một chiếc cà vạt màu xanh rêu. Người này sở hữu làn da ngăm đen và vóc dáng hơi gầy, hơn nữa gương mặt còn pha lẫn một điểm hài hước. Nhìn cách ăn mặc của người thanh niên, Vĩ Phạm có thể dễ dàng đoán ra rằng người này là một nhân viên chạy taxi. Vĩ Phạm không nói gì mà chỉ đứng bên đường gật đầu. Thấy vậy, người thanh niên vội vàng băng qua đường và dẫn Vĩ Phạm đến nơi đổ xe của mình. Được một khoảng di chuyển, cả hai lúc này đã đứng trước một chiếc xế hộp phủ lấy một màu xanh rêu cùng với tấm biển taxi to tướng in ngay trên cửa. "Mời cậu lên xe." Người thanh niên mở nhẹ cửa và mời Vĩ Phạm lên xe. Sau khi Vĩ Phạm đã an vị trên ghế, người thanh niên cũng lập tức từ một bên khác tiến vào. Tiếp đó, Vĩ Phạm cầm trên tay một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen tuyền, bên trên màn hình là bản đồ của thành phố Đà Lạt này, đồng thời, hắn liền đưa ngón trỏ chỉ vào một địa điểm phía trên, nhẹ nói, "À, có thể đưa tôi đến nơi này được không? Đưa tôi đến địa điểm có cái sườn núi này." "Ý cậu là sườn sương mù sao?" "Ok, chỉ mất tầm 10 phút đi đường thôi." Người thanh niên cầm vô lăng một bên nhìn vào rồi gật gù. Nói rồi, động cơ xe nhanh chóng được người thanh niên khởi động, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, tiến đến địa điểm cần tới. Trên đường đi, Vĩ Phạm hâm mộ ngắm nhìn cảnh đẹp được mệnh danh là nên thơ của thành phố, chiếc xe vẫn chậm chậm lăn bánh băng qua từng cung đường đẹp nhất tại Đà Lạt. Được một lúc đi đường, người thanh niên liền bất ngờ quay sang hỏi, "Này cậu, cậu đến đây để du lịch sao? Muốn đến tham quan sườn sương mù sao?" Sau cái gật đầu của Vĩ Phạm, người thanh niên lần nữa lên tiếng, "Nếu là vậy, thì đây không phải là thời điểm thích hợp cho cậu rồi." "Vì sao không thích hợp? Có vấn đề gì với nó sao?" Vĩ Phạm nhẹ giọng hỏi. "Cũng không hẳn là không, nhưng nếu đến đây chỉ để tham quan, đáng lý ra cậu nên đến vào dịp cuối năm, cũng khoảng 11 tháng nữa mới là tốt nhất." Người thanh niên liền cười, nói tiếp, "Mà nhìn cậu, tôi đoán, chắc là đến để tìm hiểu những thứ huyền bí rồi. Đúng chứ?" Nghe vậy, Vĩ Phạm cười nhẹ rồi gật đầu thay cho lời nói. "Bình thường vào khoảng độ cuối năm, nơi đó mới thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Mà với những người đến đây để tham quan và tìm hiểu, người ta thường chọn vào những dịp cuối năm." Người thanh niên nhất thời nhàn rỗi nói. "Mà nói đôi chút về sườn sương mù, đây là một địa danh rất nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt. Nơi này quanh năm luôn có một lớp sương mù bao phủ và mang một cảnh quan thiên nhiên thơ mộng. Vào dịp cuối năm, nơi này càng nổi tiếng hơn với nhiều khách du lịch, bởi vì thường xuyên xảy ra những hiện tượng thiên nhiên huyền bí và khó lý giải. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm khá nổi tiếng tại Việt Nam, chỉ xếp sau Cửu Huyền Sơn mà thôi." Lúc này, Vĩ Phạm liền nhẹ nói, "Thì ra là vậy. Mà tôi cũng đang có ý định ở lại đến cuối năm, nên có lẽ không sao đâu." "À, ra vậy." Nói đoạn, cả hai đến nơi, Vĩ Phạm lập tức thanh toán chi phí và chào tạm biệt người thanh niên vui tính nhưng lại nói nhiều này. Kế đó hắn liền tự mình mở cửa rồi rời đi. Trên mặt đường lợp nhựa hoa lá đua nở hai bên, Vĩ Phạm sải từng bước, dường như đang tìm kiếm một khách sạn gần đó để mà nán lại qua ngày. "Cuối năm. Vậy, tạm thời cứ ở nơi này đi." Vĩ Phạm nói, trong khi hắn đang dừng chân trước một cái khách sạn 5 sao. Khách sạn này gần 20 tầng hết thệ và có tên gọi là Sương Mù. Đây là nơi có khá nhiều khách du lịch chọn làm nơi đặt chân và nghỉ dưỡng, cũng chỉ vì dịch vụ nơi này thật sự rất tốt. Vĩ Phạm lúc này đã tiến vào bên trong tiền sảnh khách sạn, một nơi được trang trí rất nhiều đồ dùng làm bằng thủy tinh. Ánh đèn lộng lẫy phía trên, Vĩ Phạm đặt chân trên chiếc thảm đỏ mà tiến đến gần quầy lễ tân. "Xin lỗi, tôi muốn thuê một phòng." Vĩ Phạm nhỏ giọng gọi người lễ tân. Cùng lúc đó, ở trong quầy lễ tân, một nữ nhân viên xinh đẹp liền cười duyên nói, "Chào mừng quý khách muốn nghỉ dưỡng đến khi nào?" Nữ nhân viên này có khuôn mặt góc cạnh như minh tinh, đồng dạng sở hữu một làn da trắng non không tì vết, đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng dịu dàng như bình minh, hơn nữa còn sở hữu sống mũi cao, cùng với phong thái có vài phần quyến rũ. Nữ nhân viên quả thật xinh đẹp, tính nét đôi chút nhẹ nhàng nhưng cũng tồn tại một sức hút khó cưỡng. "À ừ, cuối năm." Vĩ Phạm có chút tâm động trước nhan sắc mỹ miều, quyến rũ của nữ nhân viên, nhất thời lắp bắp nói, "Xin lỗi quý khách, tôi không nghe rõ. Xin hỏi, anh muốn thuê trong bao lâu?" Ánh mắt kinh ngạc vì sợ bản thân nghe nhầm, nữ nhân viên lần nữa nhẹ giọng hỏi, "Cuối năm." Vĩ Phạm thẳng thừng nhìn và trả lời dứt khoát. Nhận ra bản thân không nghe lầm, nữ nhân viên tiếp tục cười duyên rồi nói nhỏ, "Chi phí có thể hơi cao, nếu như quý khách chọn sử dụng hết mọi gói dịch vụ ở khách sạn." Nghe vậy, Vĩ Phạm suy ngẫm một lúc, sau đó nhìn nữ nhân viên nói, "Vậy thì chọn hết đi, tôi sẽ thanh toán chi phí trước." Nói xong, hắn nhanh chóng móc từ túi ra một chiếc thẻ vàng thần thánh và đưa cho nữ nhân viên. Tiếp đó nữ nhân viên nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy, bắt đầu giúp Vĩ Phạm hoàn tất quy trình đặt phòng. Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục, nữ nhân viên với thân hình vũ mị, dáng người đầy đặn và duyên dáng, lập tức hướng dẫn Vĩ Phạm lên trên nhận phòng. Trên đường lên lầu, Vĩ Phạm đôi lúc lại liếc mắt nhìn vào thân hình đầy đặn của nữ nhân viên, thầm nói, gương mặt không thể bàn cãi, thân hình lại càng không, thật sự là quá nóng. Chắc cũng tầm 95, 60 và 90. Không, không được nghĩ vậy. Nói đoạn, cả hai cùng di chuyển bằng thang máy đến tầng 15,
và đứng trước một căn phòng mang số thứ tự là 150. Hắn tiến vào trong một căn phòng rộng rãi hiện đại, được bài trí đầy đủ nội thất khang trang với một chiếc giường đơn khá lớn mềm mại, nằm phía chính diện căn phòng. Sàn nhà được trải thảm, cơ hồ bên trong căn phòng không thiếu một thứ gì, thực sự là đầy đủ tiện nghi. Căn phòng còn có cả bồn tắm riêng, những trang thiết bị hiện đại, chưa kể view nhìn ra cửa sổ lại là cảnh sắc chính diện của sân sương mù. Nữ nhân viên lúc này giới thiệu sơ qua về căn phòng, nói xong liền tiến đến chỗ Vĩ Phạm, dường như đã đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ. Đôi mắt cô ấy nhất thời đỏ hoe và ngại ngùng, đồng thời cũng lập tức rời đi. Mà với tình cảnh vừa rồi thì Vĩ Phạm chỉ biết cười khổ, sau đó chẳng nói chẳng rằng, liền đặt tờ giấy xuống chiếc kệ tủ kế bên đầu giường, rồi nằm thẳng lưng nhìn lên trần nhà. Hừ, cái gì nữa đây? Hai, trong thời gian tiếp theo hy vọng không gặp phải phiền phức nào nữa. Chương 42, chờ đợi sau chuyến bay dài, có lẽ Vĩ Phạm hơi chút mệt mỏi, lúc này liền không nói năng gì mà nằm thẳng lưng trên giường và liền ngủ thiếp đi. Hắn ngủ một giấc cho đến chiều tối thì có tiếng chuông cửa từ ngoài vọng vào. Nghe vậy, Vĩ Phạm chậm rãi mở ra hai mắt, bật người ngồi dậy. Sau một lúc chỉnh sửa lại quần áo, Vĩ Phạm tiến đến cánh cửa phòng rồi nhẹ tay hé mở. "Xin lỗi, có vấn đề gì sao?" Hắn đưa mắt nhìn ra và trông thấy một nam nhân viên đang trước cửa chờ, tiếp đó lên tiếng hỏi ngay. Mà cùng lúc ở bên ngoài, đứng đợi hắn là một nam nhân viên vóc dáng cao ráo, gương mặt lịch thiệp, mặc một bộ đồng phục màu đỏ có mũ xếp trên đầu. Người này tuổi tầm 25, tuy là trẻ trung và còn lực lưỡng, nhưng cử chỉ cùng cách đi đứng của hắn lại rất nhẹ nhàng, đồng dạng từ tốn một cách gượng gạo, nhìn như những cụ ông vậy. Có lẽ là người mới và vẫn chưa quen cách đi đứng của nhân viên, nên mới thành ra như này. "Dạ vâng, phần ăn tối của anh đã chuẩn bị xong, tôi có thể mang vào hay không?" Người nhân viên vừa gặp đã không người cúi chào Vĩ Phạm, sau đó trả lời với giọng điệu rõ ràng. Ngay khi nam nhân viên vừa nói xong, Vĩ Phạm liền đảo mắt nhìn sang một cái bàn nhỏ có gắn bánh xe phía dưới bốn chân, phía trên được phủ lấy một tấm khăn màu trắng mỏng che kín, có lẽ bên trong là suất ăn tối của hắn. Dù sao cũng đã đến giờ cơm rồi. Tiếp sau Vĩ Phạm không nói gì mà chỉ gật đầu. Đồng thời nhìn thấy vậy, nam nhân viên nhanh chóng đẩy bàn thức ăn vào trong, cẩn thận mở ra tấm khăn che phía trên rồi cười nói, "Dạ vâng. Đây là phần thực đơn cho tối nay, gồm có một phần bò bít tết, ăn kèm với một suất salad chua ngọt, thức uống đi kèm chính là loại rượu vang Pháp năm 1945. "Được rồi, cảm ơn anh, tôi sẽ ăn sau." Vĩ Phạm nhìn sơ qua phần ăn tối rồi nhìn nam nhân viên, gật đầu nói. Nghe đến đây, nam nhân viên chỉ chắp tay, cúi đầu lần nữa rồi từ tốn rời đi. Sau khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, Vĩ Phạm mới thở dài một hơi. Hắn đến gần bàn ăn, nhìn những món trang trí cầu kỳ phía trên, gật gù rồi thì thầm, "Hải, ăn tối thôi." Nói rồi hắn ngồi xuống giường và cầm lên dao đĩa, lần nữa nói, "Có lẽ ăn xong mình nên ra ngoài xem quang cảnh một chút. Dù sao cũng là rời đi, nhưng trước lúc đó phải hưởng thụ sung sướng cái đã." "Vậy, ngươi tính làm gì tiếp theo? Chỉ ở đây mà ăn uống thôi sao?" Khi Vĩ Phạm vẫn đang dùng nữa, thần khải bên trong dây chuyền bất ngờ lên tiếng hỏi. "Thì sẽ chờ đợi và chờ đợi. Cũng đến 11 tháng nữa mà. Trong thời gian này, Vĩ Phạm ta dành hết thời gian còn lại để nghỉ dưỡng và tu luyện, dù sao cũng không làm gì." Vĩ Phạm ngấu nghiến miếng thịt, nghe thấy giọng nói của thần khải, lập tức nói. Cùng lúc, thần khải có vẻ bất ngờ, liền hỏi, "Nghỉ dưỡng?" Sau cái gật đầu, Vĩ Phạm lần nữa cầm tủi xuống ăn như là người đói hơn tháng trời, đồng thời cười nói, "Có thể sau 11 tháng nữa nơi này thông đạo sẽ mở ra, đến khi đó, ta chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này và đến một nơi để chịu khổ. Cũng vì lẽ đó, ta lúc này nên dành chút thời gian cuối cùng để giải trí chưa kể, nghỉ dưỡng và tu luyện nếu kết hợp với nhau thì kết quả sẽ cải thiện hơn, nhanh đột phá tái thể kỳ." "Ừ, ngươi nghĩ hay lắm." Nghe vậy, Vĩ Phạm chỉ cười hì hì rồi nói, "Quá khen." Đứng hình 7 giờ 30 phút PM sau khi dùng nữa, Vĩ Phạm liền rời khỏi phòng và tản bộ đến gần sườn núi. Hắn muốn dành một ít thời gian để mà quan sát địa hình xung quanh. Xung quanh sườn là một lớp rào chắn bằng sắt và một vài cây xanh lá kim, được dựng nên để che chắn, bảo vệ khách tham quan không gặp nguy hiểm khi đến gần. Nơi này cũng khá dốc và hiểm trở, mà phía dưới không nhìn thấy đáy, vì luôn được một lớp sương mù bao phủ quanh năm. Khách sạn Vĩ Phạm nán lại rất gần nơi này và có thể tản bộ để đến được đây. Hắn lúc này lảng vảng gần đó, nhìn trái ngó phải, cuối cùng ngồi nghỉ chân tại một tảng đá gần đó. Nhìn sơ qua nơi này có lượng nguyên khí khá dồi dào, gần giống với Cửu Huyền Sơn, vì vậy khả năng cao nơi này cũng tồn tại thông đạo. "Ừm, nhưng cũng phải chờ đến dịp cuối năm mới có thể chắc chắn điều này." Thần Khải truyền âm. "Hải, quay về thôi, chuẩn bị tu luyện tu luyện." Nói rồi, Vĩ Phạm liền một đường trở lại khách sạn. Chưa đến 5 phút thì hắn đã về tới khách sạn. Hắn lên lại phòng và ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm ái, sau đó nhắm mắt rồi bắt đầu quá trình tu luyện. Cấp độ hiện tại của Vĩ Phạm là luyện thể kỳ tầng thứ 9, các huyệt vị trên người cũng hoàn toàn được kích phát, đồng dạng đã luân chuyển nguyên lực xuống dưới đan điền và hội tụ thành một vòng khí lưu. Theo như tốc độ hấp thụ nguyên lực được tăng phúc lên nhiều lần, nhờ linh căn đã thay đổi, Vĩ Phạm hiện tại dễ dàng hấp thụ nguyên khí hơn, khả năng cao trong 11 tháng tới hắn có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Tu luyện được vài tiếng, Vĩ Phạm nhẹ nhàng mở mắt, từ trong túi móc ra một bình đan dược màu trắng, bên trong có chứa 5 viên bồi thể đan, là thứ mà Tiêu Thanh Phong đã tặng hắn xem như món quà từ biệt. Hắn cầm bình đan dược trên tay, sau đó lấy ra một viên đan dược có màu lam nhạt và xung quanh luôn được bao phủ bởi một lớp nguyên khí mở nhạt như sương lạnh. Sư phụ an tâm với 5 viên này, con tin là bản thân sẽ đột phá được tái thể sơ kỳ, chỉ vỏn vẹn 11 tháng tới. Nói xong, hắn lập tức nuốt một viên vào trong bụng rồi bắt đầu nhắm nghiền hai mắt, đồng thời một hơi bật khí. Ngay sau, viên bồi thể đan tan nhanh trong đan điền Vĩ Phạm, nhất thời dẫn xuất nguyên lực đi tẩm bổ xung quanh và bắt đầu quá trình tái cấu trúc lại cơ thể.
Nhắc một chút về tái thể kỳ, đây là cấp độ được coi là đặc biệt với một tu tiên giả. Chính là cấp độ khiến phần nguyên lực tích tụ ở đan điền, từ trước đó hội tụ tạo thành một vòng khí xoáy. Nó sẽ dẫn xuất và bắt đầu thay đổi cấu trúc cơ thể của một con người, khiến cơ thể phàm nhân tái cấu trúc để trở nên cứng rắn, cường đại hơn. Đây cũng là lý do vì sao cấp độ này được đặt tên tái thể kỳ, cấp độ tái cấu trúc lại cơ thể. Người đạt đến cấp độ này có thể dễ dàng khống chế nguyên lực hơn, đồng thời có thể thi triển nhiều phép thần thông. Hơn nữa còn có khả năng khống chế nguyên lực hội tụ bên ngoài cơ thể, có tác dụng cường hóa phòng ngự cũng như công kích. Đây cũng là cấp độ được xem là quan trọng, bởi vì sau khi thăng cấp, nó sẽ là thang đo về sức mạnh của các võ giả với nhau. Ai sẽ có thân thể cường đại, ai sẽ buộc phát ra được uy lực mạnh hơn những người cùng cấp, và ai sẽ là người có tiềm lực mạnh mẽ về sau, tất thể đều quy ước từ cảnh giới này. 6:00 AM sau khi tắm qua một lần ở bồn tắm và sấy khô người, Vĩ Phàm mặc lên một chiếc áo phông màu trắng, quần jean tối màu và đội che đầu bằng một cái mũ len màu đen, chỉ để che đi mái tóc dài đã được bối lên của hắn. Tiếp theo hắn mặc vào chân một đôi giày màu trắng có dây thắt, sau đó tiến đến mở cửa và rời khỏi phòng một lần nữa. Anh Vĩ Phàm. Ngay khi Vĩ Phàm đi qua quầy lễ tân, một giọng nói nhỏ nhẹ liền gọi lại. Vĩ Phàm lập tức quay người, nhận ra người gọi chính là nữ nhân viên đã giúp hắn đăng ký phòng hôm qua. Mà nữ nhân viên này có tên là Thục Linh, chính là nữ lễ tân của khách sạn Sương Mù. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp và quyến rũ, và Thục Linh năm nay cũng vừa tròn 27 tuổi xuân xanh. Đêm qua anh ngủ có ngon không? Sau khi Vĩ Phàm tiến đến gần, Thục Linh liền nhỏ giọng vào tai hắn. Được hỏi, Vĩ Phàm liền gật đầu nói, "Cảm ơn, tôi ngủ rất ngon, món ăn của khách sạn cũng rất hợp khẩu vị." Nghe vậy, Thục Linh mỉm cười với đôi môi quyến rũ, cô đưa mắt nhìn Vĩ Phàm rồi nói, "Hôm qua." "À ừ, xin lỗi nhé. Hôm qua tôi có hơi mệt nên quên mất, nên không có thời gian lưu số điện thoại của cô." Có vẻ như Vĩ Phàm đã hiểu ra điều gì đó, hắn gượng cười nói ngay. "Đương nhiên, Vĩ Phàm hiện đang nhắc lại sự việc vào hôm qua." Sau khi Thục Linh đưa hắn lên nhận phòng, cô đã lén đưa cho hắn một tờ giấy nhỏ có ghi trên đó là số điện thoại của chính mình. "Em không có ý đó, em không có ý trách gì anh đâu." Thục Linh nghe vậy, nhất thời tỏ ra ngượng ngùng, liền nói. Đồng thời Vĩ Phàm gãi đầu, nói, "Vậy." Nhưng chưa để hắn nói xong, Thục Linh liền cướp lời, "Vậy anh đưa điện thoại cho em sẽ lưu ngay." Tới đây thì Vĩ Phàm chỉ còn nước gật nhẹ đầu, lấy ra điện thoại và đưa cho nữ nhân viên Thục Linh. Mà ngay khi cô gái cầm lấy, cơ hồ có hơi ngạc nhiên khi nhìn vào danh bạ của Vĩ Phàm. Sau khi đã xong, cô liền nhẹ nói, "Trông anh vậy mà lại ít người liên hệ nhỉ? Em cứ nghĩ một người như anh phải có hàng tá cô theo đuổi nữa chứ." "Xin lỗi, tôi rất tệ trong khoản giao tiếp, nên..." Vĩ Phàm nghe vậy chỉ cười, gật đầu rồi nói, trong lời nói còn mang một chút ngại ngùng. "Thì ra là vậy. Mà anh Vĩ Phàm năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?" "Không dám giấu, tôi cũng gần 30 rồi." "Không ngờ đấy. Anh trông rất trẻ, không ngờ cũng gần 30 rồi." Có vẻ như Thục Linh ngạc nhiên với câu trả lời từ Vĩ Phàm, cô mỉm cười nói. Mà nghe cô gái khen mình như vậy, Vĩ Phàm chỉ cười trừ rồi nói, "Xin lỗi, chúng ta liên lạc sau nhé, tôi bận ra ngoài." "Dạ vâng, chúc anh một ngày thật vui vẻ." Ngay sau đó, Vĩ Phàm liền túi chào và rời đi. Kỳ thật, bình thường trông có vẻ Vĩ Phàm là người hài hước, nhưng thực ra hắn chỉ như vậy với một mình Thân Khải mà thôi. Đối với những người xung quanh, Vĩ Phàm luôn là một người có khá ít kinh nghiệm trong việc giao tiếp, nói thẳng ra là ít nói, hắn có phần thiên về sự nhẹ nhàng hơn. Kế đó Vĩ Phàm rời khỏi khách sạn, một lần nữa đến vùng sườn núi và vẫn như mọi khi là quan sát địa hình. Bên ngoài lúc này chỉ có vài khách tham quan, vì đây là thời điểm bình thường trong năm nên có khá ít người đến đây du lịch. Thời điểm sáng sớm, nơi này thường có một lớp sương mù xuất hiện, nó sẽ kéo dài như vậy cho đến tận trưa. Đà Lạt là nơi có khí hậu thuộc vùng cao, nên ở đây thường xuyên mang một nhiệt độ có phần se lạnh và ẩm ướt. Lại phải tiếp tục chờ đợi. Vĩ Phàm nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng. Nói rồi, hắn liền quay người và rời khỏi, trở về khách sạn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, từng ngày từng tháng cứ trôi. Vĩ Phàm thường rời khỏi vào buổi sáng để tìm hiểu, đến chiều tối hắn mới quay về và bắt đầu tu luyện. Ngoài những thời gian dùng để giải trí, đa số thời gian còn lại hắn thường dùng với mục đích tu luyện, mà thời gian tu luyện bằng một nửa ngày. Hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho đến một ngày sau khoảng hơn 10 tháng chờ đợi. Chương 43, đột phá tái thể sơ kỳ 6:30 AM ở ngoài trời mờ ảo mưa rông, chút xuống từng hạt nặng trĩu, phút chốc che khuất đi cái cảnh quan thơ mộng ở nơi đây. Gió thổi quần quần và liên hồi, khiến cả đồi thông cũng phải rung lắc, gãy đổ. Lúc này bên trong căn phòng khang trang, Vĩ Phàm khuôn mặt bừng đỏ, trên trán vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi. Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền, đồng thời không cử động lấy một điểm, dù là một tia hô hấp. Xung quanh hắn là những luồng nguyên khí tích tụ, giống như làn sương mờ ảo, đang theo nhịp và bao khỏa lấy toàn thân. Mà trong thân thể Vĩ Phàm, nguyên lực hội tụ rồi luân phiên không ngừng nghỉ, xông tới mọi ngóc ngách bên trong, dường như đang tẩy rửa, đang không ngừng biến hóa cái cơ thể phàm tục. Một giọt, rồi thêm một giọt. Từng giọt nguyên lực đọng lại thành nước, hội tụ và ngày càng nhiều hơn, không ngừng ẩn dưỡng thân thể. 7:00 AM đột nhiên, tiếng gầm bao khỏa bởi sấm rền liền vang lên trong cơn giông bão, kéo theo sau là một cơn chấn động như muốn xé nứt không gian và lập tức làm đổ vỡ những đồ vật bằng thủy tinh bên trong căn phòng. Ngay sau đó, Vĩ Phàm liền mở nhẹ ra hai mắt, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, đồng thời đảo mắt quanh phòng rồi nhìn vào chính bản thân mình, thông qua tấm gương vỡ nát. Tiếp sau hơi thở dồn dập chậm rãi hạ xuống, Vĩ Phàm có phần kích động nhìn vào lòng bàn tay mình, nắm chặt, hài lòng nói, cuối cùng cũng thành công, đột phá tái thể sơ kỳ. Ha 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 ha. Vĩ Phàm không ngừng cười lớn, lúc này, niềm vui sướng của hắn không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Sau một hồi thì hắn ngừng cười, dùng tay sờ lên khuôn mặt ướt át của mình, thật không dám tin, rằng hắn thật sự đã đột phá sao? Hắn thực sự đặt chân một đường, cầu sự cường đại sao? Thân Khải, cuối cùng sau hơn 10 tháng, ta cuối cùng đã thành công, bước vào tái thể sơ kỳ rồi. Ta biết rồi. Chúc mừng ngươi. Thân Khải chỉ nhẹ giọng. Sau khi quyết định rời đi, mục đích là để tìm kiếm thông đạo ở một nơi khác, Vĩ Phạm đã đặt chân đến sườn sương mù, tại thành phố thơ mộng này. Trong thời gian chờ đợi sự xuất hiện của thông đạo, Vĩ Phạm đã thành công đột phá được tái thể sơ kỳ. Sau hơn 10 tháng miệt mài tu luyện tại khách sạn sương mù, hắn thật sự đã thành công. Vậy là ta. Vĩ Phạm này đã lên được một tầm cao mới, sự cường đại. Ha ha ha. Đặt đến tái thể kỳ, thân thể của tu tiên giả sẽ được một lần thể biến, tẩy rửa và trở nên cường đại hơn. Đồng thời, tuổi thọ được tăng lên, khả năng trưởng khống nguyên lực tăng lên gấp bội, các giác quan tâm thức cũng nhạy bén hơn hẳn. Quả thật, bước được vào tái thể kỳ, tu tiên giả mới được xem là đã đặt chân đến cảnh giới của một tu tiên giả chân chính. Tuy nhiên, trong khi Vĩ Phạm vẫn đang mải mê tự luyến về bản thân, bên ngoài bất ngờ có tiếng gõ cửa, theo sau là tiếng gọi vào, làm phiền. Người bên trong có nghe rõ không ạ? Làm phiền mở cửa. Hừ, ai lại làm phiền lúc này? Niềm vui của Vĩ Phạm bị cắt ngang bởi những tiếng gõ cửa rồn rập và tiếng gọi ồn ào. Hắn nhanh chóng chỉnh sửa quần áo trên người, lau đi khuôn mặt, rời khỏi giường và bước tới cửa phòng. Nhưng ngay khi hắn định đưa tay ra mở cửa, cánh cửa lại bất ngờ bật ngược vào trong. Có lẽ những người bên ngoài đã dùng lực phá cửa. Nhất thời, cánh cửa liền va vào người hắn, sau đó lập tức bị một đấm nhẹ nhàng từ tay phải khiến nó phân thành hai, rồi rơi bịch xuống sàn nhà. Bên ngoài, những nhân viên khách sạn nửa khắc đều là trông thấy, nhất thời nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc, ai cũng há miệng hốc mồm không một lời dám nói. Ngay sau đó, một người trong số liền định hình lại, lên tiếng với cái giọng nói ngắt quãng, xin lỗi cậu có bị làm sao không? Vĩ Phạm lúc này nhìn qua đám người rồi liếc xuống cánh cửa vỡ nát, nhận thấy bản thân lúc nãy đã hơi quá tay, hắn sờ lấy đầu, sau đó gượng cười nói, xin lỗi vì đã làm mọi người giật mình, thật không dám giấu, tôi đây là người tập võ. Kỳ hỉ, mà sao mới sáng sớm như vậy mọi người đã tập trung ở đây rồi, có vấn đề gì sao? Chúng tôi chân thành xin lỗi. Mới sáng sớm, trời bên ngoài lại mưa rông mà còn làm phiền đến cậu như thế này. Cũng không dám giấu, mới cách đây mấy phút đồng hồ mọi người đều trông thấy một tia sét đánh mạnh xuống căn phòng của cậu. Chúng tôi sợ cậu gặp phải mệnh hệ gì nên mới. Một người trong số nhân viên khách sạn liền lên tiếng. Nghe thấy lời nói từ người nhân viên, Vĩ Phạm lúc này mới sực nhớ tới những sự việc đã xảy ra trong quá trình bản thân đột phá. Trong quá trình đột phá, hắn không kiềm chế được và bạo phát một lượng nguyên lực ra bên ngoài, cộng với tiếng gầm của hắn, vô tình bị hiểu nhầm thành tiếng sấm chớp. Lúc này, hắn nhìn qua căn phòng của mình một lần nữa, căn phòng bể bụi với những mảnh vỡ thủy tinh vỡ ra từ những vật dụng và từ tấm kính cửa sổ. Tiếp theo hắn hơi cúi đầu, gượng cười nói, à, là vụ sét đánh ban nay sao? Sau cái gật đầu từ mọi người, Vĩ Phạm lần nữa nói, không sao, không sao. Nó chỉ làm vỡ đồ thủy tinh trong căn phòng và cũng làm cho tôi giật mình một chút. Ngoài ra thì không có vấn đề gì, ha ha. Mọi người nghe vậy đều là gật đầu, một vài người còn bàn luận với nhau về sự việc ban nãy, thật sự là quá đỗi giật mình. Mà ngay sau, một người trong đó tiếp tục lên tiếng, may mắn hay, không có thiệt hại về người, chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố này. Không sao, không sao, cũng không phải là lỗi của khách sạn. Vĩ Phạm vừa nói, vừa đưa mắt nhìn vào mảnh vỡ của cánh cửa trên sàn nhà, lại nhẹ giọng, mọi người chỉ cần. Như là hiểu ý, một nam nhân viên liền bước ra với bộ vest đen, trên ngực còn là đeo lấy một tấm thẻ nhỏ bằng đồng, ghi phía trên là quản lý. Người này lập tức không người chào Vĩ Phạm, từ tốn lên tiếng, tôi là quản lý của khách sạn, xin lỗi quý khách về sự cố bất ngờ này. Chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp và sửa chữa căn phòng trong thời gian sớm nhất. Mà ngài có muốn đổi sang phòng khác không ạ? Chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Có thể sửa chữa trước giờ tối hay không? Vĩ Phạm hỏi, có ý là không muốn đổi phòng. Thấy vậy, người quản lý liền trả lời, dạ vâng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa sớm nhất có thể. Làm phiền cho mọi người, thật sự đã làm phiền, đã làm phiền. Vĩ Phạm vừa gật nhẹ đầu vừa thấp người nói. Đồng thời, mọi nhân viên tại đó trông thấy cũng đều cúi nhẹ đầu để xin lỗi, vì sự cố đột ngột do chính Vĩ Phạm tự mình gây ra. Sau khi mọi chuyện được thu xếp và mọi người cũng đã rời đi, Vĩ Phạm liền thở phào rồi nhẹ nói, phủ cũng may khi này không quá dùng lực. Hai, thật may vì không ai nghi ngờ. Người bây giờ đã đạt đến tái thể sơ kỳ, uy lực bạo phát mạnh mẽ, nên kiềm chế bản thân một chút để tránh xảy ra sơ suất. Thần Khải từ tổ nói. Nghe vậy, Vĩ Phạm chỉ ừ một tiếng, rồi nhìn chung quanh căn phòng một lần nữa, cảm thán nói, không ngờ thăng cấp lên tái thể mà uy lực đã kinh khủng như thế này. Không biết về sau sẽ còn khủng khiếp đến đâu. Thôi, trời cũng đã tạnh mưa, chúng ta ra ngoài tản bộ giải khuây vậy. Sau khi nhân viên lên lầu dọn dẹp và sửa chữa, Vĩ Phạm giao phòng cho nhân viên bảo trì rồi sớm rời đi. 8:10 AM, Vĩ Phạm sải từng bước chân, từng bước đi trên con đường còn đọng nước, gương mặt lúc này có phần trùng xuống, vẫn lang thang trên những ngã rẽ vắng người. Bất chợt, một bàn tay mềm mại liền chạm nhẹ vào vai hắn từ phía sau. Xin chào. Anh đi đâu vào sáng sớm như thế này? Có chuyện buồn sao? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Người lên tiếng chính là Thục Linh, nữ nhân viên lễ tân của khách sạn Sương Mù, cũng là người Vĩ Phạm thường hay trò chuyện trong suốt thời gian qua. Cùng với gương mặt xinh đẹp, yêu diễm từ mọi góc nhìn, cô diện trên người một bộ váy như là thủy thủ, quyến rũ dáng người với mảnh vải trắng xen lẫn viền xanh. Bộ váy thủy thủ ôm sát lại thân, tôn lên những đường cong đầy đà trên cơ thể và để lộ ra phần eo nhỏ gọn mịn màng, và nhất là phía trên lại còn khoe rõ đôi gò đồng đào trắng non căng mọng. Thật sự là không dám thở mạnh khi nhìn vào. Vĩ Phạm nuốt một ngụm nước bọt, lẫn tránh cái ánh mắt đi nơi khác, sau đó ấp úng nói, "Ừm, tôi chỉ đi dạo trong thời gian chờ căn phòng bảo trì thôi, cũng không hẳn là buồn." "Ừm, chính là vậy. Bề ngoài gượng gạo nhưng bên trong lại là cả kinh, hắn thầm nghĩ, từ cặp ấy cô ấy không thấy ngại khi bận bộ đồ này đi ngoài đường sao? Hướng ngoại là đây à? Chẳng lẽ bây giờ gió nam đánh tốc kiếm nào, anh nghĩ hoảng trắng anh vào thấp nhang. Câu thơ ám chỉ vòng một của phụ nữ khiến bao cánh đàn ông thèm chạy dãi, thì ra là vậy. Thục Linh chợt mỉm cười, nhẹ giọng, "À mà hôm nay sao lại ở đây vào giờ này?" Nghe Vĩ Phàm ấp úng hỏi, Thục Linh mỉm cười, cũng liền trả lời ngay, "Dạ vâng. Hôm nay em nghỉ phép." "Ừm, là vậy sao? Vậy sẵn tiện anh cũng đang rảnh, vì vậy hai ta đi dạo đâu đó cùng nhau nhé." "Được không?" Thục Linh ghé sát vào người Vĩ Phàm, nhất thời khẽ nói, nhưng chưa để Vĩ Phàm trả lời, cô đã ghé sát đến gần rồi nắm chặt lấy cánh tay Vĩ Phàm. Một thứ mềm mại chạm vào cánh tay, làm nhịp tim của hắn bắt đầu đập mạnh, hắn không thể từ chối, đành bất lực đi theo. Tất nhiên, vào ngày hôm đó, cả hai cùng nhau tham quan một vòng tại Đà Lạt, cùng nhau ăn uống, đi chơi và ngắm cảnh cùng nhau cho đến chiều tối. Mà Thần Khải thấy vậy chỉ có thể bất lực, ngán ngẩm lắc đầu rồi tự nói, "Hải, anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân." 8:05 PM lúc này, Vĩ Phàm cùng Thục Linh ngồi trên một cái ghế đá, thân ghế được khắc hình như một gốc cây. Cả hai cùng nhau ngồi phía trên, đồng thời nhìn ngắm bầu trời đêm sao. Sau một hồi suy tư, Vĩ Phàm liền lên tiếng, "Trời cũng đã tối, chúng ta nên về thôi." Thục Linh nghe vậy, quay sang và nhẹ nói, "Cũng còn sớm mà chưa kể, phòng anh có khi người ta còn chưa sửa chữa xong. Nếu đã xong, người của khách sạn đã gọi lại cho anh rồi, đúng không nào?" "Ừm, chắc là vậy." Vĩ Phàm gãi đầu nói. Thấy vậy, Thục Linh lúc này lập tức nói, "Hay là như này, nhà em cũng không có ai, anh về nhà em trước, chờ đến khi hoàn tất rồi hăng quay lại." Nói rồi, Thục Linh lần nữa tiến đến khóa tay và kéo Vĩ Phàm đi. Cảnh tượng đó thêm một lần nữa tiếp diễn, Vĩ Phàm chưa kịp trả lời thì đã bị đôi gò đồng đào ấy khóa chặt tay, chỉ biết bất động im lặng và từng bước lâng lâng tiến về nhà của Thục Linh. Nếu đó là tôi thì xác định, nhưng hãy cùng đoán xem, mảnh có bị thịt không nhé. Chương 44, chỉ là tâm ma. 8:15 PM mở mất khoảng 10 phút tản bộ để đến được nhà của Thục Linh. Trước mắt Vĩ Phàm, hình ảnh của một căn biệt phủ vương giả liền hiện ra. Một căn biệt phủ đúng chuẩn là kín cổng cao tường, với xung quanh là một mặt rào chắn bằng kim loại gồm những thanh sắt hình xoắn ốc, cách nhau khoảng 7 cm và cao đến tận 4 m. Cả phần cổng ra vào và rào chắn đều được sơn hoàn toàn bằng một màu đen bóng, có thể nhìn rõ, như là không muốn che đi cái sự chủ phú ở bên trong. Nhìn từ cánh cổng, căn biệt phủ hiện lên giống như một lâu đài nguy nga với lối kiến trúc theo hơi hướng của nước Pháp. Căn biệt phủ có một màu trắng không tì vết, đồng thời được trang trí xung quanh vườn là những bức tượng điêu khắc bằng đá, đặt trên một thảm cỏ xanh rêu, nhìn vào có thể thấy là chúng đã được chăm sóc một cách tỉ mỉ như thế nào. Lúc này, Vĩ Phàm há miệng kinh ngạc với cặp mắt nhìn chòng chọc vào căn biệt phủ. Hắn không thể ngờ là gia thế thực của Thục Linh lại khủng đến vậy. Có lẽ chỉ thua kém với biệt phủ của nhà Ngô Hải trước đây mà thôi. Mà trong khi Vĩ Phàm vẫn đang trầm tư suy nghĩ, một thứ mềm mại nhưng đàn hồi cứ thế chạm nhẹ vào người, nhất thời khiến tâm thần của hắn lập tức tỉnh ra. "Anh sao rồi? Đang suy nghĩ đến chuyện gì sao?" Nhìn thấy Vĩ Phàm một lúc lên người, Thục Linh nhẹ nhàng liền hỏi. "Không có gì, chỉ là không nghĩ là gia đình em lại lớn như vậy." Vĩ Phàm khuôn mặt tường đỏ quay sang ấp úng, đồng dạng gượng cười nói, "Cũng bình thường mà anh, mà chuyện đó để sau đi, chúng ta vào thôi." Nói xong một lời với cái tư thế níu kéo Vĩ Phàm, Thục Linh nắm chặt tay rồi cứ thế dẫn hắn vào trong. Vĩ Phàm vẫn ngơ ngác và chỉ di chuyển dưới sự lôi kéo của Thục Linh, mà không nhận ra rằng Thục Linh vẫn mãi đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn hắn. Dường như đôi nét thường hồng lộ rõ trên khuôn mặt, sự thẹn thùng nó ẩn sau lớp mặt nạ của một cô gái dễ dãi chăng. Quả nhiên với từng bước đi tới, sự thẹn thùng đó mỗi lúc lại tăng lên, đồng thời càng làm cho đôi gò đồng đào ấy càng siết chặt vào cánh tay của Vĩ Phàm hơn nữa. Anh Vĩ Phàm có nghĩ mình là một loại con gái dễ dãi không nhỉ? Tim cứ như sắp nhảy ra khỏi lòng người vậy. "Thục Linh, mày làm gì vậy? Xấu hổ quá đi mất." Thục Linh thật sự ngại ngùng, trong lòng ngực không ngừng nhảy động và càng khó khăn với mỗi nhịp thở. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì cả hai đã vào tới bên trong rồi. Mà ngay khi tiến vào bên trong, nội thất nhất thời khiến cho Vĩ Phàm thêm phần kinh ngạc. Diện tích của phòng khách bên trong lại rộng bằng chu vi của một nửa cái sân bóng đá, chưa kể, ngay chính bên trong căn nhà đều được trang trí một cách lộng lẫy và khang trang, thực sự quá mức bình thường cho phép. Thật nhiều vật dụng và đồ cổ quý giá, cứ như là cung điện của một vị vương gia vậy. Tiếp sau, Thục Linh nhẹ nhàng dẫn Vĩ Phàm đang ngây dại đến chính giữa phòng khách, sau đó cùng ngồi trên mặt ghế sofa được trải lông thú. Dường như mọi mệt nhọc và khó chịu đều đã tan biến khi Vĩ Phàm đặt mông ngồi lên phía trên. Được một lúc im lặng ngồi nghỉ, Thục Linh giọng nói đôi chút trở nên thanh thuần đáng yêu, lập tức lên tiếng, "À, anh ngồi chờ em một chút, em đi lấy nước cho anh nhé." "Không cần đâu, anh không khát." Vĩ Phàm cười nhẹ rồi lên tiếng từ chối. "Không được, khách đến nhà thì không được phép thất lễ." Thục Linh cười nhẹ, lại nói, "Đó là nội quy của gia đình em." "À, làm phiền em vậy." Chủ nhà đã thẳng thừng nói như vậy, Vĩ Phàm cũng không thể tiếp tục từ chối, hắn chỉ còn cách chấp nhận. "Không sao, anh ngồi chờ em một chút nhé." Nói rồi, Thục Linh thoáng chốc lại một phần trở nên đáng yêu, sau đó chạy vội xuống dưới nhà bếp. Kế đó cô tiến đến một cái tủ lạnh cao hơn cả người mình, rồi nhẹ nhàng mở ra cửa. Đôi tay đồng thời run run, Thục Linh cầm lấy một chai nước và vội vàng uống ngay một ngụm. Tiếp sau khuôn mặt thường đỏ vì ngại ngùng, cô lập tức ngồi bệt xuống nền gạch hoa. "Thục Linh, ai biểu mày để cái thứ này vào người anh Vĩ Phàm vậy hả? Nhớ đâu anh ấy nghĩ mình là thứ con gái trang hoa thì phải làm sao? Mà có khi anh ấy đã nghĩ mình như vậy rồi, vì trông anh ấy ngại đến vậy mà. Làm sao bây giờ?" Cô ngồi đó thì thào nói, đồng thời cũng đang nhớ đến lần đầu gặp mặt Vĩ Phàm, tiếp theo đôi môi quyến rũ tự động mỉm cười xinh như lọ lem, bất chợt khẽ nói, "Lần đầu gặp anh ấy thì mình đã có cảm tình rồi." Người đàn ông bên ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng lại nhẹ nhàng. mà đặc biệt gia đình cũng có vẻ giàu có. Tuy mình đã thẳng thắn tiếp cận, nhưng hình như là đang phản tác dụng rồi. Thật ra, Thục Linh chính là con gái của một chủ tịch tập đoàn lớn, đồng thời có mẹ là một người mẫu nổi tiếng. Từ khi sinh ra, cô đã là một thiên kim lá ngọc cành vàng và được nuôi dạy một cách tử tế. Mặc dù gia cảnh giàu có và từ nhỏ đến lớn đều luôn có được những thứ tốt nhất, nhưng khi lớn lên cô lại bỏ đi tất cả những thứ đó, mà chỉ chọn cho mình một công việc là lễ tân tại một khách sạn, vì muốn được trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường. Hơn nữa, gia đình cô cũng rất gia giáo, đề cử là việc cấm tiệt các mối quan hệ yêu đương với những người không cùng gia cảnh. Từ trước đến nay, Thục Linh vẫn không có một mối tình hay kinh nghiệm nào trong tình yêu. Cho đến hiện tại, Vĩ Phạm được một tiểu thư thiên kim để ý đến và hắn là người cô thực sự thích, và cũng là người cô có thể yêu. Nếu khó thì các bạn có thể hiểu như này, Thục Linh thích Vĩ Phạm, rồi khi biết hắn cũng giàu có sẽ phù hợp với tiêu chuẩn của gia đình sẽ không ngăn cấm nên cô quyết định là cọc đi tìm châu. Dù sao cũng thích nên làm đại tiến tới luôn, đại loại vậy cho dễ hiểu. Lúc này, Thục Linh nhất thời cắn nhẹ vào phần môi dưới của mình, tiếp theo gương mặt thường hồng nhìn xuống đôi gò đồng đào tròn trịa, nặng trĩu, sau đó ngại ngùng tự nói, mặc kệ, tới được đâu thì tới. Mấy tháng nay mình đã tìm hiểu rất kỹ trên mạng, mẫu phụ nữ mà đàn ông thích là phải lớn và gợi cảm đặc biệt, chính là phải biết tự tấn công. Mình không tin là không có kết quả. Cố lên Thục Linh, mày làm được. Tự nói như để tiếp thêm động lực cho bản thân, Thục Linh mạnh dạn nắm chặt hai tay rồi đứng bật dậy. Mà cái hành động mạnh dạn lúc nãy đã vô tình làm cho chiếc váy ngắn đung đưa, nhưng Thục Linh vẫn không để ý đến, liền nhanh chóng rời khỏi nhà bếp. Cùng lúc đó, Vĩ Phạm vẫn ngồi an vị trên ghế sofa êm ái, trong đầu không ngừng truyền âm gọi Thần Khải. Từ khi Thục Linh đi lấy nước, Vĩ Phạm không ngừng gọi Thần Khải, nhưng lạ thay là hắn lại không nhận được một tia hồi âm nào. Quái lạ, làm gì mà không trả lời, cái tên này. Anh lẩm bẩm một mình cái gì vậy? Nói cho em nghe được không? Thục Linh phía sau lên tiếng, cầm trên tay là một khay thức ăn và nước uống, đồng thời từ từ tiến đến gần Vĩ Phạm. Tiếp theo, Thục Linh không người đặt nhẹ phần đồ dùng xuống bàn, mà với trang phục ấy, cô đã vô tình để Vĩ Phạm trông thấy một cảnh tượng thật sự là bằng mắt. Cô lần nữa nhẹ nhàng ngồi sát Vĩ Phạm, sau đó thở ra một hơi, mỉm cười rồi quay sang nhìn hắn. À, cũng không có gì, chỉ là. Vĩ Phạm ấp áp đúng, hắn cười và gãi nhẹ đầu nói. Anh cảm thấy không được thoải mái hay sao? Ánh mắt to tròn long lanh, Thục Linh ngước nhìn Vĩ Phạm với thân hình quyến rũ, cộng với nhan sắc xinh đẹp và sự thẹn thùng ẩn hiện trên khuôn mặt ấy, lại chính là nguồn cơn khiến Vĩ Phạm càng thêm lo lắng hơn. Lo lắng vì bản thân sẽ quá khích mà làm ẩu cái gì đấy. Vĩ Phạm lúc này chỉ có suy nghĩ là phải cố gắng tránh đi ánh mắt, tiếp sau một hồi gượng gạo, hắn lần nữa ấp áp đúng nói, không phải đâu, cũng không hẳn. Nhận thấy Vĩ Phạm có vẻ ngại, Thục Linh lập tức bật cười. Mà không hiểu vì sao Thục Linh lại cười, Vĩ Phạm liền hiếu kỳ hỏi, sao lại cười, có gì không đúng sao? À, là vì em không nghĩ là anh lại dễ thương đến vậy. Lần đầu gặp mặt, em cứ nghĩ anh chỉ lạnh lùng và ít nói, nhưng không ngờ anh cũng là một người trầm tính và đôi lúc còn đáng yêu đến vậy. Mà không sao, em thích người như anh rất tê hát. Vừa nói đến đây, Thục Linh lập tức nhận ra bản thân đã hồn nhiên nói rõ, ngay sau liền lảng tránh bằng cách chuyển sang một chủ đề khác. Mà em cũng đã nghe mọi người kể về chuyện anh dùng tay không phá cửa. Không ngờ anh là người học võ, anh rất xoáy đấy nhé. Nói xong, Thục Linh nhận thấy bản thân đã quá khích, cô vẫn mãi nói ra suy nghĩ trong lòng mà quên mất rằng người ấy vẫn còn đang ngồi ở gần bên. Mạnh dạn tiến tới thì tốt, nhưng làm quá lại sợ đối phương khó chịu. Em không có ý gì đâu, xin lỗi. Cô cơ tay múa chân, gương mặt thường đỏ làm toát lên đôi nét vũ mị, nhưng cũng thật làm người khác muốn nhẹ nhàng cưng chiều. Thục Linh ấp úng nói tiếp, em kỳ cục quá phải không? Thật ra em không như những gì anh nghĩ đâu. Em. Thục Linh thuộc tuyếp người bên ngoài quyến rũ, điều này dễ khiến người ta hiểu lầm là loại con gái dễ dãi, nhưng sâu bên trong vẫn là một tâm chiều mới, trong sáng và tốt tính. Chuẩn gu người vợ đảm đang, anh không sao anh có thể nghĩ gì xấu về em chứ? Một người xinh đẹp như em. Vĩ Phạm cũng ngập ngừng nói. Nhưng chưa nói dứt lời, điện thoại của hắn bắt đầu vang lên âm thanh chuông báo. Cơ hồ có người đã gọi cho hắn và cũng vô tình cắt ngang cái tình huống khó khăn này. Ngay sau đó, Vĩ Phạm lập tức nghe máy. Xin lỗi, ai vậy? Dạ, chào anh và xin lỗi đã làm phiền. Em là quản lý của khách sạn Sương Mù. Em gọi muốn thông báo với anh là căn phòng đã bảo trì hoàn tất. Một lần nữa xin lỗi anh về sự bất tiện mà khách sạn đã gây ra ạ. Vĩ Phạm nghe vậy chỉ đáp lời, không sao, tôi biết rồi, cảm ơn. Là bên khách sạn gọi anh sao? Thục Linh lúc này quay sang nhẹ giọng hỏi. Ừm. Phòng vừa được sửa chữa xong. Vĩ Phạm im lặng một hồi lại lên tiếng, trời cũng không còn sớm chào em, anh phải quay về khách sạn rồi. Nói xong hắn bật dậy và lập tức chào tạm biệt Thục Linh, sau đó quay đầu rời đi mà không một giây chần chừ. Đồng thời được một đoạn, Thục Linh bất chợt hô lên một tiếng anh. Sau khi Vĩ Phạm quay lại nhìn, Thục Linh một lúc cắn môi, lần nữa mỉm cười rồi nhẹ nói, mai lại gặp anh, ngủ ngon nhé. Tiếp sau Vĩ Phạm gật đầu rồi quay đầu rời khỏi. Nhưng khi Vĩ Phạm đã rời khỏi, Thục Linh nhất thời ngồi bệnh xuống thảm hoa, gương mặt thẹn thùng và thở dài tự nói, hải, con ngốc này, sao mày cơ hội tốt đến vậy mà lại? Mà không biết anh Vĩ Phạm có nghĩ gì về mình không, anh ấy đã định nói gì? Tò mò quá đi. Cùng với gương mặt từng hồng, cô để tay trước ngực rồi nói tiếp, lần sau mình chắc chắn sẽ thổ lộ, chắc chắn. 9:00 PM lúc này, Vĩ Phạm trầm tư sải từng bước trên con đường vắng, đồng thời với cái lạnh của Đà Lạt về đêm, hắn nhất thời nhớ đến những chuyện đã qua. Có vẻ như cô gái đó cũng thích ngươi. Ngươi trông vậy nhưng có phước nhỉ. Thân Khải với giọng điệu trêu chọc liền nói. Hải, ngươi đừng có trêu chọc ta. Ta không phải loại háo sắc. Vĩ Phạm chỉ thở dài đáp lời. Kế đó hắn nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm, nhẹ giọng, và ta cũng không nghĩ đó là phước phần hay may mắn. Tất nhiên, hắn nghĩ rằng Thục Linh cũng là một cô gái tốt. Mặc dù đã đoán được là cô ấy đang có cảm tình với hắn, nhưng hắn lại không thể tiếp nhận. Hắn sẽ không thể nán lại đây nên việc dây dưa tình cảm là không đáng có, điều này chỉ khiến đối phương khổ tâm hơn mà thôi. Tiếp sau Thần Khải thở dài, nói, ngươi vẫn còn nhớ đến cô gái kia sao? Hai, ái tình nhục dục phàm trần, hỏi ai không một lần muốn phải. Không thấy Vĩ Phạm trả lời, Thần Khải thì thầm tự nói. 9:20 VM mở Vĩ Phạm vẫn xài từng bước và không nói một lời nào, nhưng khi vừa đến trước cổng khách sạn thì hắn liền cúi sầm mặt, sau đó kéo xuống chiếc mũ len trên đầu, bình thản nói, chỉ là tâm ma. Chỉ là những thứ không đáng có. Lời của tác giả, mình nghĩ sẽ có nhiều người không thích chuyện quá lan man và ít cảnh chém giết, chỉ toàn yêu đương này bộ. Nhưng mọi người thông cảm nhé. Đây là những chương để giúp mọi người hiểu sơ qua nhân vật, mọi người có thể xem đây là những câu chuyện ngoài lề và cũng sẽ có ngoại chuyện nếu mọi người thích cặp này. Cảm ơn nhé. Chương 45, Thục Linh 6:00 AM ở trong một căn bếp lộng lẫy tiện nghi, Thục Linh lúc này vẫn đang miệt mài tự tay chuẩn bị một phần thức ăn lớn, là chuẩn bị cơm để mang đến nơi làm việc như mọi khi. Cùng với phần thức ăn được bài trí một cách công phu, nhiều phần cùng hình dáng dễ thương được chính đôi tay mềm mại ấy tạo nên, được Thục Linh tự thân chuẩn bị, cũng chính là toàn bộ tâm huyết của một người con gái muốn chuẩn bị thật chu toàn. Thục Linh tuy là một thiên kim lá ngọc cành vàng, nhưng cô lại không như bao người quyền quý khác. Cô vẫn luôn muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, được tự tay chuẩn bị thức ăn, được tự thân làm những gì bản thân muốn mà không bị gia đình ngăn cấm, muốn yêu, muốn có một gia đình ngập tràn hạnh phúc với người cô yêu. Chỉ đơn giản như vậy là đủ rồi. Cô chuẩn bị thức ăn trong một bộ trang phục đơn giản, gồm một chiếc tạp dề màu hồng phấn dùng cho nhà bếp, một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, đồng thời, phía dưới là một chiếc váy ngắn cùng màu, lộ ra đôi chân trắng mịn và thon gọn. Lúc này, Thục Linh tâm thái chăm chú từng chút một với khuôn mặt xinh đẹp ở mọi góc cạnh, thân hình quyến rũ, đôi lần lại bất chợt mỉm cười. Đó là nụ cười khiến bao cánh đàn ông đều phải đổ gục khi lần đầu trông thấy. Xong rồi. Nói rồi, Thục Linh dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi còn đang đọng lại trên vầng trán nhỏ, cùng với nụ cười và ánh mắt chờ mong nhìn vào thành phẩm của chính mình, chính là thứ mà cô đã đặt mọi tâm huyết vào trong đó. Con lại tự đi chuẩn bị cơm sao? Một tiếng nói có phần nghiêm khắc của một người phụ nữ, nhất thời phát ra từ phía sau. Dạ vâng. Con đang chuẩn bị cơm cho ngày hôm nay mẹ. Thục Linh bất ngờ giật mình, nhưng sau đó lập tức mỉm cười rồi quay người, nhẹ đáp. Thục Linh gọi người trước mặt là mẹ, đồng thời cúi nhẹ đầu chào hỏi. Hơn nữa còn mang một chút lo sợ hiện lên trong từng cử chỉ. Mà người phụ nữ này khoảng độ 45 đến 50, cùng với những nếp nhăn lộ rõ trên khuôn mặt, người này lại toát lên một phong thái quý phái, đồng dạng phảng phất đâu đó là sự nghiêm khắc. Người này có ngoại hình tương tự, đích thị là một Thục Linh phiên bản giả hơn. Bà là mẹ của Thục Linh, cũng là một người mẫu nổi tiếng thời trẻ. Tuy là một người mẹ tâm lý, nhưng bà cũng là người nghiêm khắc với chính con gái ruột của mình. Hừm, có lẽ là hơi nhiều thức ăn cho một ngày, điều này sẽ khiến con tăng cân đấy. Bà ấy nhìn vào phần thức ăn mà Thục Linh đã chuẩn bị xong, tỏ ý không hài lòng nói. Dạ không ạ. Con làm nhiều như vậy để cùng một người bạn ăn cùng ạ. Thục Linh ấp úng giải thích. Nghe vậy, người phụ nữ gật đầu rồi nói, bạn sao? Là nam hay nữ? Gia đình như thế nào? Dạ, là nữ là người mới ạ, cô ấy cũng rất tốt tính. Thục Linh cúi đầu đáp lời. Thôi được rồi. Mẹ cũng không cấm con, nhưng hãy biết chọn bạn mà chơi. Tránh xa nam giới và nhất là chỉ có những gia đình quyền quý khác mới đủ tư cách. Mẹ nói ít nhưng mong con hiểu. Vậy ai sẽ hiểu cho con? Thục Linh lẩm nhẩm tự nói, phản phất đâu đó là nỗi buồn sâu thẳm bên trong. Con vừa nói gì? Dạ không ạ. Chuẩn bị đi, sắp tới con sẽ có một buổi xem mắt nhớ chuẩn bị cho thật tốt. Người phụ nữ thở dài rồi rời khỏi căn bếp, vừa di chuyển vừa nhẹ giọng. Con không cần những thứ đó. Tại sao lại không hiểu cho con? Con cũng chỉ muốn như bao người thôi. Khi mẹ cô ấy vừa rời khỏi, Thục Linh thất vọng tự nói. Sau đó cô nhìn xuống phần cơm đã hoàn thành, nhẹ nhàng đóng hộp, túi sầm mặt và rời đi, chuẩn bị cho ngày dài làm việc. 7:00 AM lúc này, Thục Linh nhẹ nhàng từng bước với bộ đồng phục của khách sạn, chuẩn bị đến nơi làm việc. Nhưng khi cô di chuyển ra đến phòng khách, cô liền nhìn thấy một người đàn ông với chùm ria mép được tỉa gọn trên khuôn mặt. Người đàn ông đang ngồi xem báo trên một chiếc ghế sofa trải lông thú, thật sự toát lên phong thái của một người doanh nhân thành đạt. Ngay sau đó, cô liền nhanh chóng tiến đến, mỉm cười rồi hô lên một tiếng cha. Tiếp theo, người đàn ông ngước nhìn Thục Linh sau tiếng gọi, mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng đặt tờ giấy báo xuống mặt bàn rồi nói, con gái đáng yêu của cha đang chuẩn bị đi làm sao? Lại đây nào. Dạ vâng ạ. Thục Linh gật nhẹ đầu, ngay sau vội vàng chạy đến và ôm sầm lấy người đàn ông mà nũng nịu, đồng thời, cô lập tức quay sang hỏi, nhưng sao cha mẹ lại về sớm vậy ạ? Không phải hai người nói là ngày mai mới về sao? Cũng bị công việc hoàn thành sớm hơn dự tính. Sao, con không muốn? Người đàn ông cười đáp. Đơn nhiên là không, cha là số một mà. Kỳ thật, cha của Thục Linh là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Tuy là người luôn bận trăm công nghìn việc, nhưng cũng luôn là người dành nhiều thời gian và tình yêu cho gia đình. Đối với Thục Linh, ông là một người dễ tính, luôn yêu thương và bao che cho cô, và cũng là người cô yêu quý nhất. Ha ha, chỉ có con là thương cha thôi. Mà con lại dậy sớm chuẩn bị cơm sao? Sao không nhờ giúp việc? Con muốn tự tay. Thục Linh gật nhẹ đầu, lần nữa nói, mà cũng đến giờ làm rồi, con đi đây ạ. Nói rồi, cô liền đứng lên và bước thật nhanh rời khỏi. Từ từ thôi kẻo ngã. Người đàn ông quan tâm nói. Và sau khi Thục Linh rời khỏi ít lâu, người đàn ông lắc đầu rồi thở dài nói, con bé này thật là. 7:30 AM vẫn như thường ngày, Thục Linh đến nơi làm và chuẩn bị cho một ngày dài tại quầy lễ tân. Đương nhiên, với gương mặt và vóc dáng hoàn hảo, cô dễ dàng tìm được một công việc tại đây, chịu trách nhiệm tiếp đón khách, giúp đỡ và hướng dẫn họ cách đặt phòng. 11:00 AM tới giờ nghỉ rồi. Thục Linh vội xem thời gian trên điện thoại, nhẹ giọng: "Đúng 11 giờ, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Thục Linh, cô thường dành thời gian này để nghỉ ngơi ở trong phòng dành cho nhân viên, nhưng có lẽ hôm nay sẽ khác." Nét ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt, Thục Linh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, đôi lúc lại lắc đầu ngại ngùng. "Ừm, ăn trưa cùng em nhé." "Ừm, hôm nay em chuẩn bị hơi nhiều, anh ăn cùng em, có được không?" "Ừm, em có." Thục Linh không ngừng lẩm nhẩm tự nói, rồi lại tự mình ngại ngùng với những gì bản thân nghĩ đến. Ngay sau đó, cô vội vàng sử dụng điện thoại và lập tức gọi cho Vĩ Phạm. Cô gọi một lúc lâu nhưng không nhận được hồi âm. Tiếp sau, cô lập tức đứng bật dậy, lấy lại tinh thần rồi mạnh dạn nói, có lẽ anh ấy vẫn còn ngủ. Mình phải lên xem xét, phải biết giữ gìn sức khỏe cho khách. Nói rồi, cô vội mang theo hộp thức ăn đã chuẩn bị từ sớm, tự lấy lý do, đồng thời từng bước đi đến căn phòng mà Vĩ Phạm đã thuê bao lâu nay. Sau một hồi lâu đứng ở bên ngoài, Thục Linh mạnh dạn liền định đưa tay gõ cửa, nhưng cánh cửa cũng đồng thời được người bên trong mở tung ra. "Là Thục Linh đó sao? Sao em lại ở đây giờ này, đến giờ nghỉ của em rồi mà." Bên trong đi ra là một người đàn ông khoảng độ 30, có nhiệm vụ dọn dẹp những căn phòng bên trong khách sạn. "À, em chuẩn bị đi ạ. Mà người khách có bên trong phòng không anh?" Thấy người này từ trong phòng Vĩ Phạm đi ra, Thục Linh liền nhẹ giọng lên tiếng. "Ý em là người đàn ông thuê căn phòng đến cuối năm đó sao?" Sau cái gật đầu của Thục Linh, người kia lần nữa lên tiếng, "Người này đã trả phòng từ tối hôm qua rồi. Nghe đâu là có công việc đột xuất nên rời đi trước đó. Nhưng mà nhé, anh ta cũng không nhận lại tiền đã đặt đến cuối năm luôn đấy, đúng là hào phóng." Người đàn ông vẫn luôn tuyên nói, nhưng Thục Linh lúc này chỉ cúi sầm mặt, sau đó vội vàng rời đi. Cùng lúc trông thấy, người đàn ông liền lớn tiếng, "Này, em đi đâu đó?" "Anh hai, con gái đúng là hấp tấp, mình vẫn chưa nói hết mà." Nói rồi, người đàn ông thở dài rồi lắc đầu, sau đó đóng lại cửa phòng và rời đi. "Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Em mở thanh phát ra từ trong điện thoại. Lúc này, Thục Linh dừng lại ở một góc quất, ngồi bệnh dưới nền đất, đồng thời nắm chặt chiếc điện thoại trong lòng ngực với đôi mắt rưng rưng. "Anh vì lý do gì?" Cùng một thời gian đó, tại một khe động nhỏ ở dưới đáy sần sương ngủ. "Hai, hiện tại chúng ta chọn đại nơi này làm địa điểm nghỉ ngơi, chỉ còn cách vài tuần nữa là đến thời điểm cuối năm rồi." Vĩ Phạm một mình bên trong khe động, bình thản lên tiếng. "Ngươi không từ biệt cô gái đó sao?" Sau câu hỏi của Thần Khải, Vĩ Phạm chỉ hời hợt đáp, "Không cần thiết." Sau cái đêm Vĩ Phạm đến nhà Thục Linh và biết được là cô có tình cảm với mình, hắn đã quyết định sẽ trả lại phòng và rời khỏi. Không một lý do, cũng không để Thục Linh biết, hắn đã rời đi ngay trong đêm. Giờ đây, hắn quyết định dừng chân tại khe động này và một mình chờ đợi đến thời điểm cuối năm. Sau câu trả lời từ Vĩ Phạm, Thần Khải liền thở dài rồi nói, "Hải, như vậy cũng tốt. Nhưng mà gì? Có vấn đề gì sao?" Vĩ Phạm nhất thời hiếu kỳ hỏi. "Chờ đợi nhưng sao lại còn mua nhiều đồ như thế này?" Nghe vậy, Vĩ Phạm nhanh chóng chuyển tầm mắt sang một bên. Mà bên cạnh hắn là một đống vật dụng, những thứ được hắn đã vơ vét từ siêu thị, bao gồm vô số túi đựng, xà phòng, khăn tắm, dao cạo râu, máy đánh trứng. Tóm gọn hết thảy đều chất thành đống như núi vậy. Lúc này, Vĩ Phạm chỉ hồn nhiên đáp, "Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chuẩn bị cho hành trình mới rồi. Dù gì ta cũng sắp rời đi đến thế giới khác, phải chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết chứ. Nhưng ngươi đâu cần phải mua hết cả cái siêu thị như thế." "Không nhưng gì hết. Ngươi không nhớ cái lần ở rừng huyễn thú sao? Cũng vì nghe theo lời ngươi nên ta mới có cái bộ dạng như lúc đó. Lần này ta kinh nghiệm rồi, phải chuẩn bị cho thật chu toàn, qua thế giới khác cũng không lo thiếu thứ gì." Vĩ Phạm cất lời, bình thản nói. Sau một hồi hắn lại thở dài, nhẹ nói, "Hai, nhưng cũng nhiều thật, mang bên mình cũng khá là bất tiện. Ngươi quên sợi dây chuyền này rồi sao?" Nhất thời Thần Khải lên tiếng, ám chỉ sợi dây chuyền trên cổ Vĩ Phạm. Thấy vậy, Vĩ Phạm liền hỏi, "Nhớ gì?" "Hai, khả năng của nó." Thần Khải thở dài liền đáp, "Khả năng? Là cái khả năng làm chứa đồ vật sao?" "Đúng vậy. Nhưng không phải trước đây ngươi có bảo là ta vẫn chưa thể sử dụng mà. Đó là chuyện của lần trước, bây giờ ngươi lên được tái thể sơ kỳ rồi, nên đã có thể sử dụng." Trước đây Thần Khải đã từng có nhắc qua, là sợi dây chuyền mà Vĩ Phạm đeo có khả năng cất giữ đồ vật, vì bên trong nó là một vùng không gian rộng lớn. Lúc trước hắn không thể sử dụng là vì bản thân vẫn chưa đạt đủ khả năng, nhưng hiện tại lại khác. Quả nhiên, sau khi biết rõ thì Vĩ Phạm đã vui mừng ra mặt, nhất thời cười nói, "Quá tốt, quá tốt. Mau mau chỉ ta." Ngay sau đó, Thần Khải bắt đầu hướng dẫn Vĩ Phạm khống chế nguyên lực, di chuyển và thành công cất đặt đồ vật vào bên trong sợi dây chuyền hồng ngọc. Tiếp sau, một tia sáng chợt lóe lên, trong nháy mắt, hết thảy đồ dùng đều được cất đặt vào bên trong sợi dây chuyền ấy. Và cứ như vậy, Vĩ Phạm vẫn một mình đơn độc, nán lại tại khe động nhỏ hẹp ở dưới đáy sần sương ngủ, tiếp tục chờ đợi cái thời điểm ấy đến. Thời gian một tháng lạnh lẽo liền cứ thế trôi qua nhanh chóng. Chương 46, hành trình mới ngày 30 tháng 12 năm 2028 11 giờ 30 phút AM ở khách sạn Sương Ngủ, tại quầy lễ tân. "Chào mừng quý khách, hân hạnh được đón tiếp. Chúc quý khách có một ngày thật vui vẻ." Dòng người khắp nơi ra vào, tiếng người huyên náo, có người đến, lại có người đi. Hình ảnh, âm thanh của những nhân viên chăm chỉ, đồng dạng là sự bận rộn, tấp nập người đang bao khỏa hoàn toàn khách sạn Sương Ngủ. Đà Lạt cuối năm liên tục đón du khách trong và ngoài nước. Tất cả đều đổ về đây, chờ đợi sự kiện thường diễn ra vào cuối năm. Nói chính xác hơn là tại sườn Sương Ngủ, địa điểm này thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ bí mà đến cả khoa học cũng không thể giải thích, đã kích thích tính hiếu kỳ từ nhiều nhóm người đều đổ dồn về đây. Theo như những thông tin được đồn đại, vào cái ngày cuối năm này, bầu trời và mặt đất tại đây đều bị bao phủ bởi một lớp mây sương mù, và thường xuyên xuất hiện những tia sét màu tím đen, những hiện tượng kỳ ảo nối tiếp nhau xảy ra trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng cho đến cuối 12 giờ. Nhiều người còn kể rằng, có khi người ta sẽ thấy những sinh vật lạ ẩn hiện trong sương mù, có người đột ngột xuất hiện rồi biến mất trong tích tắc, cũng có khi xuất hiện ngay một cái hố khổng lồ giữa trời. Liên tiếp những hiện tượng huyền bí cứ thế xảy ra. Cũng vì lẽ đó, đây là thời điểm mà toàn bộ những khách sạn có một lượng lớn khách đến để thuê phòng, cũng là thời điểm bận rộn nhất trong năm, đồng thời, tất cả đều là hướng về hiện tượng kỳ bí này. Hiện tại, khách sạn sương mù có lượng khách đông hơn bao giờ hết, dòng người ra vào bận rộn, nối đuôi nhau không dứt tại quầy lễ tân. Mà trong lúc này, Thục Linh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ của mình tại quầy lễ tân, đó là chào đón, hướng dẫn và giúp khách đặt phòng. Phòng của anh chị là 101, chúc anh chị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Này Thục Linh, tiếng một nữ nhân viên khuôn mặt đoan trang, cùng với mái tóc chỉ dài ngang vai, cô vỗ nhẹ vào vai của Thục Linh từ phía sau, khẽ nói. Cùng lúc đó, Thục Linh vẫn đang bận rộn thì bất ngờ giật nảy mình và đồng thời quay lại nhìn. Sau khi nhận ra nữ nhân viên là người gọi, cô mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi, có vấn đề gì vậy ạ? Còn hỏi vấn đề gì? Chị đến thay cho em. Làm việc mà không được nghỉ ngơi là không được. Sau lời nói của nữ nhân viên kia, Thục Linh chỉ cười nhẹ, đáp lời, không sao đâu ạ. Dù sao ngày mai em cũng được nghỉ phép, một lát sau em sẽ bảo. Không được. Em phải đi nghỉ ngay cho chị. Nữ nhân viên liền thở dài rồi đặt hai tay lên vai Thục Linh, vỗ nhẹ xoa bóp, đồng thời nghiêm túc nói. Nhưng, không nhưng nhị gì hết không thể để tiểu thư xinh đẹp của chị phải chịu khổ được. Nữ nhân viên lập tức cất lời. Sau khi Thục Linh nghe những lời này từ nữ nhân viên, cô mỉm cười và gật nhẹ đầu. Tiếp sau một hồi dọn dẹp lại quầy, Thục Linh giao phần công việc của mình cho nữ nhân viên và rời đi nghỉ ngơi. Mà Thục Linh vừa rời đi được ít lâu, nữ nhân viên liền thở dài rồi lắc đầu, nói, Hải, không biết con bé gặp phải chuyện gì. Suốt một tháng nay nó cứ cắm đầu vào làm việc không biết mệt mỏi. Thất tình sao? Thật là. 11 giờ 50 phút AM sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Thục Linh nhanh chóng quay lại quầy lễ tân. Em xong rồi sao? Có nghỉ ngơi thật sự không đó? Nữ nhân viên nhìn thấy Thục Linh đã sớm trở ra, nhất thời nhíu mày hỏi. Nghe vậy, Thục Linh gật đầu rồi cười nói, em có nghỉ thật mà. Hôm nay khách đến rất đông nên em tranh thủ ra sớm một tí. Tiểu thư của tôi ơi, có chuyện gì phải không? Lại tính qua mặt chị sao? Nữ nhân viên thở dài, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Không có em không có, thật mà. Thục Linh khuôn mặt ửng hồng, đồng thời ấp úng giải thích. Thôi, em không muốn nói thì thôi. Nói rồi, cả hai bỏ qua và cùng nhau đứng chung làm việc, chờ đợi những đợt khách du lịch tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc trời đã sắp tối. Thục Linh sau khoảng thời gian bận rộn, cô lúc này đang nghỉ ngơi bên trong phòng dành cho nhân viên, chuẩn bị trở về nhà. Em chưa về sao? Nữ nhân viên vào phòng, bắt gặp Thục Linh vẫn còn nên hiếu kỳ hỏi. Dạ chị, em cũng chuẩn bị ạ. Mà ngày mai em được nghỉ phép, có tính đi đâu chơi không? Sau câu hỏi, Thục Linh liền lắc đầu rồi nhẹ nói, vẫn chưa, mà chắc là em sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Nữ nhân viên nghe vậy chỉ ừ một tiếng, sau đó nói, sao em không đi xem hiện tượng vào ngày mai? Thời điểm này khách du lịch nhiều hả, mà chị có nghe đồn là vào ngày mai, nếu các bạn trẻ đi ra ngoài và nghĩ về người định mệnh của đời mình thì sẽ gặp được đấy. Em thử xem, biết đâu hốt được anh nào thì sao? Dạ, để em suy nghĩ lại. Mà tạm biệt chị, em về luôn đây. Thục Linh chỉ gật đầu rồi mỉm cười đáp. Đồng thời, nữ nhân viên cũng gật đầu và chào tạm biệt Thục Linh. Đi cẩn thận, hy vọng em có một ngày nghỉ thoải mái sớm có bạn trai nhé. Mà từ xa nghe thấy, Thục Linh liền cúi đầu chào và tiếp tục đi về nhà, với gương mặt có phần đượm buồn. Và như thế, một ngày bận rộn của Thục Linh nhanh chóng trôi qua. Ngày 31 tháng 12 năm 2028 8 giờ 0 phút AM ở buổi sáng cuối năm tại Đà Lạt, chung quanh được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, che khuất cả bầu trời. Do người đông đúc trên đường phố, hình ảnh Đà Lạt thơ mộng như trong truyện tranh cứ thế hiện hữu. Lúc này, Thục Linh trong một góc phòng ngồi suy tư, đồng thời nhìn làn sương bao phủ ngoài cửa sổ, gương mặt đượm buồn và chất chứa bao phiền muộn. Sau một hồi lâu, cô nhẹ giọng tự nói, sẽ gặp được sao? Hay là mình nên đi đâu đó cho khoái khỏa? Nói rồi, Thục Linh nhanh chóng vào phòng thay đồ, chuẩn bị ra ngoài. Mất một khoảng thời gian để cô chuẩn bị và trang điểm. Tiếp sau, Thục Linh bước ra khi trên người mặc một chiếc áo phông dài tay màu hồng nhạt, phía dưới là một chiếc quần dài màu lam, đồng dạng chúng giản dị ôm sát cơ thể và khoe ra những đường cong động lòng người. Tóc dài búi gọn lên, cộng với những phần nhấn nhá tô điểm trên gương mặt khuôn mặt và vóc dáng Thục Linh đích thị sẽ khiến bao người đàn ông đều phải sao xuyến, thương nhớ, nếu họ nhìn thấy cô lúc này. Như vậy có vẻ ổn. Dù gì hôm nay cũng có nhiều sương mù che mắt, ăn mặc bình thường như này là ổn rồi nhỉ. Thục Linh nhìn bản thân mình trước gương, xoay qua xoay lại một lúc rồi bình thản nói. Nói xong, Thục Linh liền tiến đến và cầm lên một túi xách tay màu hồng nhạt có dây đeo màu vàng, và phần dây được đan từ những sợi dây xích nhỏ. Ngay sau đó, cô đội mang lên vai và rời đi. 9 giờ 10 phút AM mở tản bộ một mình trên con đường đầy sương, Thục Linh rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng vô định sải từng bước chân. Lúc này, từng dòng hình ảnh hiện lên, cái ngày cô gặp được Vĩ Phạm, cũng chính là lần đầu bản thân cô dành tình cảm cho một người nào đó. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ, nhưng cô thực sự đã thương hắn. Không phải em đã nói là mai sẽ gặp lại hay sao? Em cũng chỉ muốn được như bao người, có cuộc sống của riêng mình mà thôi. Điều này là không thể sao? Thục Linh tự nói, đồng thời hít sâu một hơi để cố kìm nén lại cảm xúc. Cùng lúc này, ở một khe động nhỏ tại sườn sương mù, cuối cùng thời điểm này cũng đến. Cánh cổng sắp sửa xuất hiện. Vĩ Phàm ngoài cửa động nhìn lên trời rồi nói, chờ đợi một thứ gì đó đang dần xuất hiện trên bầu trời âm u, nhưng ngay khi vừa dứt lời, mây rông trên cao dần dần kéo đến, nhất thời chính giữa bầu trời bắt đầu hình thành một vệ sáng có hình xoắn ốc to lớn, kéo theo sau là mức độ nguyên lực ở bên ngoài dần được tăng lên cao. Thoáng chốc, trên bầu trời liền lóe lên những vết nứt như muốn vỡ ra không gian, ngay sau đó là một lỗ hổng thông đạo dần được hiện rõ. Cuối cùng, hành trình mới của ta sắp bắt đầu. Vĩ Phạm đứng bất động há miệng kinh ngạc, đây là lần thứ hai hắn được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, hắn xác định chắc chắn bản thân không có nhầm lẫn, lập tức vui mừng thốt lên. Cùng lúc, tiếng thần khải vang lên trong đầu, hãy chuẩn bị tinh thần, đến thế giới mới, ngươi càng phải cẩn trọng hơn nữa. Nơi đó, không phải là một nơi tốt đẹp như ở đây đâu. Sau lời nói của thần khải, Vĩ Phạm gật đầu và lập tức vận chuyển nguyên lực để đưa bản thân lên trước cánh cổng. Nhưng ngay tại thời khắc đó, một tiếng kêu cứu lại vang lên thất thanh. Có ai không? Cứu có ai không? Nhất thời, nhận thấy thanh âm có một sự quen thuộc nào đó, Vĩ Phạm liền ngừng lại và ngay lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng kêu cứu. Giọng nói này là của Thục Linh, không nhầm đi đâu được. Quay lại vài phút trước, Thục Linh vẫn trầm tư và sải từng bước chân trong màn sương. Bởi vì mãi di chuyển nên không biết từ bao giờ, cô đã tiến đến ngay đỉnh sườn núi lúc nào không hay. Cũng vì màn sương dày đặc đã che mất tầm nhìn, nên cô vẫn không hề nhận ra phía trước là một bậc thảm, mà một bước nhỏ nữa thôi sẽ khiến cô rơi xuống. Lúc này, Thục Linh với khuôn mặt đượm buồn, cô nhẹ nói, em ước sẽ có thể gặp lại anh để có thể nói ra hết nỗi lòng này. Mà ngay khi vừa dứt lời, phần đất dưới chân Thục Linh tức khắc liền vỡ ra. Cũng vì đây là tình huống nhất thời, nên đã khiến cho Thục Linh mất đi thăng bằng và rơi xuống ngay sau đó. Nhưng may mắn thay, bản thân vừa mới rơi xuống, cô nhanh chóng nắm được một nhánh cây con mọc ra từ vách đá. Tiếp sau cô vội vàng dùng hết sức bình sinh để liều mạng nắm lấy và lớn tiếng kêu cứu. Có ai không? Cứu tôi! Thục Linh kêu gào thất thanh như vậy một lúc lâu, cô dần trở nên đuối sức, cánh tay dần dần tê dại đi. Thục Linh cũng dần trở nên tuyệt vọng. Một phút, hai phút, rồi lại ba phút trôi qua. Thục Linh sức lực giờ đã không còn, cô bất lực buông tay và để bản thân rơi tự do. Trong giây phút đó, cô ấy đã thật sự hối tiếc, cô vẫn muốn được gặp hắn, muốn nói ra hết thảy những điều thầm kín bên trong. Như vậy là kết thúc rồi sao? Mình phải ra đi trong hoàn cảnh như thế này. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng nếu gặp được anh ấy, có lẽ mình cũng không còn gì phải hối tiếc. Hôm nay nơi này lạnh lẽo quá. Thục Linh nhẹ giọng rồi nhắm lại hai mắt, mặc cho những dòng lệ cứ thế tuôn ra. Nhưng cứ tưởng rằng bản thân sẽ phải rơi xuống, thì bất chợt một luồng hơi ấm bắt đầu chạy qua cơ thể Thục Linh, một hương thơm dịu nhẹ nhất thời sộc thẳng vào mũi và khiến cô bừng tỉnh. Thục Linh nhẹ nhàng mở ra hai mắt, tiếp theo liền trông thấy một hình ảnh quen thuộc. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt trắng sáng, mái tóc dài đồng bền trong làn sương, còn có nét ưu buồn trên khuôn mặt, nhìn thật gần gũi nhưng cũng thật xa xăm. Anh, Vĩ Phạm. Thục Linh yếu ớt thốt lên. Cô nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh trước khi chết, nhưng sau một khoảng thời gian thì dần nhận ra đây không phải là ảo giác. Cũng ngay chính lúc này, khuôn mặt cô dần trở nên ửng hồng, sau đó đôi mắt rưng rưng rồi ôm sầm vào lòng Vĩ Phạm không ngừng. Cô đã rất hạnh phúc, chỉ muốn thời gian ngừng lại tại đây, tại khoảnh khắc này. Vĩ Phạm đồng bế Thục Linh trên tay và lạ lướt trên những vách đá, đồng thời vận chuyển nguyên lực để điều chỉnh thân thể, giúp bản thân di chuyển như là đang bay. Nhìn từ phía xa, thoang thoảng đâu đó là hình ảnh một cặp tiên đồng ngọc nữ đang bay lượn trong màn sương thơm ngọc. Sau một khoảng như vậy, cả hai nhanh chóng đáp xuống mặt đất, ở dưới đáy của vực sâu. Mà Thục Linh lúc này vẫn ôm sầm lấy cổ Vĩ Phạm, như là vẫn đang không tin vào mắt mình, đồng thời khuôn mặt xinh đẹp đó vẫn nhìn chằm lấy hắn, không một tia buông bỏ. Một hồi lâu như thế, Vĩ Phạm liền lên tiếng với cái thanh âm trong trẻo, "Em không sao chứ? Em không sao, nhưng hãy để như này một lúc có được không?" Thục Linh vì lời của Vĩ Phạm mà bừng tỉnh, cô dựa sát vào lòng ngực hắn, nhẹ nhàng rồi rưng rưng nói. Về phần Vĩ Phạm vẫn im lặng, hắn đứng đó và bế Thục Linh trên tay, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, hắn nhẹ giọng liền hỏi, "Em có tin vào những thứ huyền bí không?" Vẫn chưa để Thục Linh trả lời, Vĩ Phạm lần nữa lên tiếng, "Có nhiều chuyện nếu là người bình thường thì sẽ không thể hiểu hết được. Những thứ chỉ tưởng có trong phim ảnh lại thật sự hiện hữu trên thế giới này." Và cứ như vậy, trong tư thế đó, Vĩ Phạm đã tự mình nói ra hết thảy. Hắn nói hầu như mọi chuyện, kể rõ cho một người con gái đã lỡ thương hắn, về cái câu chuyện như là mơ mộng. Mà Thục Linh vẫn im lặng lắng nghe, dường như cô dần hiểu ra hết mọi chuyện, rằng Vĩ Phạm là một người như thế nào. Hắn đã chịu khổ ra sao? Có lẽ, đây chính là lần cuối cô được gặp lại hắn. Sau một lúc, Thục Linh liền nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh để em xuống được rồi. Mà em có thể đi cùng anh chứ?" Thục Linh cúi sầm mặt với nét đượm buồn, nhất thời lên tiếng. Cùng lúc, Vĩ Phạm chỉ im lặng mà đặt xuống Thục Linh, sau đó liền lắc đầu không nói. Hắn không thể để Thục Linh theo cùng, đồng thời không muốn một người vì mình mà phải chịu khổ, và có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ nhẫn tâm từ chối là điều nên làm. "Vậy, chúng ta còn có thể gặp lại không?" Câu hỏi này của Thục Linh khiến Vĩ Phạm không thể rõ ràng trả lời, hắn chỉ ấp úng nói, "Anh xin lỗi." Ngay sau đó, Thục Linh lập tức lao đến và ôm thật chặt vào cổ Vĩ Phạm rồi khóc nức nở. Đây là lần đầu cô ôm một người đàn ông không phải cha mình, cũng là lần đầu bản thân cô phải khóc lớn đến như vậy. Tại sao mối tình đầu của cô, nó lại ngắn ngủi và buồn đến như vậy? Mà Vĩ Phạm vẫn bất động như thế, hắn đứng ngây ra đó và mặc cho nước mắt của cô đang chậm rãi thấm ướt cả áo, nỗi buồn của cô đang chậm rãi thấm sâu vào bên trong hắn. Bất chợt, một điều mà Vĩ Phạm không thể ngờ đến lại bất ngờ xảy ra. Thục Linh đã ôm sầm lấy cổ và trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Môi chạm môi, nhịp tim của cả hai cứ thế đập liên hồi, nhất thời xóa tan đi sự tĩnh lặng ở nơi đây, thời gian cứ như đang ngừng lại vậy. Sau khoảng một lúc, Thục Linh nhẹ nhàng buông xuôi tay, gương mặt tưởng hồng nhìn vào Vĩ Phạm, giọng nói ấm áp mà đượm buồn, liền nói, "Đó là lần đầu của em. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân nhưng em muốn đó là anh. Chỉ vậy thôi." Mà về phần Vĩ Phạm, hắn vẫn im lặng không nói. Kỳ thật, sau một màn đó, hắn cũng rất muốn nói gì đó với Thục Linh như là hẹn gặp lại nhưng hắn thực sự không thể. Bởi vì hắn biết, nếu bản thân lên tiếng, thì điều đó sẽ càng khiến cô ấy buồn hơn, cô ấy sẽ vẫn cố chấp mà vô định chờ đợi hắn. Hắn lựa chọn sự im lặng, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nhất thời, Vĩ Phạm lần nữa tiến đến và không do dự ôm lấy Thục Linh, sau đó nhẹ nhàng nhấc động thân thể cô rồi một hơi leo lên phía trên sườn núi. Đến nơi, hắn nhẹ nhàng hạ thân thể mỹ miều của người con gái ấy xuống, tiếp theo vội vàng quay mặt đi và nhẹ giọng, "Xin lỗi, hiện tại anh phải đi ngay, tạm biệt." Nói rồi, hắn lập tức rời đi và bỏ mặc Thục Linh ở phía sau. Mà Thục Linh vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của Vĩ Phạm dần dần bay lên không trung và biến mất. "Em sẽ luôn chờ anh ở nơi này. Chắc chắn lần sau em sẽ tỏ tình khi mà anh quay lại nơi này." Cô hét lớn như là hứa hẹn, mặc cho Vĩ Phạm có thật sự là đã nghe thấy hay không. Ngay sau đó, cánh cổng dần tan biến trên bầu trời mây mù âm u, đồng thời làn sương mờ ảo cũng theo đó mà dần tan biến, và chỉ còn để lại một người, duy nhất một người vẫn nhớ đến hắn ở cái thế giới này. Chương 47, ta chỉ là một võ giả qua đường. Trong không gian thông đạo, bên trong cái không gian vô định tương tự như là một đường hầm âm u, Vĩ Phạm lúc này toàn thân như được nhấc động, chậm rãi lơ lửng tiến về phía trước. Thông đạo một đường hầm hay cánh cổng chính là một vùng không thời gian bị méo mó dẫn đến sự liên kết yếu ớt giữa các vùng tác động, cũng là điểm giao nhau giữa các thế giới. Khi điểm giao giữa hai hay nhiều thế giới va chạm, tác động vào nhau, chúng ngay lập tức phá vỡ sự ngăn cách và dẫn đến hiện tượng xuất hiện đường hầm kết nối giữa các thế giới. Hình ảnh bên trong của một thông đạo thường là con đường có hình dạng tương tự như đường hầm, có hình tròn hay xoắn ốc. Con đường kết nối giữa một lối vào và một lối ra ở hai mặt. Cùng với xung quanh là những bức tường hỗn độn tối màu, mà tại đó, các vùng không gian và thời gian sẽ tự chữa lành, đan xen và hòa quyện vào nhau. Đây là bên trong thông đạo. Vĩ Phạm đảo mắt kinh ngạc nhìn xung quanh, như là không tin vào mắt mình. Không phải thông qua phim ảnh hay truyện tranh, mà chính bản thân hắn tự mình kiểm chứng. Xung quanh hắn là một đường hầm tối đen, với vô số những vùng đen kịt có hình dạng xoắn ốc, nhìn cứ như là những hố đen thu nhỏ vậy. Mà bên trong đôi lúc lại ánh lên những tia điện màu tím, mang đến cảm giác là đường hầm này nó thật sự dài đến vô tận. Trong khi Vĩ Phạm vẫn đang không ngừng cảm thán, bên trong sợi dây truyền hồn ngọc, thanh âm của Thần Khải bất ngờ vang lên, "Ngươi đừng lộn xộn, muốn hồn bay phách tán và thịt nát xương tan hay sao?" Nghe thấy lời đe dọa, Vĩ Phạm lập tức rón rén chân tay, sau đó làm ra bộ dạng không tin nói, "Ông bạn à, ngươi cũng đừng đùa chứ, tính hù chết ta, ta cũng không rảnh để mất thời gian đi hù ngươi." Thần Khải lạnh nhạt đáp. Nghe vậy, Vĩ Phạm vẫn không tin nói, "Thật sao? Làm gì đến nông nỗi đó, nói ta nghe là gì đi. Sao lại nguy hiểm?" "Hại, ngươi nhìn thấy những vòng xoáy màu đen kia chứ?" Thần Khải thở dài, liền đáp. Tiếp theo, Vĩ Phạm lần nữa nhìn xung quanh đường hầm, chăm chú quan sát những vòng xoáy xung quanh rồi gật nhẹ đầu. "Vậy ngươi có biết, thật ra thông đạo vận hành như thế nào hay không?" Sau câu hỏi của Thần Khải, Vĩ Phạm chỉ gãi đầu và hì hì cười trừ, hắn thật sự không nắm rõ. Thấy vậy, Thần Khải một hơi thở dài, sau đó nói tiếp, "Thật ra, thông đạo là những con đường, nói đúng hơn là một giao điểm, mà ở đó, thời gian và không gian giữa hai thế giới sẽ va chạm vào nhau theo một chu kỳ nhất định dẫn đến quá trình phá vỡ lớp ngăn không thời gian giữa hai thế giới, sinh ra một lỗ hổng liên kết giữa hai hay nhiều thế giới lại với nhau. Mà những vòng xoắn ốc xung quanh đường hầm này, thực chất chúng là những điểm giao của không thời gian, chính là điểm hỗn loạn nhưng cũng là điểm chữa lành của không thời gian. Bình thường, nếu một vật thể hay con người tiến vào những thông đạo này, chúng sẽ luôn được một lực đẩy tác động lên và giúp chúng tiến đến hướng đối diện, chính là cổng ra. Tuy nhiên, nếu như vật thể đó hay đại loại như là người nếu làm bản thân chạch ra khỏi đường quỹ đạo thì chỉ có hai kết quả." Nghe đến đây, Vĩ Phạm liền nuốt một ngụm trọc khí, đồng thời nhẹ giọng hỏi, "Kết quả sẽ như thế nào?" Thần Khải gằn giọng, tiếp tục giải thích, "Thứ nhất, thứ đó sẽ bị những vòng xoáy kia kéo đến gần và xoắn nát, ngay cả hồn phách cũng không còn. Thứ hai, nếu may mắn không chết, thứ đó sẽ bị cuốn ra khỏi không thời gian và được đưa đến một vùng không gian không thể xác định, hoặc sẽ bị vây cuốn trong không thời gian đó cho đến chết." Thần Khải vừa nói đến đây, Vĩ Phạm lần nữa rón rén chân tay, không dám động đậy dù là một cử chỉ nhỏ nhất. Mặc dù mạnh dạng nói mình là tu tiên giả, nhưng ít nhiều hắn chỉ trên phạm nhân một chút mà thôi. Hắn không có phép thần thông tái sinh nên vẫn là sợ chết. "Hại, ngươi không biết cẩn trọng sao? Chỉ biết mỗi làm trò, còn gây phiền phức. Tại đây là lần đầu, ta không có kiến thức về những thứ này, hì hì, xin lỗi." Vĩ Phạm chỉ cười trừ. Thần Khải khinh bị suy một tiếng, nói, "Lần đầu cũng như lần cuối." Vĩ Phạm gật gật đầu. Lại đi trong vùng thông đạo được một đoạn ngắn thời gian, Vĩ Phạm có vẻ trầm tư, một lúc sau hắn liền lên tiếng hỏi, "Mà này Thần Khải, chuyện gì? Ngươi nói là điểm giao không thời gian, vậy giả dụ như nếu có người có phương pháp đi xuyên qua các vòng xoáy kia, vậy người đó có khả năng trở về quá khứ, hoặc là thứ gì khác tương tự hay không?" Với cái vấn đề này của Vĩ Phạm, Thần Khải suy nghĩ một lúc, liền đáp, "Cũng có khả năng, tuy nhiên, nếu thật sự có thể thì cái giá phải trả cũng sẽ rất là đắt." Nghe vậy, Vĩ Phạm chỉ gật đầu. Nhưng ngay sau Thần Khải lại nói, "Mà nhân đây ta cũng nhắc lại cho ngươi, những thế giới tu tiên khác, chúng đều có luân tranh ám đấu và luôn chứa được nhiều thứ phiền phức. Chúng sẽ không như thế giới của ngươi yên bình một chỗ, nên ngươi rất cần phải cẩn trọng hơn nữa. Mọi việc mình làm đều phải tính toán thật cẩn trọng, đề phòng kẻ gian ám toán. Như vậy thôi, nhớ kỹ lời ta." "Ta sẽ ghi nhớ." Vĩ Phạm gật đầu, đáp. Cứ như vậy, hắn tiếp tục trôi dạt trong cái đường hầm thông đạo vô định ấy, vẫn không biết khi nào mới thật sự đến nơi. Và sau khoảng vài tiếng thời gian trôi dạt, Vĩ Phạm lập tức nhìn thấy phía trước mắt mình xuất hiện một tia ánh sáng, nhất thời hắn vui mừng thốt lên, "Quá tốt, đã đến lối ra, sắp được rời khỏi cái nơi nhàm chán này rồi." Nói đoạn, Vĩ Phạm càng lúc càng tiến đến gần phía ánh sáng, tới trước lối ra. Mà ngay khi đến gần, một ánh sáng bất ngờ làm lóe đi tầm nhìn của hắn, khiến hắn phải nhắm lại hai mắt mà không thể nhìn thấy rõ. Tiếp sau vừa mới dịu đi, hắn liền mở ra mắt và quay đầu nhìn về phía sau, tức khắc, hắn liền nhận ra thông đạo đã nằm ở phía sau lưng, cách bản thân 1 mét khoảng cách. Hắn nhìn về phía thông đạo đang dần biến mất, đồng thời thở phào nhẹ nhõm rồi cười nói, đến nơi an toàn nhé.
He he.
Nhưng cũng ngay tại giây phút này, quỹ đạo của Vĩ Phạm bắt đầu thay đổi, đất trời bắt đầu đảo điên, hắn ngay lập tức rơi hạ, đúng hơn là từ trên trời rơi xuống.
Rơi sao?
Ta chưa chuẩn bị gì mà á.
Ngay khi vừa kịp nhận ra, Vĩ Phạm đã bắt đầu hét toáng lên.
Vĩ Phạm không phải là chim, nên hắn rơi mạnh xuống mặt đất bởi lực hút và để lại một miệng hố hình vượn người ở ngay phía trên. Sau khoảng vài phút, Vĩ Phạm với cơ thể lấm tấm bụi bẩn bắt đầu nổi lên, sau đó phun ra một đống đất từ miệng rồi hỗn hện, tức giận nói, khốn kiếp. Ngay bước đầu tiên đã ngã cả đất, số mệnh trêu ngươi Vĩ Phạm ta chắc.
Thôi,
ngươi không bị thương là ổn rồi.
Ngươi mau xem thử xung quanh trước, ở đó than vãn cũng không giải quyết được gì.
Thân Khải nhẹ giọng trấn an, nhưng cái giọng điệu này lại như là đang cười khúc khích thỏa chí vậy.
Vĩ Phạm gật đầu rồi dùng tay phủi đi những vết bẩn và cát bụi trên khuôn mặt, đồng thời nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Xung quanh Vĩ Phạm là một khu rừng rậm rạp với những gốc cây thân gỗ lớn, chúng nằm liền kề bên những bụi gai nhọn và cứ như kéo dài đến tận cùng vậy. Hắn đang một mình đứng giữa một rừng cây hoang vu.
Hai,
xung quanh chỉ toàn là bụi gai và cây xanh, biết đường nào mà lần, đi cái ngõ nào giờ?
Thân Khải, ngươi có sáng kiến gì hay không?
Vĩ Phạm một hơi thở dài rồi lắc đầu hỏi.
Mà đáp lại Vĩ Phạm chỉ là một cơn gió thoáng qua và một sự im lặng đến lạnh người.
Thấy vậy, hắn lần nữa thở dài.
Hai,
không biết luôn chứ gì.
Thôi, tự ta quyết định vậy, trông đợi gì từ cái tên cao ngạo như hắn chứ.
Vĩ Phạm nhìn lên bầu trời trong xanh với ánh mặt trời chiếu sáng, sau đó nhẹ giọng, trước tiên là phải tìm lối ra, tiếp theo là tìm hiểu bản thân đang ở cái nơi quỷ quái nào.
Kế đó hắn đưa tay lên sờ lấy cằm, nói tiếp, trong phim đa số sẽ đi về hướng đông.
Quyết định vậy đi, cùng đi về hướng đông, ta cũng hết cách.
Sau một màn vừa rồi, Vĩ Phạm quyết định sẽ cắm mắt và đi thẳng về hướng của mặt trời, vì hắn đồng dạng là mơ hồ không biết một thứ gì.
Hắn chậm rãi băng qua những đám bụi gai, một mình sải từng bước chân đi tới.
4 canh giờ cứ thế trôi qua.
Vĩ Phạm vẫn chậm rãi bước tới, đi được một đoạn hắn liền đặt chân lên một con đường đất lớn, bằng thẳng.
Vĩ Phạm dừng ngay giữa đường, nhìn phía trước rồi nhìn phía sau, liền nói, ra đến đường rồi này.
Thân Khải, chúng ta nên đi hướng nào tiếp đây?
Đừng hỏi ta, tự mình quyết định đi.
Sau câu trả lời lạnh nhạt, Vĩ Phạm cau mày nhưng chỉ nhẹ giọng, hỏi ngươi cũng như không.
Hai, lại tiếp tục chọn đại một hướng vậy, cứ đi về phía trước hàng tính.
Hắn hiện tại như là trẻ lạ, không biết một thứ gì trên cái thế giới mới này, chỉ biết mơ hồ mà đi.
Đi tới đâu thì hay tới đó thôi.
Tiếng chém giết.
Cấp đây khôn hồn thì nằm yên chịu chói, nếu không giết chết không tha.
Trước mắt lúc này là cảnh tượng chém giết, một nhóm sơn tặc ăn mặc kín đáo với khăn đen che mặt, trên tay là thiết đao thô sơ. Bọn chúng đang chặn đường một đoàn xe ngựa vận chuyển.
Mà từ phía ngược lại, một vài nô bộc của đoàn vận chuyển, đồng dạng trên tay cầm chặt vũ khí để ngăn cản, nhưng vì chênh lệch về số lượng nên liền bị chém chết thẳng tay, máu tươi cứ thế bắn tung tóe khắp mặt đường.
Sau một hồi thời gian như vậy, những người chống cự đều đồng loạt nằm xuống, chỉ còn một vài người nằm run rẩy trên mặt đất và cầu xin tha mạng mà thôi.
Mấy vị đại nhân, chúng tôi chỉ là đoàn người vận chuyển thảo dược, xin các ngài tha mạng cho, thật sự không có vật gì quý giá.
Một vị lão giả với tròm râu đen nhánh, khuôn mặt gầy gò, lão nằm dưới nền đất và lên tiếng cầu xin.
Thảo dược?
Muốn gặp ta?
Vậy đâu, xoát xe ngựa.
Một tên sơn tặc với dáng người to lớn, có lẽ là thủ lĩnh của nhóm người sơn tặc này.
Giọng điệu hung hăng, tên sơn tặc quát lớn.
Ngay sau đó, một vài tên sơn tặc tiến đến gần và mở ra từng dương đồ trên xe ngựa kéo, bọn chúng hung hăng bật tung mà kiểm tra bên trong.
Đại ca, bên trong thật sự chỉ là thảo dược.
Một tên sơn tặc kiểm tra không thấy thứ đồ gì quý giá thì liền hô lớn.
Người chắc chứ?
Thật là không có.
Nghe vậy, tên đại ca bất ngờ nổi giận và dùng chân đá văng lão giả lăn lộn trên mặt đất, sau đó lớn tiếng quát, khốn kiếp.
Chỉ là thảo dược.
Anh em bọn ta mất cả ngày chỉ để cướp 2 xe thảo dược.
Cùng lúc này, Vĩ Phạm khuất người sau đám bụi gai đã quan sát hết thảy từ đầu đến cuối.
Nhìn thấy cảnh người người chém giết, hắn lắc đầu rồi thở dài nói,
hài.
Cứ như phim cổ trang ý nhỉ.
Cái gì cổ trang?
Thân Khải bên trong dây chuyền tỏ ra hiếu kỳ, truyền âm hỏi.
À không, không có gì.
Ý ta chỉ là ban ngày ban mặt mà cũng xảy ra tình trạng cướp bóc, thế giới này quả nhiên là phức tạp như lời ngươi nói.
Tiếp sau Vĩ Phạm lần nữa truyền âm hỏi, mà chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?
Cứ mặc hay giúp đỡ?
Không cần thiết, tránh gây phiền phức.
Thân Khải chỉ hời hợt.
Nghe vậy, Vĩ Phạm cũng đồng ý gật đầu, nhưng ngay sau lại trầm tư suy nghĩ, rồi nhẹ giọng nói, hay là ta nên rút?
Mới đặt chân đến đây vẫn chưa nắm bắt được gì, chi bằng cứu người để người mang ơn, như vậy sẽ dễ dàng tiếp cận hơn, dù gì bọn họ đều là phàm nhân.
Ngươi thấy đúng chứ?
Ừm, ngươi nói một phần cũng đúng.
Thôi, ngươi ra tay giúp đỡ đi.
Thân Khải nghe đề xuất từ Vĩ Phạm cảm thấy cũng có đạo lý, hắn liền đồng ý ngay.
Quay lại đám người,
đại nhân tha mạng mở lòng từ bi tha mạng.
Lão giả quỳ rạp trên mặt đất, đồng thời khàn giọng cầu xin.
Mà vài người khác trông thấy vậy cũng quỳ lạy và van xin tha mạng.
Thử,
tha mạng,
làm phí thì giờ của bọn ta mà muốn sống.
Vây đâu giết.
Sau lời nói hùng hồn từ tên đại ca, những tên sơn tặc khác đồng loạt rút ra đao và chậm rãi tiến đến.
Đám người cứ thế lao đến, nhưng tại thời điểm đó, có bóng người bất ngờ từ đâu bay đến và tung ngay một đấm uy lực vào mặt của tên sơn tặc gầy gò.
Bình một tiếng vang lên, tên sơn tặc khuôn mặt méo mó và lập tức nằm lăn ra đất, đôi mắt trắng bệnh, sau đó bất tỉnh ngay tại chỗ.
Đồng thời, đám sơn tặc còn lại đều trông thấy, nhất thời nổi cơn thịnh nộ mà lao đến tấn công, muốn chém chết cái người thần bí từ đâu lại đến phá rối này.
Ngay sau đó, một khung cảnh hỗn loạn lần nữa tiếp diễn, khói bụi bay mù mịt, khung cảnh đám sơn tặc cùng bị một người dùng lực đánh. Cứ như thế, một tên, lại thêm một tên sơn tặc bị ăn quyền cước ngã lăn ra đất. Ngươi ở đâu, dám to gan đánh người của lão tử? Chịu chết đi. Tên đại ca sơn tặc trông thấy liền nghiến răng nghiến lợi, đồng thời rút ra đao và lớn tiếng xông đến. Nhưng người thần bí vẫn dửng dưng như không, hắn không hề lên tiếng, cùng lúc chỉ đáp lại tên đại ca sơn tặc bằng một cú đấm vào ngay mặt tiền. Lực đánh vừa phải làm bật mẹo khuôn mặt, đồng dạng đánh bật tên sơn tặc to con lăn xa vài vòng trên mặt đất. Một lúc sau, hắn loạn choạng đứng dậy rồi lớn tiếng quát, ngươi là người nào? Tiếp sau, người thần bí chẳng nói chẳng rằng mà bắn từ tay ra một quả cầu lửa nhỏ, nhất khắc làm nổ tung một tảng đá ở bên đường. Người thần bí làm như vậy chỉ vì mục đích là để dọa nạt đám người mà thôi. Tất nhiên, đám người trông thấy cảnh tượng đó thì đều tỏ ra sợ hãi và quỳ rạp trên mặt đất, sau đó liên tiếp cúi đầu, bái lạy. Là tu tiên giả cấp cao. Thật là tu tiên giả cấp cao. Đám người kinh sợ mà đồng thanh lên tiếng. Tiên nhân, xin tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù, xin tiên nhân lượng thứ, tha cho mạng cái chó này. Tên sơn tặc to con cũng trông thấy, hắn thật sự là sợ run tim mất cả mật, toàn thân run rẩy quỳ rạp trên mặt đất và cầm cập nói. Hắn liên tục cầu xin rồi dập đầu khấn vái như vậy. Cùng lúc này, người thần bí tiến đến gần, sau đó hở môi cười nhẹ rồi nói, lúc nãy, không phải là ngươi muốn biết danh tính của ta hay sao? Không dám tiểu nhân thật sự không dám. Tên sơn tặc nhíu máu, khẽ nói, ta chỉ là một võ giả qua đường. Người thần bí thở dài rồi nhẹ giọng lên tiếng. Chương 48, đặt chân đến Hạ Vân Thành, người thần bí uy nghiêm đứng thẳng, nội lực trong người cứ thế bộc phát ra tư vị sắc khí. Đám sơn tặc ai ai cũng sợ hãi than, đồng thời buông bỏ xuống vũ khí mà quỳ lạy. Người thần bí nhìn thấy cảnh tượng này thì cười phá lên, sau đó với giọng điệu có phần đe dọa, hắn liền lên tiếng, đã biết ta là ai thì không mau cút xéo đi. Ta hiện đang tu luyện tại địa phương này, nên lần sau, nếu ta lại biết các ngươi làm loạn ồn ào tại nơi này đừng hòng toàn mạng. Đã nghe rõ còn không mau cút. Cảm ơn tiên nhân tha mạng, cảm ơn tiên nhân tha mạng. Đám sơn tặc bị dọa sợ cắm đầu chạy tán loạn, tháo chạy quên luôn cả vũ khí. Lúc này, người thần bí dần lộ diện ra trước, không ai xa lạ mà chính là Vĩ Phạm. Ngươi thấy sao? Ta có ngộ không? Hắn đứng vòng tay với mục đích tạo dáng uy nghiêm, đồng thời truyền âm cho Thần Khải. Thần Khải chỉ khinh bị suy một tiếng, lại không trả lời. Thấy vậy, Vĩ Phạm nhíu mày nói, ngươi xem thường ta. Suy thật đúng là một tên cao ngạo. Mà ngay sau, Vĩ Phạm bỏ qua Thần Khải và liền quay đầu nhìn đám người trong đoàn vận chuyển vẫn còn sống sót, chậm rãi tiến đến gần. Những người này trông thấy hắn thì toàn thân run rẩy, sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất bái lạy. Vĩ Phạm cũng không hề để ý đến mà từng bước tới gần vị lão giả. Tiếp sau hắn không thấp người, nhẹ nhàng dìu lão giả đứng lên. Lão giả toàn thân khẽ run, không người hành lễ, sau đó cảm kích lên tiếng, đa tạ tiên nhân ra tay tương cứu, ơn nghĩa này chúng tôi khó lòng mà có thể đền đáp hết. Đa tạ ngài. Ngay sau lời nói của lão giả, những người còn lại cũng đồng thanh và không người cảm kích. Ơn nghĩa gì chứ? Giúp người là việc nên làm. Chỉ là việc nên làm, vì vậy mọi người không cần phải sợ, đứng lên hết đi, mau mau đứng lên. Vĩ Phạm chỉ cười một tiếng, sau đó vây tay gọi đám người đứng lên. Đám người chậm rãi đứng lên rồi chớp mắt nhìn nhau, một lần nữa chắp tay cảm kích. Ngay sau đó, vị lão giả chậm rãi nói, mạo muội hỏi không biết quý danh của tiên nhân ngài là gì? Chúng tôi sẽ mang ơn ngài suốt đời, ơn nghĩa đền đáp. Quý danh? Tức là tên của mình nhỉ? Vĩ Phạm một lúc suy nghĩ, lập tức lên tiếng, à, ta họ Chu nhưng cứ gọi ta Vĩ Phạm là được rồi, tiên nhân cái gì chứ? Không cần mang ơn, không cần đâu. Đám người như là không hiểu ý mà đứng ngây ra nhìn nhau, thấy vậy, Vĩ Phạm lại nói, ta đã bảo là không cần câu nệ, gọi ta Vĩ Phạm là được rồi. Mọi người không cần sợ, không cần gọi ngài hay tiên nhân, cư xử như bình thường là được, mọi người cứ bình thường mà làm việc. Thật ra, tại những thế giới tu tiên, mặc dù rất nhiều người tu tiên, nhưng những người có cảnh giới tái thể kỳ phía trên đều là những người trí cao vô thượng, chính là thứ mà những người phàm mắt thịt nào cũng phải tôn kính. Đó cũng là lý do, khi Vĩ Phạm nói không cần gọi hắn là tiên nhân thì đám người lại không hiểu, cứ ngỡ là Vĩ Phạm đang làm phép thử đám người. Dù sao bọn họ đều là phàm nhân, nên đều phải biết thân giữ kẽ. Mà người phút chốc dùng tay không tạo ra lửa và phá nát một tảng đá thì không thể nào là luyện thể kỳ được. Và sau lời nói của Vĩ Phạm, đám người lúc này mới chịu thả lỏng và thở phào nhẹ nhõm, lần nữa gật đầu cảm kích, coi như đã chút được một nỗi lo âu. Tiên, Vĩ Phạm công tử, chúng tôi thật sự cảm kích, ở đây chúng tôi không có thứ gì quý giá, chỉ có hai chiếc xe ngựa chở thảo dược này. Nếu công tử không chê liền có thể. Vị lao ra chắp tay, khàn giọng lên tiếng. Nhưng chưa nói dứt lời thì Vĩ Phạm đã ngay lập tức từ chối, không không, ta không cần mọi người phải trả lễ. Ta đây chỉ làm việc nên làm thôi, những thứ này ta nhận cũng không giúp được gì. À đúng rồi, mà lao ba tên gọi là gì? Vâng, Vĩ Phạm công tử có thể gọi ta là lão Mân. Vị lao giả tự chỉ ngón tay vào người mình, một hồi gật đầu, cười đáp. Vậy Mân lão, mạo muội hỏi ông, địa phương này là nơi nào? Vĩ Phạm ôm quyền, sau đó mỉm cười hỏi. Mân lão nghe vậy liền hiểu ý, nhất thời liền đáp, Vĩ Phạm công tử là người vùng khác, hay là? Kỳ hỉ, đúng vậy. Thật ra, từ nhỏ ta luôn sống một mình trong rừng sâu và vẫn không gặp người nào, và cũng không có người thân quen nên không hiểu thế thái nhân sinh. Đúng đúng, thế thái nhân sinh, ta không biết một cái gì. Vĩ Phạm đảo mắt nhìn xung quanh như là đang suy nghĩ một điều gì đó, một lúc sau lại cười nói. Hắn không thể nói bản thân là từ thế giới khác xuyên qua đây được, nhận bản thân là cậu bé rừng xanh, có lẽ như vậy sẽ đáng tin hơn. Vĩ Phạm nói tiếp, ta cũng vì muốn tìm hiểu thế giới nên mới rời đi, nhưng không biết là nên đi nơi nào, vẫn vô định đi tới cũng may gặp mọi người. Nghe vậy, Mân lão vuốt vuốt chòm râu đồng thời gật đầu. Mà nhìn bộ dạng của Vĩ Phạm ông cũng đã một phần hiểu ra. An mặc khác người, cách ăn nói cũng khang khắc với người bình thường thì đúng là ở trong rừng đã lâu. Ngay sau đó, ông liền đáp, thì ra là vậy. Vĩ Phạm công tử nếu không biết đi đâu, vậy có thể cùng đi với chúng tôi. Nói đến đây, Mân lão nhìn về hướng đổ của hai chiếc xe ngựa kéo rồi nói tiếp, chúng tôi cũng đang vận chuyển đống thảo dược này quay về thành. Chi bằng chúng ta cùng đi, Vĩ Phạm công tử bảo vệ chúng tôi, còn chúng tôi sẽ cho công tử biết thêm một vài thông tin về nơi này. Và về đến thành, chúng tôi có thể dễ dàng trả ơn cho công tử nữa. Đã vậy làm phiền Mân lão chiếu cố đường xa. Nói rồi, Vĩ Phạm liền mừng thầm trong bụng, vì ít nhiều kế hoạch cứu người trả ơn của hắn cũng đã thành công. Hiện tại cứ theo đám người cùng đi, biết được ít nhiều rồi lại kết thân được ít nhiều, quả là hợp lý. Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, Mân lão cùng đám người chỉnh đốn lại hành lý và nhân số còn sống sót, đồng thời an bài thỏa đáng những người đã chết, sau đó tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi. Mà Vĩ Phạm cũng phụ giúp đám người, bảo vệ đám người trên đường vận chuyển, rồi ngồi đó nghe ngóng những tin tức thực đáng kinh ngạc. Cũng nhờ vậy, Vĩ Phạm mới biết được rất nhiều thông tin quý giá từ Mân lão, đồng dạng dễ dàng tiếp cận đám người và cái thế giới tiên giả này. Nói qua một chút, thế giới này được gọi là nhân giới và cũng tương tự như trái đất vậy. Nhưng ở nơi đây chỉ tồn tại duy nhất một đại lục địa, được chia thành năm đại vực hết thảy, bao gồm Sa vực, Đông Hải vực, Nam Hải vực, lục địa Thượng Sơn, chính giữa là Trung Thổ, hay còn cứ gọi với cái tên khác là Huyết vực. Sa vực là vùng đất nằm ở phía tây đại lục, hoang mạc chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ nơi này. Cứu Sa cung là giáo phái duy nhất nắm quyền ở đây. Đông Hải vực, vùng đất tiếp giáp biển Đông có nền nông nghiệp phát triển, đất đai phì nhiêu. Lãnh thổ bị chia làm ba, với Đại Tống ở phía bắc, Đại Việt ở phía nam và Huyền Cực Tông ở trung tâm. Nam Hải vực, khu vực tiếp giáp với biển Nam là vùng đất có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế và văn hóa. Nó bao gồm ba đại tông môn chia sẻ quyền lực, từ trái sang phải là Lưu Tinh Cung, Nam Hải Tông và Xích Điện. Lục địa Thượng Sơn nằm ở phía bắc của đại lục, được bao quanh bởi những ngọn núi tuyết, đây cũng là khu vực có khí hậu cận cực khắc nghiệt. Chỉ có một môn phái, và đó là Thượng Tông. Cuối cùng là Trung Thổ, hay còn gọi là Huyết vực, nằm ở trung tâm đại lục, là nơi giàu tài nguyên và phong phú về linh vật khoáng sản, nhưng cũng là nơi vô cùng nguy hiểm. Các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ và tài nguyên của các phe phái xung quanh thường xuyên xảy ra ở nơi này. Vì vậy, nó được coi như một cấm địa, người phàm không được đặt chân đến. Tương truyền rằng, bên trong Huyết vực có một giáo phái bí ẩn và độc ác được gọi là Ma giáo. Đồng thời theo lời Lão Mân, bọn họ đang chuẩn bị vận chuyển thảo dược trở về thành Hà Vân, tọa lạc ở Đại Việt, cũng tức là nằm ở Đông Hải vực. Mà Đại Việt là một quốc gia có lịch sử lâu đời, cùng với nền nông nghiệp thịnh vượng, tài nguyên thiên nhiên phong phú, diện tích chủ yếu là rừng. Kinh đô của Đại Việt nằm ở nội thành, tiếp giáp với biển Đông. Ngoài ra, Đại Việt còn được biết đến là một đất nước thái bình và thịnh vượng, sở hữu một lực lượng võ giả tu tiên hùng hậu. Cũng vì là người không am hiểu, nên Mân lão chỉ nói sơ qua vài điểm này mà thôi. Không ngờ mình lại đặt chân lên Đại Việt, vậy tức là nếu đi về phía bắc sẽ đến được Huyền Cực Tông. Huyền Cực Tông. Sau khi nắm rõ được sơ lược về nhân giới, Vĩ Phạm không ngừng kinh ngạc mà cảm thán. Lại biết rõ về vị trí của Huyền Cực Tông khiến Vĩ Phạm tinh thần càng thêm sôi sục. Di chuyển một hành trình rất dài, Mân lão vô tình bắt gặp ánh mắt căm phẫn từ Vĩ Phạm, ông liền cả kinh, sau đó e ngại, khàn giọng lên tiếng hỏi, "Vĩ Phạm công tử cảm thấy khó chịu ở đâu sao?" Cùng lúc, Vĩ Phạm chợt bừng tỉnh sau câu hỏi của Mân lão, nhận ra bản thân đã có biểu hiện mất tự chủ thì liền cười nhẹ và đáp lời, "À thật sự là không, ta không sao. Ta chỉ hơi tập trung cảnh giác xung quanh mà thôi, xin lỗi." "Vĩ Phạm công tử không cần phải xin lỗi. Công tử an tâm, chúng ta sắp về đến Hà Vân thành rồi." Mân lão tử tốn lên tiếng. Nghe vậy, Vĩ Phạm gật đầu và cười nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, Mân lão tử trong túi hành lý lấy ra một bộ y phục màu xanh cũ và liền đưa cho Vĩ Phạm, nói, "Vĩ Phạm công tử, xin công tử nhận lấy. Ta nhìn thấy y phục của công tử cũng đã bẩn và vài nơi bị rách. Trước tiên công tử hãy cứ mặc tạm bộ y phục này đi." "À, ha ha, cảm ơn Mân lão, Vĩ Phạm xin nhận." Nói rồi, Vĩ Phạm không từ chối mà ngay lập tức nhận lấy. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, qua thế giới mới rồi, nên việc ăn mặc kỳ lạ sẽ khiến nhiều người để ý đến, như vậy sẽ không tốt, cũng là nên hòa nhập. Hắn vừa nghĩ, vừa nhìn lại bộ dạng đất cắt và rách dưới của chính mình mà ngán ngẩm lắc đầu. Và cứ như vậy, nhờ có Vĩ Phạm, chuyến hành trình vẫn không gặp phải vấn đề gì. Hai chiếc xe ngựa kéo chậm rãi trên đường và tiếp tục lăn bánh tiến tới. Mặt trời sắp sửa xuống núi, báo hiệu cho một ngày dài sắp kết thúc, mà thời khắc này cũng là lúc Vĩ Phạm cùng đám người vận chuyển thảo dược tiến về Hà Vân thành. Trước cổng Hà Vân thành, xuất hiện trước mắt đám người là một tường thành cao tận 10 mét, được xây dựng kiên cố bằng đá, với lối vào là một cánh cửa lớn tầm 5 mét cao và có màu đỏ, và từ xa có thể nhìn rõ bên trong tấp nập người qua lại như thế nào. Tiến đến trước, Vĩ Phạm và đám người liền bị một vài binh lính gác cổng chặn lại đường. "Là người ở đâu?" Được hỏi, Mân lão lập tức nhảy xuống xe ngựa rồi tiến đến gần, sau đó không thấp người chào tên lính gác cổng thành, giọng điệu có phần hạ thấp, liền nói, "Bẩm đại nhân, chúng tôi là đội vận chuyển thảo dược của Tiêu gia." Nói xong, Mân lão từ bên trong xuất trình ra một tờ giấy tối màu, có lẽ là giấy tờ chứng minh. Binh lính chỉ có cảnh giới là luyện thể kỳ tầng thứ nhất, không ngờ binh lính cũng là một tu tiên giả cơ đấy. Vĩ Phạm từ xa quan sát, nhẹ giọng gật đầu, tự nói: "À thì ra là nô nhân của Tiêu gia. Thôi, các ngươi mau mau vào đi." "Dạ vâng, cảm ơn đại nhân, thật sự cảm ơn." Mân lão lần nữa không người về hướng lính cảnh, sau đó vây tay thúc giục đoàn người tiếp tục kéo xe ngựa vào bên trong thành. Tại đại biệt, đa phần binh lính và bộ máy quan lại đều là những tu tiên giả, người có cấp độ càng cao sẽ nắm được vị trí càng cao và đứng đầu là vua của đại biệt. Vua của nước Đại Việt có tên là Trần Khâm Hoàng đế. Và thật lợi hại. cứ như trong phim cổ trang vậy. Ngay khi vào được bên trong, Vĩ Phạm không ngừng kinh ngạc mà đưa mắt nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh, không ngừng cảm thán và chỉ trỏ xung quanh. Hà Vân Thành nằm trong lãnh thổ của Đại Việt, thành có lối kiến trúc cổ kính và chiếm diện tích hơn 80 ha, khoảng hơn 200 mẫu. Bên trong Hà Vân Thành là tập hợp nhiều con đường lớn nhỏ và ngõ ngách như là mê cung, những tòa nhà lợp ngói thời phong kiến, chính giữa là một quảng trường với nhiều người lui tới, nhân khẩu nơi này có hơn ngàn người. Tất nhiên, ở Hà Vân Thành cũng tồn tại những gia tộc giàu có, bao gồm ba gia tộc lớn, đầu tiên là Tiêu gia mà nhóm người Mân Lao đang làm việc, tiếp theo là Mã gia và cuối cùng là Lục gia. Ngoài ra, Lục gia cũng là gia tộc quyền lực nhất ở đây, xem như là gia tộc nắm một nửa quyền hành tại Hà Vân Thành này. Lúc này, Mân Lão trông thấy sự phấn khích và kinh ngạc của Vĩ Phạm, ông gật đầu rồi cười nói, chắc là lần đầu Vĩ Phạm công tử trông thấy nhà cửa và nhiều người như thế này nhỉ. Vĩ Phạm quay sang với sự phấn khích trên khuôn mặt, đồng thời gật đầu. Thấy vậy, Mân Lão cười ha ha vài tiếng, sau đó nói, Vĩ Phạm công tử phấn khích như vậy cũng là một lẽ thường tình, mà chúng ta cũng sắp đến nơi rồi. À, mà Mân Lão còn nói, ông là quản gia của Tiêu gia, có đúng không? Đúng vậy. Tiêu gia là một trong ba gia tộc danh giá nhất tại Hà Vân Thành này. Vĩ Phạm công tử cứ an tâm, khi về đến nơi ta sẽ trình bày đến Tiêu phu nhân, có lẽ bà ấy sẽ trả lễ cho công tử. Sau câu hỏi từ Vĩ Phạm, Mân Lão gật đầu, khàn giọng nói, ta đã nói là không cần trả ơn rồi. Mà Tiêu gia người nhà các ông, đứng đầu là một vị phu nhân sao? Vĩ Phạm cười cười rồi gãi đầu nói. Tiếp sau Mân Lão gật đầu, cũng nói, đúng là như vậy. Mọi việc lớn nhỏ bên trong Tiêu gia đều được một tay của phu nhân xử lý. Hai, cũng là do. Vừa nói đến đây thì cũng chính là lúc xe ngựa dừng chân trước một cửa phủ lớn. Phía trước cửa được bao bọc xung quanh là một bức tường xây kín có màu đỏ nhạt và cao khoảng 3 mét, và ngay phía trên cửa chính, đồng thời thật lớn treo lấy một tấm biển bằng gỗ có màu đen tuyền, khắc phía trên là hai chữ vàng. Tiêu gia. Thần Khải nhàn nhạt truyền âm. Chương 49, Tiêu gia đời sao? Nghe được Thần Khải truyền âm, Vĩ Phạm nhẹ giọng tự nói. Mà ngay khi đến trước cửa Tiêu gia, Mân Lão nhanh chóng hướng dẫn đám người kéo xe ngựa chở thảo dược di chuyển vào cửa sau, còn ông thì một mình ở lại và mời Vĩ Phạm vào bằng cửa chính. Vĩ Phạm công tử, mời công tử đi lối này. Ngay sau đó, Vĩ Phạm gật đầu rồi nghe theo hướng dẫn của Mân Lão và sải từng bước đi vào bên trong. Tiếp theo, đi qua cửa lớn, xuất hiện trước mắt Vĩ Phạm là một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh, chữ quả, bên trái hắn là một đầm sen với những cánh hoa hồng nhạt nở rộ dưới nước, mặt đất bên dưới cũng trải bằng phẳng một lớp gạch mun hình tứ giác. Đồng thời, đi hết khuôn viên kéo dài gần trăm bước, liền hiện ra trước mắt những gian phòng ốc có thể gọi là kiến cổng cao tường. Tuy các gian phòng chủ yếu được dựng đơn giản từ gỗ, nhưng cái lối kiến trúc lại thực sự phức tạp với kết cấu đấu củng, dốc mái thẳng, đao cong, cùng với ngói lưu ly càng là điểm nổi bật. Quả thật, thoạt nhìn, Tiêu gia vừa mang nét mộc mạc, vừa phân biệt rõ ràng dáng người giàu sang, hệt như thời phong kiến xưa vậy. Lúc này, Vĩ Phạm cùng với Mân Lão sải bước trên nền gạch mun và cùng nhau trò chuyện. Một lúc đi tới, Mân Lão liền gọi một người nam nhân tiến đến gần, nhìn cách ăn mặc cũ kỹ vải thô, có lẽ người này cũng là nô bộc của Tiêu gia. Mân Lão bình an. Sau cái cúi chào của người nô bộc, Mân Lão liền gật đầu rồi từ tốn hỏi, phu nhân, bà ấy hiện đang nơi nào? Nghe vậy, người nô bộc liền chỉ tay về hướng nhà thờ họ của Tiêu gia, lập tức nói, dạ vâng. Hiện phu nhân vẫn đang một mình tại nhà thờ họ. Được rồi, ngươi quay lại làm việc đi. Nói rồi, Mân Lão vây tay và cho người nô bộc lui xuống. Ngay sau đó, ông quay sang Vĩ Phạm, đồng thời khẽ mỉm cười, nói, xin lỗi, mời Vĩ Phạm công tử đi lối này. À ừ. Vĩ Phạm gật nhẹ đầu, tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của Mân Lão, cả hai cùng nhau tiến về nhà thờ họ của Tiêu gia. Nhà thờ họ, có thể gọi là từ đường hoặc tiền đường, phòng khách, nơi thờ tổ tiên của các dòng họ, thường xây hình chữ nhị, hai tòa song song, thường sẽ do trưởng tộc quản lý. Vào ngày giỗ tổ, các thành viên trong họ tập trung về nhà thờ làm cỗ, thắp hương, lễ tổ, tìm hiểu gia phả. Những gia tộc lớn thường coi nhà thờ họ như là phòng khách, bình thường lại cách riêng. Còn những gia đình giản dị và nghèo hơn, trong căn nhà bốn tấm của họ cũng là được dùng để thờ tổ tiên và sinh sống. Vào tới bên trong nhà thờ họ, ngay trung tâm căn phòng là một bàn thờ bậc thang khá lớn, cùng với vô số những tấm bài vị ở ngay phía trên, và phía trước lại có thêm một cái bàn thờ nhỏ hơn. Lúc này, Vĩ Phạm vừa vào đã ngay lập tức hướng mắt quan sát những thứ được đặt trên bàn thờ, lạ thay, tất thể đều là những thứ mà hắn thân quen và đã biết từ trước, gồm có bát hương, đèn thờ, bình hoa, mâm quả, bộ chén nước, khám thờ, ngai thờ, đỉnh hương, bộ lưu hương, đài đựng rượu, ống được hương, đũa thờ. Bạn nào không biết những món trên thì tra Google nhé, đều là những thứ trên bàn thờ tổ tiên không à? Sau khi nhìn vào những thứ thu hút phía trên, Vĩ Phạm bất chợt thoáng lên trong đầu là những câu hỏi hiếu kỳ. Đây chẳng phải là những món đồ luôn nằm trên bàn thờ đó sao? Nhưng sao lại giống y như ở thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Hắn thật không thể tin, là vì sao ở cái nơi này lại tồn tại những thứ đồ tương tự như văn hóa của đất nước hắn? Tiếp sau hắn liền nhìn sang hai bên, nhất thời nhẹ giọng cảm thán, tự nói, đối xứng hai bên được đặt ghế tựa và bàn nhỏ, chẳng phải là nơi tiếp khách đây sao? Vậy, đây là tiền đường thời phong kiến. Quả thật, cách bài trí bên trong cũng tương tự như là một căn phòng dùng để tiếp khách vậy. Với hai bên là những chiếc ghế tựa bằng gỗ, được xếp đối xứng và cách nhau một khoảng, đồng thời, chính giữa căn phòng còn được trải một tấm thảm màu đỏ với những hoa văn phức tạp. Hắn vừa bất ngờ, nhưng cũng vừa cảm thấy thân quen, vì ở đây, mọi thứ đều gợi cho hắn cái cảm giác như là Việt Nam thời phong kiến vậy. Cũng không khác là bao. Đại Việt, trùng hợp như vậy sao? Có khi con rồng cháu tiên là bắt nguồn từ đây bởi vì cháu tiên, cũng là tiên mà. Nhất thời, trong lúc Vĩ Phạm vẫn còn mải mê với từng dòng suy nghĩ, thì từ phía góc khuất của căn phòng, một người nữ nhân với toàn thân bạch y liền chậm rãi bước ra trước. "Mân lão, ông vận chuyển thảo dược về rồi chứ?" Nữ nhân bạch y tiến đến gần, đồng thời thanh nhã giọng nói, lên tiếng hỏi. Bất chợt, Vĩ Phàm liền bị một giọng nói thanh nhã làm bừng tỉnh, sau đó cùng lúc quay người và nhìn vào người nữ nhân. Người nữ nhân toàn thân y phục trắng tinh, tương tự như là tam phục, khuôn mặt được che kín bởi lụa trắng, nhất thời chỉ có thể nhìn rõ sống mũi cao và đôi mắt xanh sắc lạnh như băng. Người nữ nhân dáng người thanh mảnh với mái tóc dài vấn cao, phong thái lộ ra một chút lạnh lùng, nhưng cũng thoang thoảng đâu đó là nỗi u buồn ẩn sâu bên trong. Mà về phía Mẫn lão, khi nghe thấy lời nói từ người nữ nhân, ông lập tức chắp tay và không lời, sau đó thanh âm khàn khàn liền nói, "Bẩm phu nhân, thảo dược đã được vận chuyển về đây một cách an toàn. Tuy trên đường gặp phải một nhóm sơn tặc và tổn thất gần 8 người, nhưng cũng may là có Vĩ Phàm công tử đây." Nói đến đây, Mẫn lão liền quay sang nhìn Vĩ Phàm rồi nói tiếp, "Nhờ có Vĩ Phàm công tử ra tay cứu giúp, nên chúng tôi mới bình an để đưa được số thảo dược về đây." "Bẩm, Vĩ Phàm công tử cũng là một tu tiên giả." Nghe thấy điều này, người nữ nhân chuyển ánh mắt về phía Vĩ Phàm, ánh mắt như là đang thăm dò hắn, phút chốc khiến không khí bên trong dần dần trùng xuống. Thật lâu sau, để giảm bớt sự căng thẳng bên trong căn phòng, Mẫn lão liền mỉm cười rồi nói, "À, Vĩ Phàm công tử, người này là phu nhân của chúng tôi, chính là người lớn nhất tại Tiêu gia này. Xin chào." Vĩ Phàm gật đầu, chắp tay chào hỏi người nữ nhân. Kế đó hắn bay sang và ghé sát vào tai Mẫn lão, khẽ hỏi, "Xin lỗi, ta ở ẩn khá lâu nên không biết phải xưng hô như thế nào. Vậy, ta nên xưng hô là gì với cô gái trẻ này?" "Y Y, không phải gái trẻ, bà ấy đã hơn 50 rồi. Vĩ Phàm công tử có thể gọi bà ấy là Tiêu phu nhân." Mẫn lão nghe Vĩ Phàm hỏi liền giật mình một cái, ông ghé sát vào tai Vĩ Phàm, gượng cười nói, "Cái gì?" Vĩ Phàm bất ngờ lớn tiếng, tiếp sau vội vàng bịt miệng và khẽ nói, "Ông không đùa chứ? Mặc dù không thấy mặt, nhưng nhìn trẻ như vậy mà." "À ừ, ở nơi này chúng tôi có truyền thống, nữ nhân có chồng đã qua đời phải luôn mặc y phục trắng và che lại mặt." Mẫn lão không biết phải nên giải thích gì để Vĩ Phàm hiểu, chỉ nhẹ giọng vào tai Vĩ Phàm và nói ra một lời cho qua. Nghe vậy, Vĩ Phàm lập tức nói, "Ta năm nay cũng chỉ mới 30, nhưng nhìn bà ấy có khi còn trẻ hơn cả ta." Ngay sau, hắn nhìn về phía vị Tiêu phu nhân rồi cười nói, "Lần đầu nên không biết lễ nghĩa, ta họ Chu và tên gọi là Vĩ Phàm, thật sự là một tu tiên giả. Cảnh giới hiện tại của ngươi?" Vị phu nhân hờ hững hỏi. Tiếp theo, Vĩ Phàm liền bình thản và trả lời, "Thì là tái thể sơ kỳ." Nghe được từ Vĩ Phàm, không chỉ Mân lão mà cả vị Tiêu phu nhân cũng ngây ra vì kinh ngạc, như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nhưng từ lời nói của Vĩ Phàm thì không cảm nhận được một tia nào là lừa gạt, vì vậy cả hai đều tin lời hắn nói. "Vậy sao?" "Đó là lý do ta không thể cảm nhận ra. Xin lỗi vì sự thất lễ này." Nói rồi, vị Tiêu phu nhân liền hạ thấp người hành lễ. Mà sau cái con người hành lễ từ Tiêu phu nhân, Vĩ Phàm lập tức lên tiếng, "Phu nhân không cần tạ lỗi ta. Dù sao năm nay ta chỉ mới 30 để một người lớn tuổi hơn mình làm như vậy, thật sự là không tốt cho lắm." Nhất thời, vị Tiêu phu nhân kinh ngạc khi nghe thấy Vĩ Phàm nói ra tuổi thật của mình, nhưng ngay sau, dường như bà cũng đã hiểu ý, liền nhẹ giọng, "Còn trẻ tuổi mà đã đến được cảnh giới tái thể, cậu thật sự quá là khiêm tốn rồi." Lúc này, Mân lão nhìn về phía Vĩ Phàm và phát hiện là hắn không hiểu ý của phu nhân, ông liền ghé sát vào tai rồi nói, "Vĩ Phàm công tử, chắc do công tử không biết mặc dù nơi này đều tồn tại tu tiên giả, nhưng với Hà Vân thành nhỏ nhoi này, người lên được cảnh giới tái thể thì chỉ có các đời tộc trưởng làm được mà thôi." "Thật vậy, tuy Hà Vân thành cũng có nhiều người tu tiên, nhưng đa phần chỉ ở luyện thể kỳ mà thôi. Tại đây, chỉ có những vị tộc trưởng của ba gia tộc là đạt được tái thể trung kỳ, được xem là những người cường đại nhất nơi này rồi. Như vị Tiêu phu nhân này, mặc dù là tộc trưởng nhưng chỉ mới đạt đến luyện thể kỳ tầng thứ 8 mà thôi. Vĩ Phàm còn trẻ tuổi nhưng lên được cảnh giới tái thể, điều này thật khó để có thể tin, thiên phú này chỉ có những võ giả hoàng tộc hoặc thiên tài mới có thể so sánh. Ngoài ra, cả về họ tên và cảnh giới mạnh của Vĩ Phàm, điều này ít nhiều đã khiến Tiêu phu nhân sinh lòng nghi ngờ về thân phận của hắn. Mà nhắc đến Tiêu gia, đây là một trong ba gia tộc lớn nhất tại Hà Vân thành, chính là gia tộc nổi tiếng về ngành y dược, chuyên thu mua, cung cấp các loại thảo dược và bài thuốc quý hiếm. Không hoa khi nói đây chính là một gia tộc đi đầu về ngành y dược, sau khi được Mân lão giải thích thì Vĩ Phàm mới kịp thời ngộ ra, hắn liền nhẹ giọng, "Một phần là nhờ may mắn mọi người không cần phải để ý đến nó làm gì, không cần để ý đâu." Như là để ngăn lại những lời sắp nói từ vị phu nhân, Vĩ Phàm lần nữa nói, "À, việc ta cứu người cũng là chuyện nên làm, không cần nghĩ phải trả ơn ta làm gì." Khi Vĩ Phàm vừa nói đến đây, Mân lão lập tức không người về phía vị Tiêu phu nhân, sau đó nhẹ giọng, "Thật ra, Vĩ Phàm công tử là một vị ẩn cư tu luyện, chỉ mới xuống núi nên không hiểu nhân sinh, cũng như vẫn chưa biết phải đi nơi nào. Nếu như không chê trách, vậy Vĩ Phàm công tử có thể nán lại Tiêu gia chúng tôi ít lâu." "Hiểu ý," vị Tiêu phu nhân liền lên tiếng, "Thật ngại quá, làm phiền mọi người." Vĩ Phàm không từ chối mà chỉ cười và nhẹ giọng chấp nhận, xem như hắn đã đạt được bước đầu hòa nhập. "Mân lão, nhớ chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho Vĩ Phàm công tử, ông giúp ta an bài đi. Ta phải thắp hương cho cố phụ, chúng ta sẽ nói chuyện sau." "Cố phụ, chồng chết chưa được chôn tử tế." Ngay sau đó, Mân lão gật đầu rồi lập tức rời đi chuẩn bị. Hiện tại, bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người. "Xin lỗi, mạo muội hỏi, Tiêu gia có ai qua đời sao?" Vĩ Phàm đôi phần ngược gạo, nhẹ hỏi. "Là phu quân của ta." Vị Tiêu phu nhân tiến đến bàn thờ, thắp lấy nén hương, bái lạy và nói, "Xin lỗi, hy vọng phu nhân bỏ qua cho ta." Vĩ Phàm như đang cảm thấy có lỗi vì không biết ý tứ hỏi, đồng thời gãi đầu nói, "Không sao." Vị Tiêu phu nhân nhìn tấm bài vị ở chính giữa với ánh mắt xa xăm, u buồn đáp. Cũng ngay lúc này, Mân lão từ ngoài tiến vào bên trong, sau đó chắp tay lên tiếng, "Bẩm, đã chuẩn bị chỗ ở cho Vĩ Phạm công tử. Vậy nhờ ông hướng dẫn cho công tử." Tiêu phu nhân gật nhẹ đầu, nói, "Tiếp sau, Tiêu phu nhân tiến đến gần Vĩ Phạm, không ngờ lần nữa lên tiếng, "Hiện tại cũng không còn sớm, Vĩ Phạm công tử có lẽ đã mệt vì một ngày dài đi đường. Cảm ơn công tử giúp đỡ, công tử cũng nên đi nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu như có nơi nào không vừa lòng, cứ tự nhiên nói cho Mân lão." "Mân lão, nhờ ông." "Dạ vâng." Nói rồi, Mân lão chắp tay và không ngờ, sau đó hướng dẫn Vĩ Phạm lui xuống. "Vĩ Phạm công tử, mời đi hướng này." "À được." Vĩ Phạm gật đầu rồi nói, đồng thời, trước khi rời đi hắn cũng không quên chắp tay và cúi chào vị Tiêu phu nhân. Mà khi Vĩ Phạm rời đi không lâu, Tiêu phu nhân liền đưa ánh mắt nhìn lấy bóng lưng của hắn, nhẹ giọng tự nói, "Vĩ Phạm người nơi nào?" Chương 50, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Lúc này, Vĩ Phạm cùng Mân lão đến trước một căn phòng đơn sơ, nằm phía sau một khu vườn nhỏ. Mà bên trong chỉ chứa một chiếc giường gỗ có màn tre và một cái bàn nhỏ nằm đối diện cửa. "Vĩ Phạm công tử tạm thời dùng đỡ căn phòng này, bởi vì gấp gáp nên chúng tôi vẫn chưa thể chuẩn bị, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp sớm một căn phòng khác tốt hơn cho công tử." Mân lão không ngời, giọng nói có đôi phần ấy nấy, nói, "Không sao, không sao, với ta, như vậy là đã ổn, ta sẽ ở đây nên không cần đuổi." Vĩ Phạm hiểu ý, chỉ bình thản nói, "Nhưng ta thích đơn sơ như vậy. Căn phòng này nhìn ra bên ngoài là một mảnh vườn thật sự thân quen, nên ta muốn ở đây." Vĩ Phạm thở dài rồi nhẹ nói, "Vậy, nếu Vĩ Phạm công tử có cần gì cứ gọi ta sẽ đến ngay khi công tử cần." Thấy Vĩ Phạm kiên quyết như vậy, Mân lão mặc dù ấy nấy nhưng cũng đành thôi. Ngay sau, ông không người cúi chào và rời đi. Đồng thời, Vĩ Phạm chỉ ừ một tiếng, mà sau khi Mân lão rời khỏi, hắn lập tức đóng chặt cửa phòng. Hắn tiến đến và thẳng lưng nằm phía trên chiếc giường gỗ, chép môi rồi nói, "Tạm thời cứ nán lại nơi này, tìm hiểu thêm thông tin và làm quen với thế giới này rồi hãng rời đi vì dụng tốc bất đạt mà. Thôi, trước tiên nghỉ ngơi trước, ta mệt mỏi lắm rồi." Lời nói vừa xong, hắn liền thả lỏng nằm lăn ra và nhanh chóng chợp mắt nghỉ ngơi. Quả thật, Vĩ Phạm đã có một ngày với nhiều biến động xảy ra, nào là du hành bên trong thông đạo, tìm đường, đánh lui sơ tặc, rồi hành trình dài đến Hạ Vân thành nữa. Chỉ mới một ngày mà đã phải tiếp nhận nhiều thông tin đến thế, nên hắn quyết định sẽ chợp mắt nghỉ ngơi trước, mọi vấn đề khác sau này hắn tính. Sáng hôm sau, vì đây là lần đầu tiên Vĩ Phạm đến nhân giới, bản thân hắn vẫn còn khá lạ lắm và chỉ có thể chợp mắt được một chút. Cũng vì khó ngủ, nên hắn quyết định rời khỏi phòng và ra phía sau khu vườn vắng lặng để luyện võ cho đến rạng sáng. Hiện tại hắn đã đạt đến tái thể sơ kỳ, không còn là luyện thể kỳ như trước đây, nên không cần phải thông qua địa nguyên công hay môn công pháp nào khác để hấp thụ nguyên khí tu luyện. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ cần tu luyện bằng việc hấp thụ nguyên khí vào thân thể một cách trực tiếp, để cơ thể được tầm bổ và ngày càng cứng cáp dẫn đến thuế biến, lúc đó hắn sẽ lên được tầng tiếp theo mà thôi. Nhưng điều này không phải ngày một ngày hai là có thể thành công, càng phải trải qua gian khổ và nhiều tài nguyên bồi dưỡng mới có thể đạt đến được. "Vĩ Phạm công tử." Vĩ Phạm vẫn đang mải mê luyện tập thì Mân lão bất ngờ gọi hắn, tiếp sau hắn ngừng lại và quay đầu nhìn về phía Mân lão, thở nhẹ một hơi rồi lên tiếng, "Mân lão, có chuyện gì cần ta sao?" "Không, ta không có ý đó. Ta chỉ là lo lắng, không biết Vĩ Phạm công tử có ổn không thôi." Mân lão vội lắc đầu, sau đó khàn giọng đáp. Mân lão lần nữa khẽ cười, "Ta đến xem công tử có cần thứ gì nữa không, nhưng khi đến, ta lại không thấy, đi tìm khắp nơi mới biết được là công tử vẫn đang luyện võ ở đây." "À, chỉ tại ta có thói quen là tập luyện vào sáng sớm, nên ông không cần lo lắng." Vĩ Phạm chỉnh sửa y phục trên người, nói. Mà nghe vậy, Mân lão càng cảm thấy tự trách, nhất thời ấy này nói, "Nếu công tử vẫn cảm thấy ổn thì tôi cũng mừng." Hai, cũng bị Tiêu gia đang trong giai đoạn khó khăn nên. Sau câu nói của Mân lão, Vĩ Phạm liền cảm thấy hiếu kỳ, cùng với bản tính tò mò của mình, hắn lên tiếng hỏi ngay, "Khó khăn? Tiêu gia sao?" "Xin lỗi, không có ý tứ. Dù sao công tử cũng là khách kể chuyện khó khăn của gia đình cho khách, ta thấy không tốt cho lắm." "Công tử xem như là chưa nghe thấy gì, không nghe thấy." Nhận thấy bản thân hơi quá lời, Mân lão liền đáp, "Ông cứ việc nói cho ta nghe, ta sẽ giúp nếu nó nằm trong tầm khả năng của mình. Nhưng không cần lo lắng, cứ việc nói cho ta là được." Nhận thấy không thể giấu giếm, Mân lão liền thở dài, giọng nói có vài phần u buồn, lập tức nói, "Hải, Tiêu gia xuống dốc cũng là vì tộc trưởng của Tiêu gia đã qua đời." "Tộc trưởng? Không phải là Tiêu phu nhân?" Vĩ Phạm hiếu kỳ, nhất thời thốt lên. Đồng thời Mân lão lắc đầu, sau đó nhẹ giọng, "Là người chồng hiện đã qua đời của Tiêu phu nhân." Ngay sau đó, Mân lão bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Vĩ Phạm, ông nói rõ và nhắc đến sự khó khăn của Tiêu gia. Trưởng tộc của Tiêu gia trước đây là một người cường đại và luôn có hành tung thần bí. Mấy chục năm trước, vị tộc trưởng đột phá được tái thể sơ kỳ thì giao lại quyền hành cho vợ mình quản lý hết thảy Tiêu gia, còn bản thân đã rời đi mà không để lại bất kỳ lời hồi âm nào. Vài năm sau, ông quay về và nói cho cả Hạ Vân thành này biết bản thân đã thành công đột phá tái thể trung kỳ. Từ đó về sau, Tiêu gia nhờ sự cường đại của vị tộc trưởng mà phất lên như diều gặp gió, khiến cho hai gia tộc kia không ai sánh kịp. Nhưng không lâu sau, ông ấy lần nữa rời đi và cách một năm mới quay về Tiêu gia, không ai biết rõ vị tộc trưởng đã đi đâu hay làm gì. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, Tiêu gia nhận được tin tức là vị tộc trưởng đó đã gia nhập vào một môn phái đối địch và được cử đi cai quản ở một nơi thần bí nào đó, nhưng với ý đồ tạo phản, ông ấy ngay lập tức bị kết tội và phân thây trăm mảnh để trừng phạt. Xác minh mọi chuyện mới biết rõ, vị tộc trưởng quả thật đã làm những chuyện khiến Tiêu gia mất mặt, làm kẻ gian khi gia nhập môn phái đối địch, chưa kể ông ấy còn có ý định tạo phản. Sau khi tin này được xác minh, uy tín của Tiêu gia trong mắt mọi người ngày một xuống dốc, công việc làm ăn cứ như vậy mà đều gặp khó khăn, chưa kể còn phải chịu sức ép từ những gia tộc khác. Nói đến đây, đôi mắt Mân lão rưng rưng lệ, nhất thời vội dùng tay áo gạt đi, ông liền nói tiếp, từ lúc đó cho đến nay, Tiêu gia vì không có người cường đại dịu dắt, nên dễ dàng bị những thế lực khác tranh giành địa bàn làm ăn, đồng thời uy nghiêm của Tiêu gia càng thêm ô uế. Mà nghe vậy, Vĩ Phàm cũng hiểu được vài phần, rằng hiện tại Tiêu gia đang khó khăn như thế nào. Vậy, Tiêu phu nhân cảm thấy như thế nào khi phu quân của mình gặp tình cảnh như vậy? Vĩ Phàm công tử chưa từng gặp qua Tiêu tộc trưởng trước đây nên không biết ông ấy là một người nghiêm minh và thẳng thắn, dù bên ngoài có lời ra tiếng vào thì chúng tôi đều vẫn luôn tin tưởng ông ấy. Hai, chắc chắn đằng sau có ủy khuất nào đó. Mân lão thở dài, liền đáp, ủy khuất thật sao? Mà cứ như là mình nghe ở đâu rồi ý nhỉ? Hai câu hỏi vừa kịp thoáng lên trong đầu, dường như Vĩ Phàm đã từng nghe câu chuyện tương tự như thế này ở đâu đó rồi. Tiếp sau hắn liền hỏi, nhưng môn phái mà vị Tiêu tộc trưởng đã gia nhập gọi là gì? Chính là Huyền Cực Tông. Sau câu trả lời từ Mân lão, Vĩ Phàm lẩm nhẩm tự nói, Huyền Cực Tông sao? Tiêu gia? Tiêu? Nghe thấy vậy, hắn liền trừng lớn hai mắt cả kinh, nhưng đồng thời vẫn lo lắng là bản thân mình hiểu nhầm, nhất thời lần nữa hỏi, Huyền Cực Tông? Mân lão gật nhẹ đầu. Vậy, vị Tiêu tộc trưởng của các người tên gọi là gì? Hắn hấp tấp hỏi. À ừ, ông ấy có tên là Tiêu Thanh Phong. Mân lão nhẹ giọng đáp. Nhất thời, ánh mắt Vĩ Phàm trừng lớn như là không tin vào những gì đã nghe thấy, sau đó đứng ngây ra với những hình ảnh trong đầu cứ thế hiện lên. Sao? Sao lại có thể trùng hợp như vậy? Tiêu gia? Là Tiêu Thanh Phong? Huyền Cực Tông? Tạo phản? Hắn không ngừng đặt ra những câu hỏi bên trong đầu mình. Ngay sau đó, hắn bất ngờ thốt lên, sao lại có thể trùng hợp như vậy? Những câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu khiến cho hắn càng thêm hiếu kỳ và muốn biết chân tướng đằng sau. Hắn còn tưởng rằng có thể chỉ là người cùng tên, nhưng sau những gì nghe được từ Bạch lão và Mân lão kể lại, hắn chắc chắn sẽ không nhầm lẫn. Không thể sai được, sư phụ nhất định không có ý tạo phản. Nhưng là chuyện gì chứ? Là ai đã hãm hại? Nhận thấy Vĩ Phàm có chút không thoải mái, Mân lão hiếu kỳ hỏi, "Vĩ Phàm công tử không ổn ở đâu sao?" "À, ta không sao, chắc là do ta luyện tập nhiều quá nên hơi mệt." "Thôi, cảm ơn ông đã cho ta biết, ta vào nghỉ ngơi một lát." Vĩ Phàm như được bừng tỉnh, sau đó lấy lại tinh thần rồi nói. Nói xong, hắn lập tức vào phòng, đóng sầm cửa một cái thật mạnh. Thấy vậy, Mân lão cũng liền lắc đầu và thở dài một hơi, đồng thời rời đi. Vĩ Phàm ở trong phòng, nhìn thấy Mân lão đã rời đi, hắn liền mở nhẹ cửa rồi rời khỏi phòng. Hắn của hiện tại, trong lòng vừa cảm thấy khó chịu và có chút hụt hẫng, mục đích của hắn ban đầu là sang nhân giới để tìm hiểu nguyên do cái chết của Tiêu Thanh Phong và bí ẩn diệt môn, đồng thời thề sẽ báo thù cho sư phụ. Nhưng bây giờ, hắn lại nghĩ là có nên một phần giúp đỡ cho Tiêu gia hay không. Suốt nửa ngày hôm đó, Vĩ Phàm tản bộ trong khuôn viên của Tiêu gia, đi quanh, lén nhìn vào tiền đường Tiêu gia để tìm bài vị của sư phụ hắn. Hắn tiếp tục sải từng bước quanh vườn, suy nghĩ mông lung. Một lúc sau, hắn tiến đến một khu vườn của Tiêu gia, nơi được trồng với vô số những loài hoa sặc sỡ màu. Hắn dừng chân nơi này, ánh mắt xa xăm rồi ngồi trên một tảng đá nhỏ bên cạnh suy nghĩ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một tiểu nữ hài đang ngồi một mình từ hướng đối diện. Tiểu nữ hài sở hữu khuôn mặt xinh xắn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn và đôi mắt lam sắc hồn nhiên thực sự đẹp như một thiên thần. Tiểu nữ hài mặc váy trắng lại ngả về màu lam nhạt, cùng với làn da nõn nà, trắng trẻo và mịn màng, tỏa sáng rực rỡ trong khu vườn đầy màu sắc. Vĩ Phàm cứ thế tiến đến gần, nhìn ngắm tiểu nữ hài vẫn hồn nhiên chơi đùa với những cánh hoa lam sắc. Hắn có đôi chút tâm động vì cái sự đáng yêu của tiểu nữ hài này, nhưng không mất nhiều thời gian, tiểu nữ hài phát hiện có người đứng bên cạnh, nhanh chóng quay lại, mở to đôi mắt ngây thơ và mỉm cười. Vừa thấy vậy, Vĩ Phàm liền đưa tay vẫy chào, nói nhỏ, "Chào nhóc dễ thương." "Mẹ, à không, mẫu thân ở đâu? Sao lại ngồi chơi một mình như thế này?" Vĩ Phàm đồng thời nghĩ, lúc nhỏ đã thế này rồi thì lớn lên sẽ đáng yêu vô đối, chắc chắn khiến cho bao người đàn ông đều phải gục ngã đây. Tuy nhiên, chờ lâu vẫn không thấy tiểu nữ hài lên tiếng trả lời, chỉ hồn nhiên nhìn hắn rồi cười mà thôi. Tiếp sau, Vĩ Phàm lần nữa vẫy tay chào. Nhưng kể cả vậy, tiểu nữ hài vẫn cứ hồn nhiên như vậy mà nhìn hắn. Cứ ngỡ là tiểu nữ hài không hiểu, Vĩ Phàm liền truyền âm hỏi nhỏ Thần Khải, "Thần Khải, ta hỏi ngươi cái này." Nói, "Ở chỗ này, người ta thường gọi nhóc con là gì?" "Em bé sao?" Nghe thấy vậy, Thần Khải thở dài, lập tức đáp, "Hài, có nhiều đó thôi cũng tiện. Ngươi cứ gọi là cô nương hay tiểu nữ hài đều được." "Ừ, cảm ơn ngươi. Vậy ta không phiền ông bạn nữa." Ngay sau đó, Vĩ Phàm lần nữa tươi cười và nhìn vào tiểu nữ hài, đồng thời vẫy tay nói nhỏ, "Chào tiểu cô nương." Đứng hình chương 51, Linh Căn biến dị nhìn tiểu nữ hài vẫn im lặng và nhìn mình một cách hồn nhiên, Vĩ Phàm lông mày hơi nhướng, đồng thời tự mình lẩm bẩm, "Con bé này lạ nhỉ, chưa biết nói hay là chẳng lẽ không nói được." Nhưng trong khi Vĩ Phàm vẫn đang tự nói chuyện với chính mình, tiểu nữ hài đã nhanh chóng đứng dậy và ngước nhìn hắn. Tiếp sau, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cành hoa lam sắc rồi đưa ra trước. Cơ hồ tiểu nữ hài muốn tặng cành hoa này cho hắn, mà Vĩ Phàm dường như cũng hiểu ý, nhất thời giơ tay tự chỉ vào mình như là đang hỏi cho ta sao. Thấy vậy, tiểu nữ hài vội gật đầu và mỉm cười lộ cả đúng đồng tiền trên má, quả thật rất là đáng yêu. Ngay sau đó, Vĩ Phàm đưa tay ra đón lấy, nắm cành hoa năm cánh lam sắc trong tay, chợt mỉm cười rồi nhẹ nói, "Cảm ơn nhé, đông hoa này rất đẹp." Đúng lúc này, Mân lão lại từ xa nhìn thấy Vĩ Phàm đang đứng gần tiểu nữ hài, không hẹn trước mà vội vàng chạy tới hoa viên. "Vĩ Phàm công tử, thì ra công tử ở đây. Rất trùng hợp, ta cũng đang cần ông." Nhìn thấy lão nhân ra chạy tới hỏi han, Vĩ Phàm cũng liền quay sang hỏi, "Vâng, Vĩ Phàm công tử muốn ta giúp gì?" Sau câu hỏi không nhanh không chậm của Mân lão, Vĩ Phàm lắc đầu nói ngay, ta không cần gì, ta chỉ muốn hỏi ông, tiểu nữ hài này là con của người nào? Nhìn cũng đã lớn, nhưng vì sao không thể nói một lời nào? Nghe vậy, Mân lão đầu tiên là nhìn sang tiểu nữ hài, tiếp theo liền không người cúi chào, sau đó mới chuyển hướng sang Vĩ Phạm rồi nói, à, Vĩ Phạm công tử vẫn chưa biết rõ, đây chính là tiểu thư của Tiêu gia, con gái của Tiêu phu nhân gọi là Diệu Linh. Đây. Nói đoạn, Vĩ Phạm cơ hồ không tin, lập tức đưa tay điểm vào Mân lão rồi chuyển hướng sang tiểu nữ hài. Kế tiếp Mân lão gật gật đầu, thanh âm bình thản nhưng mang một chút tâm sự, liền nói, đúng vậy. Tiểu thư chính là con gái của vị tộc trưởng quá cố, năm nay cũng đã tròn 5 tuổi. Hài. Nhưng tiểu thư từ khi sinh ra đã mắc một chứng bệnh hiếm gặp khiến bản thân không thể nói chuyện. Sư phụ và sư mẫu, ít nhất cũng hơn 50 nhưng có con gái 5 tuổi. Cùng với câu hỏi này trong đầu, Vĩ Phạm vẫn một lúc bàng hoàng, nhưng suy nghĩ một hồi thì liền cho đây là lẽ thường tình. Dù sao cũng là người tu tiên, đồng dạng không có gì đáng ngạc nhiên khi sư phụ nhất thời sinh khí, về già có con vẫn là chuyện bình thường. Hài. Nhưng không thể nói sao. Bệnh sao? Thục Linh, mau lại đây. Người lên tiếng chính là vị tiêu phu nhân vẫn trong bộ dạng toàn thân trắng tinh che mặt, ngay khi vừa rời khỏi tiền đường Tiêu gia không lâu, nhìn thấy tiểu hài tử của mình đang đứng gần Vĩ Phạm thì liền gọi đến. Mà tiểu nữ hài nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân mình, lập tức bay đầu và chạy tới. Ngay sau cả hai không nói một lời mà cùng nhau rời đi, nhưng trước khi đi, tiểu nữ hài cũng không quên quay đầu rồi mỉm cười chào tạm biệt Vĩ Phạm. Lúc này, Vĩ Phạm nhìn bóng lưng hai người cứ thế rời đi, nhất thời trong lòng thoáng lên một nỗi buồn, đồng thời tự đem mọi việc khó khăn để trách chính bản thân mình. Đúng vậy, bản thân hắn không thể để gia đình của sư phụ phải chịu khổ được, hắn phải làm gì đó để giúp Tiêu gia, giúp sư mẫu và con gái của bà ấy. Vĩ Phạm nghĩ rằng hắn không thể rời đi trong khi Tiêu gia đang gặp khó khăn như thế này được, phải nghĩ cách giúp Tiêu gia vượt lên. Vĩ Phạm công tử ổn chứ? Nhìn thấy Vĩ Phạm ngây người trầm tư, Mân lão bất giác liền hỏi. À, ta không sao, nhưng không thể nói sao. Sau câu hỏi của Vĩ Phạm, Mân lão bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức nói, phu nhân và Tiêu gia đã tìm hết mọi thầy thuốc, ngay cả tiên nhân để chữa trị nhưng đều không có kết quả, căn bệnh này cũng không ai biết nó là gì. À, Vĩ Phạm công tử cứ thong thả, ta còn có công việc bên ngoài nên mạn phép đi trước, nếu có gì cần thứ gì thì cứ báo cho ta một tiếng. Nói đoạn, Mân lão không nhẹ người và một đường đội vàng rời đi. Đồng thời, Vĩ Phạm gật đầu và chỉ ừ một tiếng mà không nói thêm gì. Tiếp theo, Vĩ Phạm cũng từng bước trở về căn phòng đơn sơ. Hắn nằm thẳng lưng trên giường rồi đặt tay lên trán. Một lúc lâu sau, hắn chuyển giọng gọi Thần Khải một tiếng. Ngươi lại muốn gì nữa? Thần Khải nhất thời hỏi với giọng điệu có phần khó chịu. Ta quyết định sẽ nán lại Tiêu gia một khoảng thời gian. Sau khi Tiêu gia ổn định ta mới rời đi. Sau lời tuyên bố này từ Vĩ Phạm, Thần Khải chỉ lạnh nhạt nói, tùy ngươi, đây là gia đình của sư phụ ngươi, ngươi giúp đỡ Tiêu gia cũng là chuyện đương nhiên. Mà ta cũng có điều muốn nói với ngươi. Nói đoạn, Thần Khải lập tức gần giọng, ta muốn nói với ngươi về tiểu nữ hài kia. Tiêu Diệu Linh sao? Có vấn đề gì? Tiếp sau câu hỏi của Vĩ Phạm, Thần Khải liền ừm một tiếng và nhẹ nói, tiểu nữ hài của Tiêu gia đang mắc trong người một chứng bệnh hiếm gặp được gọi là linh căn biến dị. Linh căn biến dị? Ừm. Đây là một căn bệnh hiếm gặp, và nếu không chữa trị sớm trước tuổi 25, tiểu nữ hài sẽ chết. Người bị mắc căn bệnh này chính là sau khi sinh đã bộc lộ ra linh căn đặc biệt, có chứa dị năng biến dị. Thần Khải chậm rãi nói. Nhưng nghe đến đây, Vĩ Phạm cơ hồ vẫn chưa hiểu, lập tức hỏi, nếu là như vậy thì đáng ra phải tốt chứ? Sao lại? Hai, điểm mấu chốt đó là một trái bom nổ chậm. Nói rồi, Thần Khải bắt đầu giảng thuật. Linh căn biến dị một người từ khi sinh ra trong cơ thể đã tồn tại một loại linh căn đặc biệt, không phải là một loại linh căn nào cụ thể, nó vô cùng đặc biệt, huyền bí, bởi vì trong linh căn đó ẩn chứa một loại phong ấn, một dấu hiệu bí ẩn. Nó chỉ xuất hiện ở hài tử mới sinh, khiến cho linh căn bộc phát tiềm năng từ rất sớm. Cũng vì xuất hiện quá sớm nên hài tử không kiểm soát được, dẫn đến trao đổi năng lượng không ổn định, không hấp thụ được ngoại lực nguyên khí và dẫn đến không có khả năng tu luyện. Xung đột nguyên lực cũng như linh căn khiến cho tuổi thọ của chúng ngày một giảm dần. Biểu hiện bên ngoài là không thể nói chuyện, có người là không nhìn thấy hoặc nghe thấy, nhưng điều quan trọng là nếu người mắc bệnh không được chữa trị kịp thời thì sẽ không thể sống đến 25 tuổi. Bên trong linh căn là phong ấn gì? Muốn chữa phải tìm cách nào? Sau khi được Thần Khải giải thích, Vĩ Phạm hấp tấp liền hỏi, dường như trong lời nói còn lóe lên một điểm lo lắng. Phong ấn ấn ký ta không rõ, nhưng cách chữa trị thì chỉ có một, chỉ cần cho người đó hấp thụ Cửu Lam Hoa là được. Thần Khải nhẹ giọng đáp, Cửu Lam Hoa? Đúng. Nhưng ta nói trước cho ngươi để khỏi phải hy vọng, nếu ngươi muốn cứu lấy hải từ đó, loài hoa này rất hiếm gặp, đến cả thế giới bậc cao của ta cũng không hề gặp qua. Mà nghe đồn rằng loài hoa này sống được và luôn tồn tại ở mọi thế giới, nhưng lại rất khó để có cơ duyên nhìn thấy. Vĩ Phạm nhất thời rơi vào trầm tư, kế đó nhanh chóng hỏi, vậy là không có hy vọng thật sao? Con gái của sư phụ thật không sống quá tuổi 25. Dường như Vĩ Phạm rất phiền muộn vì biết con gái của sư phụ, giọt máu cuối cùng của ông ấy sẽ không sống quá tuổi 25, mà đồng dạng hắn cũng đang tự trách bản thân vì không thể cứu giúp. Hơn nữa, hắn cũng không thể nói với Tiêu phu nhân rằng hắn là đồ đệ của phu quân bà, đồng thời không thể nói ra bệnh tình của nữ hài tử. Trước mắt hắn chỉ có thể giúp Tiêu gia vực dậy sau khó khăn mà thôi. Thôi, trước mắt cứ nghĩ cách giúp đỡ Tiêu gia, còn chuyện về tiểu nữ hài sau này chỉ có thể hy vọng. Sư phụ, đồ nhi xin lỗi. Việc sư phụ nhờ báo tin cho gia đình ngài, Vĩ Phạm hiện tại thật sự không thể. Nói rồi, Vĩ Phạm chỉ có thể cắn chặt môi mà kìm nén những chuyện này. Vấn đề của sư phụ hắn vẫn chưa giải quyết, nên không thể nói ra điều gì. Mặt trời mọc từ phía đông và phát ra ánh sáng ấm áp nhất, báo hiệu một ngày mới đã đến. Đi thôi, đến gặp Mân lão giúp đỡ Tiêu gia. Vĩ Phạm thức dậy từ sáng sớm, ngồi xếp bằng trên giường luyện công, không lâu sau liền chậm rãi mở mắt, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm tự nói. Mọi thứ đã suy tính xong, hắn rời khỏi phòng, từng bước đi vào khuôn viên Tiêu gia, tìm kiếm Mân lão. Đi được một đoạn và nhìn thấy Mân lão đang nói chuyện với một người hầu, Vĩ Phạm từ từ tiến đến gần. Mà cùng lúc nhìn thấy Vĩ Phạm chậm rãi tới gần, Mân lão bỏ qua cuộc nói chuyện mà lập tức không người về phía Vĩ Phạm, sau đó khàn giọng nói, "Vĩ Phạm công tử lại dậy sớm như mọi khi nhỉ?" "Ừm, đây là thói quen của ta." Vĩ Phạm gật đầu, tiếp sau bội hỏi, "Mà ông đang bàn luận vấn đề gì sao?" Nghe vậy, Mân lão bất giác thở dài nói, "Hải, ta chỉ đang bàn về vấn đề buôn bán của Tiêu gia ở trong thành mà thôi. Hiện ta đang chuẩn bị đến đó." "Ta hiểu rồi, mà không phiền nếu ta đi cùng ông chứ? Ta cũng muốn tham quan." Vĩ Phạm gật đầu nói, "Đương nhiên là không vấn đề. Vậy mời Vĩ Phạm công tử cùng đi." Nói đoạn, Vĩ Phạm cùng Mân lão rời khỏi và đến bên ngoài để tham quan và xem xét tình hình buôn bán của Tiêu gia. Mà nếu nói về việc kinh doanh tại Hà Vân thành, thì nhà họ Tiêu luôn được biết đến với công việc mua bán các loại thảo mộc và cung cấp một đội ngũ chữa bệnh, Mã gia là nhờ buôn bán lương thực mà phát lên, Lục gia lại cường đại hơn nhờ việc kinh doanh thương hội. Chưa kể, không hoa khi nói rằng trong ba gia tộc, Lục gia là giàu có và quyền lực nhất. Và bởi vì mỗi dòng họ đều nắm riêng cho mình một nguồn tài lực, nên sự phân chia quyền lực gần như là ngang nhau. Nhưng đến hiện tại, cũng vì nguyên do Tiêu gia xuống dốc và không có người dựa dẫm, nên vấn đề làm ăn đã dần bị Mã gia và Lục gia cơ hội quấy phá. Nói thẳng ra là đang bị hai gia tộc này từ từ chiếm đoạt. Vĩ Phạm công tử, điểm này là nơi chúng tôi buôn bán thảo dược và thuốc quý, bên góc đường có các quầy thuốc kia là nơi trị bệnh, toàn bộ khu này là địa bàn của Tiêu gia. Mân lão liên tiếp chỉ điểm, giới thiệu và giảng thuật cho Vĩ Phạm về sự nghiệp kinh doanh của Tiêu gia. Tiếp sau, Vĩ Phạm được Mân lão mang đi xung quanh để quan sát, nhìn ngắm mọi người trong Tiêu gia chăm chỉ làm việc trên con đường như là phố thuốc, người dân lui tới và trị bệnh tại nơi này. Tất nhiên, nhìn thấy những điều này khiến Vĩ Phạm càng thêm thán phục, không ngờ xuất thân từ gia tộc nhỏ, chỉ dựa vào khả năng kinh doanh dược liệu mà có được đến ngày hôm nay. Hơn nữa, điều này càng làm cho hắn thêm phần quyết tâm, rằng hắn không thể để sự nghiệp của Tiêu gia cứ như thế mà bị hủy đi. Nhưng trong lúc hắn vẫn còn mãi mê quan sát, một đám người không biết từ nơi nào lại tiến tới và tập trung đông đến những quầy hàng trưng bày thảo dược của Tiêu gia. Mà đứng đầu trong đó là một vị nam tử với tướng tá và cách ăn mặc chỉnh tề, mặc dù không được điển trai khi có một dấu nốt ruồi lớn ở ngay cằm, nhưng nhìn cách ăn mặc và phục sức trên người liền có thể nhận ra rằng đây là con của một gia đình quyền quý nào đó. Đồng thời tên này mang theo bên người khoảng 7 tên nô bộc, nhìn hắn, có lẽ là muốn đến để mua thảo dược. Lúc này, vị nam tử nắm lấy thảo dược trên tay và dường như không được hài lòng cho lắm. Ngay sau đó, hắn chẳng nói chẳng rằng mà bất ngờ ném thật mạnh thảo dược xuống đất, tiếp theo là dùng chân và không ngừng giẫm đạp lên. Nhất thời, ánh mắt của hắn dần trở nên hung ác, đồng dạng giọng nói có phần đe dọa, lập tức quát lớn, "Chỉ là cây cỏ mà các ngươi vẫn còn giảm bán, tính lừa gạt nữa hay sao?" Đương nhiên nhìn thấy mọi chuyện diễn ra như vậy, người gia nô bên trong quầy hàng nhanh chóng lên tiếng giải thích, nhìn cử chỉ và sắc mặt của người này liền có vài phần lo lắng, nhưng cũng thể hiện rõ một chút như là đã quá quen với tình cảnh này. "Bẩm Mã thiếu gia, đây là thảo dược, không phải là cỏ." Tuy nhiên, người kia càng giải thích thì càng khiến cho vị nam tử gọi là Mã thiếu gia càng thêm bực tức, hắn lần nữa một tiếng quát lớn, đến cả tộc trưởng còn lừa được, huống hồ gì là lũ nô bộc Tiêu gia như các ngươi. Tiếp sau, hắn chỉ tay một lượt qua đám người đến để trị bệnh và mua thuốc, lập tức lớn tiếng, "Các ngươi vẫn còn dám uống vào những thứ này của Tiêu gia hay sao? Muốn chết sớm hả?" Nói đoạn, đám người xung quanh đông đảo tiến đến đây để xem náo nhiệt, đồng thời chỉ trỏ, to nhỏ mà bàn luận. Thấy vậy, tên Mã thiếu gia càng thêm đắc chí, hắn càng hung hăng quát lớn, "Bây đâu, phá nát nơi này cho ta. Ta phải thay trời hành đạo. Thứ này, nơi này sẽ là của Mã gia." Chương 52, ta, hộ vệ của Tiêu gia gia nô của Mã gia cứ thế hung hăng lao đến, liên tiếp đạp đổ và phá nát những gian hàng thảo dược. Dù là thảo dược phơi khô gói lại hay là những nhánh cây thảo dược còn là tươi mới, đều bị đám người giẫm đạp dưới chân, gãy nát đến mức không thể cứu vãn. Tuy bên phía người Tiêu gia cũng xả thân đứng lên ngăn cản, nhưng vẫn bị đám người của Mã gia hợp lại đánh bụi. Đám người bên ngoài chỉ đứng nhìn rồi điểm tay nói và bàn luận ầm ĩ, cơ hồ nhìn xem những chuyện này như là cơm bữa. Đánh nhau rồi, lại là người Mã gia và Tiêu gia. Từng gian hàng của Tiêu gia cứ thế bị lật đổ, thảo dược rơi vãi trên mặt đất và bị đám người thản nhiên giẫm đạp lên, vẫn là nát đến mức không thể nát thêm. Mân lão từ xa thấy vậy, ông liền chạy đến gần vị Mã thiếu gia rồi xoa xoa, chắp tay cầu xin, "Mã thiếu gia xin lượng thứ, chúng tôi xưa nay buôn bán liêm chính, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Xin Mã thiếu gia hãy lượng tình mà ngừng tay, đây là nơi làm ăn mấy đời nay của Tiêu gia, xin cậu." Dẫu đã bỏ đi mặt mũi cầu xin, nhưng vị Mã thiếu gia vẫn vô tâm đứng nhìn. Sau một hồi lâu, hắn cười khẩy lên một tiếng rồi quay sang quát lớn, "Hiểu lầm. Liêm chính, người Tiêu gia các ngươi cũng quá giỏi rồi, tính lửa cả Hà Vân thành này thêm sao?" Nói vừa dứt lời, hắn tức khắc tung một cước thật mạnh, muốn một chân mà quật ngã Mân lão. Nhưng cùng lúc này, một bàn chân không biết từ đâu liền bay đến và lập tức đón đỡ một cước, đồng thời Mân lão một bên vì hoảng hốt nên cũng liền ngã nhào ra đất. Mà một cước của mình cứ thế bị một người nam tử lạ mặt ngăn cản, Mã thiếu gia bất ngờ cau mày, một lúc liền nghiến răng tức giận và gằn giọng, "Nhà ngươi, cũng dám ngăn lại ta?" Tiếp sau đó, đám gia nô của Mã gia cũng là nhìn rõ, bọn chúng nhất thời ngừng lại việc đập phá, tất cả đều hướng mắt về người nam tử lạ mặt. Mã thiếu gia trừng mắt nhìn người nam tử lạ mặt, đương nhiên người đó lại chính là Vĩ Phạm. Nhưng Vĩ Phạm lúc này vẫn không biểu lộ một nét cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhìn thẳng hướng Mã thiếu gia rồi không nhanh không chậm nói, "Ngươi là Mã thiếu gia gì đó nhỉ? Ban ngày ban mặt đã kiếm chuyện gây sự, ta e là chỉ có người không ăn học tới nơi tới chốn mới làm như vậy. Nói xong, Vĩ Phạm liền dùng một lực gạt đi chân của Mã thiếu gia, khiến cho hắn có phần mất thăng bằng mà lùi về phía sau mấy bước. Ngay sau Vĩ Phạm tiến đến gần Mân lão, thấp người dịu ông đứng lên. "Mân lão, ông không sao chứ?" Mân lão lắc đầu, thở dài vì bất lực, giọng điệu u buồn liền nói, "Cảm ơn công tử, ta không sao." Thấy Mân lão bất ổn, Vĩ Phạm nhất thời hỏi ngay, "Mà đám người của Mã gia tại sao lại đến đây đập phá? Các người có thiếu người ta thứ gì sao?" "Hại, Tiêu gia chúng tôi không thiếu hay lừa gạt của ai thứ gì cả. Nhưng cũng vì cái chết của tộc trưởng khiến Tiêu gia không có người chống lưng, để cho những gia tộc khác cứ thế ức hiếp. Bọn họ ngày nào cũng đến đây, phá hoại chuyện kinh doanh của Tiêu gia." Chỉ nghe đến đây, khuôn mặt Vĩ Phạm đã là tối sầm lại, hắn nghiến răng, gan giọng mà nói, "Mọi chuyện là vậy thôi sao? Chỉ vì ức hiếp? Vĩ Phạm công tử không cần phải, đây là chuyện của Tiêu gia chúng tôi, không nên vì tức giận mà gây ra chuyện." Mân lão trông thấy ánh mắt giận dữ từ Vĩ Phạm, ông sợ rằng hắn sẽ manh động khiến bản thân cũng gặp phải phiền phức, nên lập tức lên tiếng ngăn cản. Nhưng Vĩ Phạm vẫn cho qua, hắn đưa tay lên trước ngăn lại Mân lão, sau đó quay đầu nhìn về phía vị Mã thiếu gia. Thấy vậy, vị Mã thiếu gia liền nết mép một cái rồi quát lớn, "Nãy giờ ta hỏi ngươi, ngươi không nghe rõ sao? Ngươi thật sự muốn phá? Xin lỗi, ta không hiểu tiếng chó sủa." Vĩ Phạm đưa ngón út lên ngoài tai, giọng điệu khinh thường nói, "Ngươi." Đồng thời nghe rõ là Vĩ Phạm có ý khinh bỉ, Mã thiếu gia bắt đầu nổi lên máu điên mà đỏ cả mặt. Một tên lạ mặt không biết từ nơi nào xuất hiện, ngăn chuyện tốt của hắn, lại còn khinh thường và gọi hắn là chó. Ngay sau hắn trừng lớn hai mắt để lộ cả gân máu, chỉ thẳng tay vào mặt Vĩ Phạm, quát lớn, "Các ngươi còn đứng đó nhìn sao? Còn không mau mau đến xin chết hắn cho ta." Đám gia nô của Mã gia nghe thấy liền đồng loạt lao đến tấn công. "Hừ, chỉ là một đám luyện thể tầng 2 mà cũng dám. Các ngươi cũng khinh thường Vĩ Phạm này quá rồi." Vĩ Phạm một chỗ bình thản đứng, khinh thường lên tiếng. Cùng lúc đó, đám người gia nô cũng đã xuống tới, nhưng ngay khi vừa chạm vào thân thể Vĩ Phạm thì liền bị một nguồn nội lực mơ hồ đánh bật và bắn ngược ra xa. Đám người bắn mạnh ra tứ phía khoảng 4 thước, đâm sầm vào những quầy hàng kế bên, trọng thương nghiêm trọng và bất tỉnh. Vĩ Phạm hiện tại đạt tái thể sơ kỳ, được xem như là một người tu tiên chân chính, sức mạnh áp đảo mà không phải một tên phàm nhân, một tên luyện thể kỳ yếu kém nào có thể so sánh được. Mà vị Mã thiếu gia một bên đứng đó chính mắt trông thấy, trừng lớn mắt và há hốc mồm mà kinh ngạc. "Rốt cuộc, ngươi là ai?" Tuy nhiên Vĩ Phạm vẫn dửng dưng không lên tiếng, hắn chăm chăm nhìn vào và sải bước tiến đến gần vị Mã thiếu gia. "Tên này ngươi chết đi." Mã thiếu gia tức giận xông thẳng đến, tập trung sức mạnh vào nắm đấm, muốn một chiêu hạ sát thủ. Tên Mã thiếu gia này đã xấu còn bị như sao? Mặc dù đối phương xem như đã tự tay phát lực, nhưng Vĩ Phạm vẫn bình thản và xem đây như là trò trẻ con, tức khắc chỉ thở dài rồi dùng một chiêu đơn giản áp sát và nắm chặt lấy cổ tay của Mã thiếu gia. Ngay sau hắn liền dùng bàn tay còn lại và bóp lấy cổ của Mã thiếu gia, lập tức dùng một lực và quật ngã hắn xuống nền đất, khóa chặt cả người. "Tên khốn nhà ngươi liệu hồn mà buông tay, ngươi có biết cha ta là ai không?" "Cha ta là Mã Cắt, chính là tộc trưởng của Mã gia, không muốn chết thì mau buông tay." Mã thiếu gia một khoảng ngắn đã bị khóa chặt, bất lực vùng vây và quát lớn, cơ hồ muốn dùng ra thế của bản thân để trấn nhiếp đối phương. Hắn cứ như thế quát lớn và vùng vẫy, nhằm để thoát thân. Mà càng vùng vẫy, Vĩ Phạm lại càng thêm siết chặt cổ khiến hắn không thể tự do chống cự. Đương nhiên với một người chỉ mới đạt được luyện thể kỳ tầng 4, thì lấy đâu ra sức lực để phản kháng với một vị tái thể sơ kỳ như Vĩ Phạm đây. Nhưng ngay khi Vĩ Phạm định mở lời, một bóng người nhất thời từ trên mái nhà cứ thế đáp nhẹ xuống, lập tức hung dữ lên tiếng, "Ngươi mau buông tay." Người lên tiếng là một vị nam nhân trung niên, khoảng hơn 50 một chút. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị với một bộ ria mép thưa thớt phía trên, làn da ngăm đen và mặc trên người là một bộ y phục tối màu, phía trên còn có đính những họa tiết trang khuyết ánh kim, vừa nhìn sơ qua thì đã thấy người này đến 89 phần là giống ý đúc như vị Mã thiếu gia rồi. Cùng lúc đó, đám người xung quanh lần nữa đua nhau chỉ trỏ bàn luận, đâu đó là những âm thanh như chính là Mã Cắt tộc trưởng ông ấy đến rồi, kỳ này sẽ có án mạng xảy ra đây. Đồng thời nhận thấy giọng nói có phần quen thuộc, Mã thiếu gia lúc này liền vui mừng lớn tiếng, "Cha mau mau giết tên này cho Hải Nhi, hắn dám đánh con." "Dược Nhi mau, ta nói ngươi mau buông tay." Vị nam nhân trung niên ánh mắt lo lắng nhìn nhi tử của mình rồi quay sang Vĩ Phạm mà hô lớn. Nhưng cho dù người nam nhân gọi Mã Cắt tộc trưởng buông lời như là đe dọa, Vĩ Phạm vẫn bình thản, hắn vẫn tỏ ra không một tia quan tâm nào mà chỉ nhìn vào Mã Dực, nhẹ giọng tiểu dung, "Cha ngươi đó sao? Là Mã gì đó cấp nhỉ? Cũng mạnh đấy, tái thể trung kỳ." Vị nam tử trung niên được gọi là Mã Cắt khi nghe Vĩ Phạm nói ra cảnh giới của mình thì liền nhíu mày. Nếu đã biết, còn không mau buông tay, thả ra nhi tử. Nhi tử của mình vô duyên vô cớ kiếm chuyện đánh người, còn bản thân chỉ đứng bên ngoài quan sát, cũng rất biết dạy con đấy. Vĩ Phạm vẫn không quan tâm đến lời nói của Mã Cắt, chỉ hờ hững nói, "Ngươi lần cuối, buông ra Dực Nhi." Mã Cắt nói với giọng điệu đe dọa, "Ta chỉ muốn dạy lại cho nhi tử của ông. Ông không dạy được, để ta." Vừa ngắt lời, Vĩ Phạm không ngần ngại nắm lấy cổ tay của Mã Dực và bóp mạnh. Rắc. Á. Xương cánh tay lập tức gãy vỡ, Mã Dực thét lên một tiếng đau đớn, đồng thời gào như chó tru rồi lập tức ngất lịm đi. Thấy vậy, Mã Cắt như muốn khí nổ, sau đó lập tức lao đến Vĩ Phạm. "Nhà ngươi dám?" Mà Vĩ Phạm cũng liền lao đến trực diện đối kháng, cả hai nhất thời chạm vào tức mở. Cả hai vừa xông thẳng đến thì đã bật lại ra xa, tiếp sau, Mã Cắt tụ một lượng lớn nguyên lực ở lòng bàn tay và tung trưởng về hướng Vĩ Phạm, và Vĩ Phạm cũng đồng dạng dùng một trường tương đương để đối chọi, đánh bật ra xa. Vĩ Phạm cứ thế một đường xông tới. Cùng lúc này, đám người chung quanh thấy vậy thì liền di tản, mục đích tất nhiên là để tránh đạn lạc nguy hiểm đến bản thân. "Dám động vào Tiêu gia đường hòng ta tha thứ." Mã Cắt nhất thời lao đến, cả hai cứ thế dùng một trường chạm mặt, nhưng lần này là đối chọi bằng nội lực. Từ hai phía là hai luồng nguyên lực đối chọi gay gắt, một bên cứ như là đất và một bên lại như là sấm chớp. Người rốt cục là ai? Mã Cắt nhận thấy không ổn, liền tung hết sức lực để đối chọi. Nhưng Vĩ Phạm vẫn không hề nào đúng, hắn còn cười lên một tiếng khinh thường rồi nói, tái thể trung kỳ chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hạ! Hắn hét lên một tiếng, lập tức bạo phát nội lực, tức khắc nghiền ép và đánh văng Mã Cắt lùi về sau mấy bước. Ngay sau đó, hắn tức khắc lao thẳng đến trực diện Mã Cắt, tích tụ một nắm đấm trên cánh tay phải, bao quanh nó là những tia điện màu lam. Chết đi! Ta không thể tránh. Mã Cắt không thể kịp thời ngăn cản, cơ hồ phải chết ngay tại đây mà không kịp nói lời chăn chối nào. Nhưng ngay khi nắm đấm ấy vừa tiến đến sát gần mặt của Mã Cắt, Vĩ Phạm lại lập tức dừng và thu chiêu, tha cho Mã Cắt một đòn chí mạng. Lúc này, Mã Cắt trừng lớn mắt cả kinh, tồn tại đôi phần là sự sợ hãi. Trong phút chốc định thần hắn đã nghĩ rằng nếu đối phương không kịp thời ngừng lại, có lẽ đầu hắn đã là vỡ nát. Nhưng sao lại có người mạnh đến như vậy, còn là quyền pháp hệ lôi người này, thật sự là ai? Tiếp sau Vĩ Phạm thu tay, nhìn Mã Cắt bằng nửa ánh mắt, đồng thời hơi hờn nói, ta cũng chỉ muốn dạy bảo cho nhi tử của ông. Ông lại lao đến muốn lấy mạng ta nên cái này được gọi là tự vệ chính đáng. Sau một màn suýt phải bỏ mạng từ vị nam tử lạ mặt, Mã Cắt dường như đã hiểu ra. Hắn lúc này không còn dám manh động, vì hắn biết, người này mạnh hơn chưa kể, đã nương tay và tha cho hắn một mạng. Đa tạ công tử nương tay, tha cho cái mạng già này. Xin hỏi, quý danh của công tử? Mã Cắt sau màn vừa rồi thì liền không người chắp tay cảm tạ, lần này hắn không còn tỏ thái độ cao ngạo như lúc trước nữa. Chu Vĩ Phạm, ta, cận vệ của Tiêu gia, chỉ đang giúp Tiêu gia đòi lại công đạo. Vĩ Phạm bình thản đáp, nhưng lại nhấn mạnh hai chữ Tiêu gia. Mà lúc này nghe đến họ tên của Vĩ Phạm, Mã Cắt nhất thời kinh ngạc rồi ngẩn người, sau một khoảng như là suy nghĩ thì liền chắp tay không người, nhẹ giọng lên tiếng, "Vĩ Phạm công tử, chỉ là hiểu lầm, ta..." Mã Cắt chưa nói dứt lời liền bị Vĩ Phạm ngăn cản, sau đó lên tiếng, "Ta không cần biết có phải thật sự là hiểu lầm hay không, nhưng nếu Mã gia các ngươi lần sau còn đến hay có ý định với Tiêu gia, lúc đó đừng trách ta." Minh Bạch. Sự việc hôm nay mong công tử niệm tình lượng thứ, còn về thiệt hại, Mã Cắt ta đây sẽ đền bù hết thảy mọi tổn thất. Mã Cắt cũng đã hiểu ý, hắn chỉ nhẹ giọng nói xong, Mã Cắt liền tiến đến, dịu lấy người nhi tử đã bất tỉnh của mình và không người chào rồi rời khỏi. Đương nhiên đám người xung quanh không còn trông thấy kịch hay, nên cũng là vội vàng tàn đi. Đồng thời trên đường rời khỏi, Mã Cắt lại không ngừng tỏ ra hiếu kỳ về thân phận của Vĩ Phạm, ra một người có nội lực bộc phát tư vị của tái thể sơ kỳ, nhưng sao lại cường đại đến vậy? Lôi công pháp, lôi linh căn, rốt cục thân thế của người này thật ra là gì? Cảm ơn Vĩ Phạm công tử ơn nghĩa của công tử, Tiêu gia chúng tôi không biết dùng gì để đền đáp. Thật sự cảm kích vô cùng. Mọi chuyện dần hạ màn, Mẫn lão liền tiến đến gần Vĩ Phạm, cảm kích lên tiếng. Mẫn lão không cần phải khách sáo, ta đang ở trong Tiêu gia cũng giúp ta chuyện hôm nay, cứ xem như ta trả một phần ơn đi, xem như tiền phòng đi. Vĩ Phạm chỉ cười đáp, nhưng, hài, không nhưng nhị gì hết, ta nói sao thì ông nghe vậy đi. Thôi, mọi người chịu khó dọn dẹp nhé, mọi chuyện đã ổn thỏa không còn vấn đề gì nữa đâu. Mọi chuyện bất chợt diễn ra như thế, nhưng cũng nhanh chóng khép lại êm đẹp ngay sau, đồng thời chỉ còn lại những lời bàn tán trong Hà Vân Thành, rằng Tiêu gia hiện tại đang có một người cường đại chống lưng. Vị nam tử trẻ tuổi bí ẩn đánh bại cả Mã Cắt tộc trưởng với sức mạnh thật sự là áp đảo. Chương 53, lục gia âm mưu bên trong Mã gia. Mã Cắt tộc trưởng lúc này lo lắng, từng bước lui tới trước cửa phòng của Mã Dực, chờ đợi nhi tử của mình tỉnh lại sau một ngày dài hôn mê. Sau khi quấy phá Tiêu gia, Mã Dực cánh tay bị Vĩ Phạm dùng lực bóp nát, mặc dù đã dùng phép chữa lành nhưng ít nhiều vẫn còn mang theo thương tổn. Mã Dực hôn mê hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Một hồi lâu như vậy, một nữ hầu xấu xí với một vết bất phủ lấy toàn bộ bên mắt phải, nhất thời bước ra từ trong căn phòng của Mã Dực rồi không người cúi chào Mã Cắt tộc trưởng. Tộc trưởng, thiếu gia đã tỉnh. Ngay khi nhận được thông tin, Mã Cắt tức tốc tiến nhanh vào bên trong phòng, ánh mắt rưng rưng mà nhìn Nhi từ mình, cử chỉ yêu thương liền nói, Dược Nhi, con không sao chứ? Mà Mã Dược hiện tại nằm trên một chiếc giường lớn, đắp chăn một nửa người với cánh tay phải còn đang băng bó, cũng rên rỉ nói, cha con đau lắm. Nghe thấy Nhi tử của mình rên rỉ như vậy, Mã Cắt yếu lòng và ngồi sát bên thành giường, vuốt vuốt mình Nhi tử, đồng thời nhẹ giọng, được cha biết rồi. Con nín đi mà có muốn thứ gì không? Để cha phái người đi chuẩn bị. Mã Cắt là người đứng đầu của Mã gia, vừa là tộc trưởng, vừa là một người cha hết mực vì nhi tử. Sau khi người vợ mà ông yêu thương qua đời và chỉ để lại một người con trai duy nhất, ông đã không tái hôn, quyết định một mình cô độc và quyết tâm một lòng chăm lo cho sự nghiệp của Mã gia mà thôi. Con muốn cái tên dám bẻ gãy tay con, hắn phải chết. Mã Dực ánh mắt oán hận, nghiến răng nói. Đồng dạng, nhìn thấy nhi tử của mình sinh lòng hận thù với người thật không nên đụng phải, Mã Cắt đáp đúng, nói không nên lời. Cha giúp nhi tử, giết hắn. Một đoạn thời gian, Mã Cắt dịu nhi tử của mình ngồi dậy, vỗ vai trấn an, sau đó thở dài nói, chúng ta không thể. Thứ này, Mã gia sẽ không còn quấy phá Tiêu gia nữa. Tại sao? Sau câu hỏi có phần ngạc nhiên từ Mã Dực, Mã Cắt liền nói ngay, người bẻ gãy tay của con, hắn ta là người bên trong Tiêu gia, hắn thật sự không tầm thường. Mã gia chúng ta đâu thua kém gì Tiêu gia, cha cũng là tái thể trung kỳ kia mà. Vậy tại sao? Mã Cắt nghe vậy, bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, lần nữa lắc đầu nói, con bất tỉnh nên còn không biết, cha đã có một trận tỉ thí với hắn và cũng suýt phải mất mạng. Bởi vì người kia nương tay nên ta mới giữ lại được cái mạng già này. Hài. Mã Cắt lại vỗ nhẹ vai và trấn an nhi tử của mình, nói tiếp, hắn không phải là người mà Mã gia chúng ta có thể gây bảo, ta biết, con có thể sẽ rất hận hắn nhưng nên bỏ đi thì hơn. Nhưng, không nhưng nhị gì hết. Ta nói thì phải nghe. Từ nay về sau, Mã gia sẽ không có bất cứ ý định gì nhắm tới Tiêu gia, nghe rõ chưa? Mã Cát thẳng thừng quát. Đương nhiên, một khi Mã Cát tộc trưởng đã thẳng thừng tuyên bố điều gì thì toàn bộ người bên trong Mã gia cũng không thể làm trái ý, dù cho Mã Dực có căm hận và khinh phục, hắn cũng tất phải chấp nhận mà nghe theo. Mã Dực bất đắc dĩ gật đầu và không nói gì thêm. Đồng thời đã nói rõ, Mã Cát lập tức chắp tay ra sau và từng bước rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi, hắn cũng không quên an ủi nhi tử của mình. Dực Nhi, con nên lấy đại cục làm trọng, không thể để một phút giây nông nổi mà làm liên lụy đến cả gia tộc. Con cũng biết, ta chỉ có mỗi con là nhi tử. Thôi, nhớ nghỉ ngơi, Hải. Và như vậy, một ngày biến động lại cứ thế trôi qua, Hà Vân Thành vẫn nhộn nhịp và hoạt động như thường lệ. Do người lui tới đông đúc, không ngừng xì xào và bàn luận sự việc đã xảy ra vào những ngày trước, nói về tộc trưởng Mã gia bị một vị nam tử trẻ tuổi đánh bại, Tiêu gia tồn tại một nam tử bí ẩn, mọi lời đồn thổi liên tiếp lan khắp cả Hà Vân Thành. Mà lúc này bên trong một tiểu lâu tại Hà Vân Thành, một vị nam tử gương mặt khôi ngô với đôi mắt và cặp lông mày sắc lạnh đang một đường nhìn thẳng, mái tóc dài đen nhánh bối lên và chỉ để lại một vài sợi tóc màu tím nằm ngay giữa trán. Hắn nhấp từng ngụm trà thơm háo hạn bằng ly ngọc bích, ngồi bên trong một tiểu lâu thật sự trang hoàng, trên bàn đồng thời nghi ngút bay lên hơi nóng từ những món sơn hào hải vị thật sự là hiếm gặp. Ngoài ra, phía sau lưng vị nam tử đang đứng là hai người hộ vệ với thân hình bà bỡ, vòng tay to bằng bắp đùi ôm lấy đao, bọn họ đứng đối xứng nhau và cảnh giác cho người nam tử phía trước. Tiếp theo, vị nam tử khôi ngô đặt nhẹ tách trà ngọc bích xuống bàn, bất chợt nhếch mép lên tiếng, "Hừ. Tiêu gia sao? Người đâu?" Vị nam tử lớn tiếng gọi. Ngay sau đó, từ phía ngoài cửa nhất thời có một tên tiểu nhị nhanh nhẩu bước vào bên trong, không người lên tiếng, "Lục Thiền thiếu gia cần gì nữa sao?" Vị nam tử được gọi là Lục Thiền, hắn chính là con trai của Lục Thiên tộc trưởng, cũng là gia tộc cường đại nhất và chiếm cứ một nửa quyền lực tại Hà Vân Thành này. Năm nay tuổi tác vừa tròn 25, Lục Thiền được mệnh danh là người có thiên tư chắc tuyệt, 10 tuổi đã thức tỉnh dị linh căn hỏa hệ. Mặc dù còn là trẻ tuổi, nhưng hắn cũng đã đạt đến tái thể sơ kỳ, được xem là người có thiên phú cao, tương lai thăng tiến mà có thể đem ra so sánh với những người sinh ra từ hoàng tộc. Trong Hà Vân Thành này, nơi đâu cũng đang bàn luận về một vị nam tử bí ẩn của Tiêu gia đã đánh bại Mã Cát tộc trưởng. "Ngươi biết được những gì?" Lục Thiên nhẹ giọng ý bị hỏi, đồng thời ném cho tên tiểu nhị một khoảng ngân lượng bạc. Cùng lúc, tên tiểu nhị nhanh nhảu chụp lấy ngân lượng, sau đó không người rồi cười nói, "Bẩm Tiêu gia, hôm đó tiểu nhân cũng tại, người kia tên là Chu Vi Phạm, khách quý của Tiêu gia, hình như là người từ nơi khác đến. Quả thật chỉ mới luận bàn vài chiêu đơn giản, hắn ta đã có thể đánh ngã được Mã Cát tộc trưởng." Sau khi nắm rõ thông tin, Lục Thiên liền nhấc lên một chiếc quạt xếp họa sơn thủy, bờ môi khẽ nhếch rồi nhẹ nói, "Vi Phạm sao? Có chút tư vị." Kế đó hắn tiêu sái đứng lên, phất nhẹ tà áo dài ra phía sau, lập tức nói, "Chúng ta hồi phủ." "Hi hi, Lục Thiên thiếu gia đi thong thả, hy vọng lần sau lại đến." Ngay sau đó, Lục Thiên và hai tên hộ vệ cứ thế rời đi, trở về Lục phủ. Lục gia một gia tộc cường đại tại Hà Vân Thành nhờ việc kinh doanh thương hội ở nơi đây. Mọi việc liên quan đến buôn bán lớn nhỏ bên trong Hà Vân Thành đều được qua tay Lục gia, không hoa khi nói Lục gia hiện tại, luận về thực lực và quyền đều là hơn hẳn hai gia tộc gộp lại. Bên trong tiền đường tại Lục phủ, một vị nam nhân gương mặt nghiêm nghị, ít nhiều cũng đã gần 60. Cùng với nước da ngăm đen như là màu gỗ lim, phía trên trán liền in hẳn một vết thẹo sắc lẹm, có lẽ là do kiếm gây ra. Hắn bận một bộ y phục tối màu, lúc này ngồi an vị trên một chiếc ghế tựa phủ lấy ra hổ nằm ở chính giữa căn phòng. Người này chính là Lục Thiên, tộc trưởng của Lục gia. Sau một hồi lâu tĩnh lặng, từ phía bên ngoài nhất thời xuất hiện Lục Thiên cùng với hai tên hộ vệ, bọn họ vẫn đang từng bước và tiến vào bên trong. Đồng dạng nhìn thấy Lục Thiên nhắm mắt vẫn là đang tại, Lục Thiên liền chắp tay không người rồi hành lễ, lập tức hô lên một tiếng cha. Lúc này, Lục Thiên gương mặt nghiêm nghị, chậm rãi mở ra hai mắt nhìn xuống. Thấy vậy, Lục Thiên liền nói, "Cha, những lời đồn bên trong Hà Vân Thành, không biết cha đã nghe qua?" "Đã nghe, nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với Lục gia chúng ta." Lục Thiên chỉ hời hợt, lập tức nói, "Chuyện tốt." Nhận thấy nhi tử của mình vẫn chưa hiểu ý, Lục Thiên tộc trưởng lạnh nhạt liền nói, "Một tên không biết từ đâu xuất hiện ở Tiêu gia, đánh bại Mã Cắt chỉ với vài chiêu khiến Mã gia không còn dám manh động và có ý với Tiêu gia, không phải là chuyện tốt hay sao? Tại Hà Vân Thành này, Lục gia chúng ta đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Nói thẳng là đã nắm trong tay một nửa Hà Vân Thành này, còn lại là Mã gia và Tiêu gia. Mà nếu có thể nắm chọn Tiêu gia, Hà Vân Thành này chắc chắn sẽ là của Lục gia, đến khi đó, Mã gia cũng phải đồng ý quy thuận." Nhi tử nông cạn, xin cha trách phạt. Lục Thiên nghe xong mới hiểu ra, nhất thời mỉm cười và gật đầu, đồng thời nhẹ giọng, "Ha ha, Thiên Nhi, ta làm gì phải trách con chứ? Nhờ có tên kia giúp Lục gia chúng ta loại bỏ được một vật cản." Lục Thiên cười một tiếng rồi xua tay, sau đó nói tiếp, "Sắp tới ta sẽ bế quan, mọi chuyện lớn nhỏ bên trong Lục gia tạm thời nhờ con dốc lòng quản lý cả về Tiêu gia và người bí ẩn kia." Đồng thời nghe lời cha mình, Lục Thiên dường như đã hiểu rõ ẩn ý phía sau, hắn cười đáp, "Cha cứ an tâm, nhi tử sẽ giúp cha nắm chọn Tiêu gia. Chúc cha sớm ngày đột phá tái thể hậu kỳ." Lục Thiên gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, Lục Thiên hành lễ và lập tức quay người rời đi. "Cử người đi tìm hiểu, ta muốn biết tên kia thật ra là ai." Lục Thiên rời đi tiền đường thì liền quay sang hai tên hộ vệ và nói như vậy. Mà hai tên hộ vệ nghe thấy đồng thời chắp lại tay và nhanh chóng rời khỏi. "Hừ, lôi kéo được tên kia, Tiêu gia à? Không, cả Hà Vân Thành này sẽ chính thức là của Lục gia chúng ta." Ha ha, quay trở lại Tiêu gia. Lúc này đã trôi qua vài ngày kể từ lúc Vĩ Phàm đánh bại Mã Cát tộc trưởng. Hiện tại, danh tiếng của Vĩ Phàm ngày một vang xa, hơn nữa bên trong Tiêu gia thì Vĩ Phàm giống như là một vị thánh sống vậy, hắn đi đến đâu đều được mọi người chào đón và tỏ lòng tôn kính. Tất nhiên, Vĩ Phạm lúc này vẫn như mọi ngày, đều dành thời gian để một mình tu luyện. Mà trong lúc Vĩ Phạm vẫn đang ngồi xếp bằng tu luyện trong phòng, một tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa liền khiến hắn bừng tỉnh. Cửa không khóa, cứ vào đi. Kế đó, cánh cửa phòng chậm rãi được mở ra, theo sau là một người nữ nhân toàn thân y phục trắng với khăn che mặt phía trên, liền nhẹ nhàng bước vào. Cùng lúc, Vĩ Phạm từ từ mở ra hai mắt, nhìn thấy người nữ nhân hắn liền nhanh chóng ngồi bật dậy, sau đó chắp tay và lên tiếng, "Sư Tiêu phu nhân, sao người lại đến đây giờ này? Có chuyện gì không ổn sao?" "Xin lỗi đã đường đột làm phiền Vĩ Phạm công tử, ta không biết là công tử vẫn đang tu luyện." Vị Tiêu phu nhân nhẹ giọng hay nấy. Thấy vậy, Vĩ Phạm lắc đầu rồi lên tiếng ngay, "Không, không sao, ta cũng đã xong. Mà Tiêu phu nhân tìm ta có việc gì?" Vị Tiêu phu nhân nhất thời gật nhẹ đầu, thanh nhã giọng nói lập tức lên tiếng, "Ta đến đây cũng là để cảm ơn Vĩ Phạm công tử về chuyện công tử đã giúp đỡ Tiêu gia chúng ta." "Tiêu phu nhân không cần phải khách sáo như vậy, ta là khách của Tiêu gia, ở lại Tiêu gia nên giúp mọi người một phần cũng là lẽ thường tình. Mà từ nay về sau mọi người cứ an tâm buôn bán, Mã gia sẽ không dám làm khó dễ cho mọi người nữa đâu." Vĩ Phạm nghe thấy, nhanh chóng cất lời. Tiếp sau, Tiêu phu nhân lần nữa không ngời, thật sự cảm kích Vĩ Phạm, nói, "Chuyện của Tiêu gia ta nghĩ Mân Lao đã có nói qua cho công tử, cảm ơn công tử đã giúp. Tuy nhiên, ta nghĩ công tử không nên tiếp tục vì sẽ bị người ngoài nhòm ngó, liên lụy đến bản thân." Nói xong, Tiêu phu nhân quay đầu và nhẹ nhàng rời đi. Vĩ Phạm thấy vậy cũng liền lên tiếng hỏi, "Là về người của Lục gia sao?" Nhất thời Tiêu phu nhân khựng lại người, thấy vậy, Vĩ Phạm thản nhiên nói ngay, "Sư Tiêu phu nhân an tâm, ta sẽ giúp Tiêu gia. Nếu có khó khăn cứ việc nói, ta chắc chắn sẽ xả thân giúp sức. Cứ xem ta là một phần tử của Tiêu gia cũng được." Ngay sau đó, Tiêu phu nhân khuôn mặt không một điểm dao động, tiếp đó không người chào Vĩ Phạm một lần nữa rồi quay người rời khỏi. "Ngươi chắc chứ? Nếu như thế, ngươi chắc chắn sẽ bị Lục gia nhắm đến." Sau khi Tiêu phu nhân rời đi thì Thần Khải liền truyền âm. "Hai, dù có ra sao, Vĩ Phạm ta cũng sẽ giúp đỡ cho Tiêu gia, cứ xem là ta hồi đáp công ơn chỉ dạy của sư phụ Tiêu Thanh Phong đi." Vĩ Phạm thở dài một hơi, nhẹ nói. Nghe vậy, Thần Khải im lặng và không nói gì thêm. Một lát sau, Vĩ Phạm hướng ánh mắt xa xăm, ý vị thâm sâu liền nói, "Tiếp theo, chính là Lục gia, nhỉ?" Chương 54, trà thanh lọc lại trôi qua thêm vài ba ngày thời gian, Vĩ Phạm vẫn một mình rảnh rỗi nán tại Tiêu gia mà chưa có ý định rời đi. Mà ở nơi này đã khá lâu, hắn dần dần đã hiểu rõ hơn về lối sinh hoạt và cách sống như là cái thời phong kiến này. Cũng nhờ những năm tháng khổ cực trước đây, cùng làm một thời ăn lông ở lỗ, nên Vĩ Phạm càng có thêm kinh nghiệm, dù ở đâu thì hắn vẫn có thể tích cực sống vui vui vẻ vẻ qua từng ngày. Hiện tại bên trong cái căn phòng đơn sơ, Vĩ Phạm một mình cắm mặt vào bàn và vẫn miệt mài mà cặm cụi viết lấy một cái gì đó. Trên tay hắn là một ngòi bút bi xanh hiện đại, nét mực mỏng như là sợi chỉ đều, uyển chuyển viết ra một hàng mực xanh trên tờ giấy trắng. Có thể mọi người sẽ thắc mắc, bút bi hiện đại sao lại có ở đây, hay làm thế nào mà hắn có được? Nhưng thật ra, trước khi Vĩ Phạm rời khỏi trái đất, hắn đã mua một vài thứ ở đó và cất đặt chúng bên trong sợi dây chuyển chữ vật. Không chỉ là bút bi, mà bên trong cái không gian ngưng động đó là vô số những thứ đồ thú vị mà hắn đã tiện tay mang theo. Có thể gọi hắn rảnh rỗi, hoặc có thể xem như là hắn mang theo để mà đề phòng. Xong rồi. Nghe thấy Vĩ Phạm vui mừng hô lên, Thần Khải hiếu kỳ truyền âm, liền hỏi, "Xong cái gì? Từ sáng sớm ngươi đã một lúc mày mò, ngươi vẽ cái con sâu gì vậy?" Nhất thời, Vĩ Phạm khựng lại mấy giây sau khi nghe thấy lời nói của Thần Khải. Tiếp sau hắn liền nhíu mày và dùng ngón tay chỉ vào tờ giấy trắng, mà phía trên là những hình ảnh được vẽ một cách nguyện ngoạc, chính là chữ viết của hắn. "Đây không phải là vẽ con sâu, đây là công thức, thứ giúp Tiêu gia vực dậy. Ông bạn đã hiểu chưa?" "Công thức? He he, ông bạn rất muốn biết sao? Ta nói cho mà biết, đây chính là công thức để nấu ra một loại trà thảo dược có thể giúp thanh lọc cơ thể đấy nhé. Đảm bảo với thứ này, Tiêu gia dốc lòng kinh doanh thì sẽ bán đắt như tôm tươi." Nói xong, Vĩ Phạm liền cười đắc chí lên một tiếng. Tất nhiên, Thần Khải cũng đã quen với cái tính cách này của Vĩ Phạm và chỉ thở dài một tiếng. Hắn lơ lửng bên trong cái không gian trắng thuần mà không thèm quan tâm đến. Mà quay trở lại vài ngày trước, Vĩ Phạm trong một lần đi tham quan kho chứa thảo dược của Tiêu gia, hắn đã vô tình phát hiện nơi này cũng có tồn tại một lượng lớn thảo dược tương tự như ở trái đất. Nhờ đó, hắn đã nảy sinh ra một ý tưởng và nghĩ có lẽ sẽ thành công. Đó là dùng một vài công thức pha chế đồ uống tồn tại ở trái đất, tạo ra và để sử dụng ở nơi này. Hắn chỉ đơn giản nghĩ, rằng nơi mà hắn sống thì những loại đồ uống này rất được ưa chuộng, vậy sao không dùng thử ở đây? Đây là thứ tốt nhất để giúp đỡ Tiêu gia. Dù sao nơi này vẫn còn nhiều thứ không thể so sánh như ở trái đất, như là đồ uống giải khát chẳng hạn. Và như vậy liền mất khoảng vài ngày để Vĩ Phạm nhớ và vẽ ra cái công thức đó, hắn vui mừng mà cười đắc ý cũng là vì nguyên do này. Nói là vài ba ngày cực khổ, nhưng thực ra hắn chỉ nhớ đúng mỗi công thức pha chế trà thanh lọc, cũng là thức uống mà hắn thích nhất. Hắn cười được một lúc thì bên ngoài cửa phòng lại có tiếng cóc cóc gõ cửa. "Cửa không khóa, cứ việc vào đi." Ngay sau đó, người bên ngoài mở cửa tiến vào, chính là Mân lão. Ông liền không người rồi khàn giọng lên tiếng, "Vĩ Phạm công tử, mọi thứ cần thiết chúng tôi đã chuẩn bị xong như lời công tử dặn dò." "Vậy sao? Vậy chúng ta còn không mau nhanh chân đến đó." Nói rồi, Vĩ Phạm vui mừng liền đứng bật dậy, sau đó cùng Mân lão rời khỏi phòng. Hai người cùng nhau đi xuống nhà bếp. Đến nơi, Mân lão lập tức đưa tay chỉ cho Vĩ Phạm một số loại thảo dược nằm ở trên bàn, hết thảy gồm có: Kim ngân hoa, La hán quả, Hành cô thảo, Dễ chanh, Cam thảo, Hoa cúc, Hoa sứ, đây đều là những loại thảo dược và thảo mộc cũng đều tồn tại ở trên trái đất. Vĩ Phạm nhìn qua một vòng, sau đó tiến đến phía bàn và dùng tay đưa các loại thảo dược lên mũi mà ngửi ngửi để kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra nguyên liệu, nhận thấy không một sai sót, hắn nhất thời vui mừng lên tiếng, quá tốt, không có cái gì nhầm lẫn. Đã vậy, chúng ta còn không mau mau bắt đầu thôi. Cùng lúc đó, Mân lão và một vài gia nô đứng ngây ra bên cạnh, như là vẫn chưa hiểu ý thấy vậy, Vĩ Phạm lập tức nói, sao mọi người vẫn còn đứng ngây ra đó, mau mau đến giúp ta một tay. Vĩ Phạm công tử, công tử nhờ ta chuẩn bị những loại thảo dược rẻ tiền này, mục đích là để làm ra cái gì? Mân lão hiếu kỳ, ấp úng hỏi ngay. Đồng thời, Vĩ Phạm nhìn Mân lão rồi đảo mắt sang đám gia nô, bình thản nhẹ giọng, đương nhiên là để nấu thuốc, có vấn đề gì sao? Nghe vậy, Mân lão lần nữa ấp úng nói, nếu Vĩ Phạm công tử thật muốn nấu thuốc sao không dùng những loại thảo dược quý hiếm? Công tử có thể thoải mái lựa chọn bất cứ thứ gì, đừng ngại, dù sao công tử cũng là ân nhân của Tiêu gia chúng tôi. Đám gia nô bên cạnh cũng là đồng ý và gật gật đầu. Vĩ Phạm hiểu ý đám người, hắn liền thở dài một hơi rồi tiến gần đến đám người, vỗ vai từng người và cười nói, ai ra không phải như mọi người nghĩ đâu. Tiếp theo hắn tiến đến phía bàn rồi chỉ tay vào những loại thảo dược được đặt phía trên, nhẹ giọng mà nói, những loại thảo dược trên đây có thể đối với mọi người là những thứ rẻ tiền nhưng thật ra, chúng là thứ sẽ giúp vực dậy Tiêu gia. Mọi người cứ làm theo lời ta, về sau mọi người cũng liền hiểu ra mà thôi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu, đầu tiên là giúp ta nhóm lửa và chuẩn bị chảo nóng, đổ đầy nước vào nhé. Đám người vẫn chưa hiểu rõ, nhưng vẫn nghe theo lời Vĩ Phạm và bắt tay vào việc. Mà Vĩ Phạm vẫn đứng bên cạnh hướng dẫn đám người thực hiện từng chút một. Mọi người cứ theo hướng dẫn của ta. Đầu tiên để tất thể các loại dược liệu vào trong chảo nóng, lưu ý, la hán quả chỉ cho vào một nửa, hạnh khô thảo cho thêm một ít vào. Ngay khi mọi thứ đã được cho lên chảo nóng, Vĩ Phạm gật đầu nói tiếp, giảm nhẹ lửa giúp ta. Sau đó đóng lại nắp chảo và cứ để mặc như vậy cho đến nửa canh giờ sau. Dạ được. Đám người đồng thanh đáp. Đám người canh lửa vừa phải, từng phút tại một chỗ chờ đợi. Và cứ như vậy, nửa canh giờ cũng đã thấm thoát trôi qua. Lúc này, Vĩ Phạm chờ đã lâu nên ngồi ngái ngủ phía trên ghế lúc nào không hay, thấy vậy, Mân lão liền nhẹ giọng và lên tiếng để đánh thức hắn. Vĩ Phạm công tử, nửa canh giờ cũng đã trôi qua, chúng ta nên làm cái gì tiếp theo đây? Đã xong rồi sao? Vậy mau nhỏ lửa, mở nắp chảo để ta xem thử. Vĩ Phạm bất giác gật gù mà bừng tỉnh, sau đó lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng nói. Đồng thời đám người gật đầu làm theo, tiến đến mở ra nắp chảo nóng. Nắp đã được mở, một làn khói hương nghi ngút bay lên cao. Bên trong là hỗn hợp của những loại dược liệu được đặt và nấu cùng với nhau, chúng cùng nhau hòa làm một khiến thứ nước bên trong chảo đều trở thành một màu nâu sạm. Vĩ Phạm nhìn vào, nhất thời ngửi ngửi và hớn hở lên tiếng, quá tốt, cuối cùng cũng đã xong. Mau mau đem ra cốc tre và xếp chúng lên bàn. Và theo lời Vĩ Phạm, đám người vội vàng chạy đi, sau đó đem đến những ống tre đã được chia làm từng cốc một, được tạo hình thành những cốc nước có nắp đóng phía trên. Khoảng 100 cốc tre như vậy đều được đặt ngay ngắn phía trên bàn. Ngoài việc nhờ Mân lão chuẩn bị cho hắn những loại thảo dược ra, Vĩ Phạm còn nhờ và ông giúp chuẩn bị những ống tre đủ lớn, cắt ra thành từng khúc và tạo thành hình những cái cốc có nắp đóng bằng tre. Mục đích cũng chỉ là chứa được loại nước mà hắn đã nấu ra. Tiếp sau, mọi thứ liền được mang ra, Vĩ Phạm tiếp tục hướng dẫn đám người lấy thứ nước nâu sấm bên trong chảo nóng, đồng thời đổ đầy vào những cốc tre đã được chuẩn bị từ trước. Thời gian tiếp tục trôi qua thêm vài canh giờ, bên ngoài trời cũng đã sắp tối. Cùng lúc đó, mọi thứ bên trong đều được chuẩn bị hoàn tất, Vĩ Phạm và đám người cùng lau đi những giọt mồ hôi hài lòng trên trán. Lúc này, Vĩ Phạm tiến đến và lấy lên một cốc tre đã chứa đầy nước bên trong, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm nhỏ rồi chậm rãi cảm nhận hương vị bên trong. Một lát sau, gương mặt Vĩ Phạm bất giác nở một nụ cười tươi, hớn hở lên tiếng, hương vị thật quen thuộc, như vậy xem như là chúng ta đã thành công rồi. Hắn vui mừng, sau đó vây tay gọi lại đám người, nói, Mân lão và mọi người mau lại, tự nhiên lấy một cốc rồi nói cho ta cảm nhận nhé. Đám người cứ thế nghe theo, chọn đại một cốc chứa nước rồi cũng nhấp từng ngụm nhỏ. Một hương vị tươi mát cứ thế sộp thẳng lên mũi đám người, vị ngọt thanh còn là động lại trên đầu lưỡi. Gương mặt đám người lúc này hiện rõ sự thoải mái, đồng thanh lên tiếng, hoa ngon quá. Sao lại có thứ thuốc vừa ngọt thanh vừa ngon như thế này? Thật sự là lần đầu dùng thử, quả là thần kỳ. Cùng lúc đó, Vĩ Phạm bên cạnh vòng lại tay, không ngừng đắc ý khi liên tiếp nhận được những lời khen, cũng là khiến mùi hắn phỉnh lớn lên mấy phần. Đơn nhiên là phải ngon rồi, thức uống được nhiều người ở trái đất ưa chuộng mà. Hi hi. Ngay sau dòng suy nghĩ, Vĩ Phạm liền nói ngay, mọi người cảm thấy ổn chứ? Mân lão, ông thấy sao? Mân lão vẫn mãi mê, ông uống một hơi cạn sạch, gương mặt có phần thư giãn liền kinh ngạc lên tiếng, ngon, quả thật rất ngon. Sao lại có thể nấu ra một loại thuốc không đắng, nhưng rất ngon và uống vào còn có cảm giác toàn thân được thư giãn nữa. Nhất thời, Vĩ Phạm cười ha ha vài tiếng, cũng lập tức nói, đây chính là thứ sẽ giúp Tiêu gia vực dậy, sau này mọi người cứ làm theo những gì ta đã hướng dẫn. Chỉ lấy nước, chất cặn vẫn có thể thêm nước và nấu thêm được 2 đến 3 lần nữa. Mà ta nói không có sai chứ. Những thứ tưởng như là rẻ tiền, lại là những thứ giúp chúng ta vực dậy Tiêu gia. Các người có thể tùy ý kinh doanh, tìm cơ hội phát triển. Mân lão có phần vui mừng và kinh ngạc, không ngờ trên đời này còn có một loại công thức thần kỳ như vậy, dùng chính những loại thảo dược bình thường để tạo ra một loại thuốc không thể tin được. Vĩ Phạm công tử, với thứ nước này, chúng ta sẽ làm gì với chúng để vực dậy Tiêu gia? Ông chậm rãi lên tiếng hỏi. Đồng thời Vĩ Phạm cũng liền đáp, một câu hỏi rất hay, ta nói qua cho từng người. Thứ này gọi là trà thanh lọc, chính là loại thuốc giúp chúng ta hạ nhiệt và giải độc cơ thể. Không bị bệnh vẫn có thể sử dụng, trẻ em hay người già đều dùng được. Tóm lại, nó là thần dược giúp Tiêu gia kiếm tiền và không cần tốn chi phí thu mua những loại thảo dược đắt tiền khác. Thôi được rồi. Mọi người trước mắt giúp ta mang ra ngoài bán nhé, ghi nhớ, phải gọi lớn tiếng công dụng của thứ thần dược này, trà thanh lọc, qua một ngày mọi người sẽ hiểu. Ngay sau đó, rất nhanh đám người đã lập tức rời khỏi, mang theo những cốc tre được đựng đầy trà thanh lọc và trưng bày trên kệ hàng Tiêu gia, chuẩn bị cho ngày mới buôn bán. Mà theo lời Vĩ Phạm, những ngày tiếp theo thì đám người không ngừng hô lớn công dụng của sản phẩm, làm đúng với những gì Vĩ Phạm đã tận tình chỉ bảo từ trước. Trà thanh lọc giúp hạ nhiệt, thanh lọc cơ thể và giúp cơ thể thư giãn, trẻ em hay người già đều có thể sử dụng. Liên tiếp là những âm thanh gọi mời khiến đám người trong thành hiếu kỳ tiến đến gần để xem náo nhiệt. Những ngày dài tiếp theo cứ thế trôi qua. Vĩ Phạm lúc này ngồi trong tay, suy tư trên một tảng đá ngoài vườn. Bất ngờ, Mân lão từ bên ngoài vội vàng lao nhanh đến, sau đó hấp tấp lên tiếng: "Vĩ Phạm công tử thì ra cậu ở ngay đây, làm ta chạy đi kiếm công tử suốt." "Chuyện gì? Sao Mân lão lại nói như vậy?" Vĩ Phạm hiếu kỳ liền lên tiếng hỏi. Thứ trà thanh lọc Vĩ Phạm công tử đã hướng dẫn mọi người trong thành đều mua rất nhiều, ai ai cũng đều khen tặng. "Thật sự là quá tốt." Mân lão thở hổn hển nói, trong lời nói cũng không thể giấu được sự vui mừng. "Vậy thì tốt. Về sau ông cứ hướng dẫn cho mọi người chế biến với số lượng lớn rồi tung ra bên ngoài, thứ này chắc chắn sẽ giúp Tiêu gia nổi tiếng sau này." Vĩ Phạm dường như đã tính trước, hắn chỉ nhàn nhạt nhẹ giọng: "Vậy ta sẽ đi chuẩn bị ngay." Nói rồi, Mân lão hớn hở, không kiềm lòng được mà liền rời đi. Cứ như vậy, bên trong Hà Vân thành lần nữa đồn thổi và vang xa thêm một chuyện động trời, đó là Tiêu gia đang bán ra một loại thần dược được gọi trà thanh lọc thần dược có thể giúp con người giải độc và thanh lọc cơ thể. Công dụng thật sự quả là thần kỳ.